Chương một pháo hôi hoàng tử, mỗi ngày tình báo chương một pháo hôi hoàng tử, mỗi ngày tình báo đại hạ tiên triều, thần đô Lạc Dương, cửu hoàng tử phủ. Tử đàn là lương, minh châu là đèn, mở mịt linh khí ở trong điện lượn lờ, ngưng tụ thành sương mỏng. Mười mấy tên thân mang lụa mỏng mỹ mạo thị nữ, hoặc đánh đàn, hoặc nhảy múa, tà âm bên thai không dứt, trong không khí đều tràn ngập một cỗ xa hoa lãng phí mà suy sụp tinh thần hương vị. Trên chủ tọa, một tên thân mang màu đen long văn cẩm bào thanh niên, chính dựa nghiêng ở do ngàn năm giao long gân thuộc da chế mà thành trên giường êm. Hắn mặt như ngọc, mày kiếm mắt sáng, vốn là một bộ tốt nhất túi da, giờ phút này lại bởi vì mấy phần chênh choáng mà lộ ra hai gò má hơi say rượu. Thanh niên ánh mắt mê ly, chính tướng một viên do vạn năm hỏa hầu xích diễm bổ đảo cho ăn nhập bên cạnh tiểu mỹ thị thiếp trong miệng, dẫn tới một trận như chuông bạc yêu kiểu cười. Người này chính là đương kim đại hạ hoàng triều con trai thứ 9, Nô Tiêu Phong. Tại toàn bộ thần đô Lạc Dương, thậm chí đại hạ tiên triều quyền quý trong vòng, cửu hoàng tử Nô Tiêu Phong danh hào, có thể nói là không ai không biết, không người không hiểu. Đương nhiên, đây cũng không phải là mỹ danh. Bất học vô thuật, trầm mê tiểu sắc, hoàn cố phóng đãng. Cùng hắn cái kia hùng tài đại lược, uy nghiêm lanh khốc phụ hoàng, cùng thiên tư tung hành, đã sớm bị lập làm thái tử huynh trưởng Nô Tiêu Long so sánh, Nô Tiêu Phong đơn giản chính là hoàng thất xỉ nhục. Điện hạ, ngài trầm một chút thị thiếp thở gấp thở phì phò, thanh âm ngọt đến phát dính. Nô Tiêu Phong nét miệng lên một vòng lười biếng ý cười, đang muốn lại đi trêu chọc. Một tên thân mang áo bào cho lão hoạn quan lại con cong thân thể, nện bước tiểu toái bộ, lặng yên không một tiếng động đi đến, ghé vào lỗ tai hắn nói nhỏ vài câu. A. Nô Tiêu Phong động tác chỉ trệ, mê ly trong ánh mắt hiện lên một tia không người phát giác thanh minh, hắn phất phất tay, ra hiệu tất cả thị nữ và nhạc sĩ lui ra. Lớn như vậy cung điện, trong nháy mắt an tĩnh lại, chỉ còn lại có hắn cùng tên kia lão hoạn quan. Phúc bá, ngươi nói là, giao chỉ tiên triều bên kia, chính thức phái sứ giả chuyển đạt văn thư, muốn giải trừ ta cùng Lạc huynh tuyết hôn ước. Nô Tiêu Phong thanh âm vẫn như cũ mang theo vài phần lửa nhác, phản phất tại nói một kiện cùng mình không chút nào muốn làm việc bận. Lão hoạn quan Phúc bá là trong phủ này duy nhất lão nhân, cũng là Nô Tiêu Phong mẹ đẻ lưu cho hắn người. Hắn nhìn xem nhà mình điện hạ bộ dáng này, trên khuôn mặt giàn mua viết đầy sầu lo cùng đau lòng. Đúng vậy, điện hạ, văn thư đã giao cho tử vi cùng, bệ hạ còn chưa trả lời, nhưng giao chỉ tiên triều bên kia thái độ rất kiên quyết, mà lại lão nâu nghe nói là giao chỉ yêu nguyện trưởng lão tự mình dẫn đội, thái độ cứng ngạnh, rất có không đạt mục đích thể không bỏ qua tư thế. Yêu nguyện trưởng lão Nô Tiêu Phong dùng ngón tay nhẹ nhàng đập bàn ngọc thạch, phát ra thanh thúy tiếng vang. Cái kia lão tu bà là Lạc huynh tuyết nhất kiên định người ủng hộ, cũng là nhất phản đối vụ hôn nhân này người. Xem ra ta vị này trên danh nghĩa vị hôn thê là quyết tâm muốn bứt bỏ ta cái này phế vật. Phúc bá thở dài, điện hạ, ngoại giới truyền ngôn giao chỉ tương lai nữ đế Lạc huynh tuyết gần đây cùng hầu phủ con thứ Tiêu Phàm rất thân cận. Cái kia Tiêu Phàm không biết đi cái gì lại vận, thay đổi ngày xưa tuổi mục tên, tu vi đột nhiên tăng mạnh, càng là phía trước không lâu thiên tiêu luận đạo hội bên trên một tiếng hót lên làm kinh người, liên tiếp bại mấy vị thế gia thiên tiêu. Rất nhiều người đều nói hắn mới là Lạc thần nữ lương phối Tiêu Phàm. Nghe được cái tên này, Nô Tiêu Phong con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Hắn đương nhiên biết Tiêu Phàm là ai, bởi vì Nô Tiêu Phong cũng không phải là người của thế giới này, hắn là một cái người xuyên biệt. Xui xẻo hơn là hắn xuyên qua đến một bản chính mình đã từng nhìn qua huyền huyễn tiểu thuyết bên trong. Trong sách hắn là vì cùng nhân vật chính đoạt nữ nhân mà bị vô tình đánh mặt, cuối cùng rơi vào cái thần hồn câu diệt kết quả pháo hôi nhân vật phản diện cửu hoàng tử. Cái kia nhân vật chính là Tiêu Phàm, một cái tiên vương trùng sinh, mang theo trí nhớ kiếp trước cùng vô thượng công pháp trở về thiên mệnh chi tử. Dựa theo nguyên tắc kịch bản, Tiêu Phàm sẽ trước lấy tuổi mục chi thân cùng Lạc huynh tuyết sinh ra gặp nhau, triển lộ phong mang, thu hoạch được mỹ nhân ưu ái. Sau đó Lạc huynh tuyết vì hắn dứt khoát hướng đại hạ tiên triều đưa ra từ hôn. Hắn Nô Tiêu Phong thì lại bởi vì cảm thấy chịu đục mà thẹn quá hóa giận, không ngừng mà dùng ngu xuẩn phương thức đi tìm Tiêu Phàm phiền phức, kết quả chính là lần lượt đất bị Tiêu Phàm giẫm tại dưới chân, trở thành đối phương dương danh lập vạn đá cây chân. Cuối cùng tại một lần cái gọi là công bằng quyết đấu bên trong, bị Tiêu Phàm một kiếm nêu đầu, liên đối hắn mạch này thế lực đều bị thanh tẩy đến sạch sẽ. Hôm nay giao chỉ tiên triều từ hôn văn thư chính là đây hết thảy bắt đầu tín hiệu. Kịch bản quan tính vẫn là tới A Ngô Tiêu Phong tự lẩm bẩm, trong lòng dâng lên cảm giác nguy hiểm mãnh liệt. Xuyên qua đến nay đã có một năm, hắn biết rõ chính mình bị kia phụ hoàng Nô Kình Thương là bực nào lãnh khốc vô tình. Hắn có vài chục vị trí tự, mỗi một cái trong mắt hắn cũng chỉ là khảo nghiệm đối tượng. Chính mình cái này phế vật hoàng tử sở dĩ còn có thể hưởng thụ vinh hoa phú quý, bất quá là bởi vì cùng giao chỉ tiên triều thông gia còn có giá trị. Một khi hôn ước giải trừ, hắn liền sẽ lập tức từ một cái có giá trị lợi dụng quân cờ, biến thành một cái tùy thời có thể lấy bức phế tử. Đến lúc đó, trên triều đình những cái kia nhìn chằm chằm kẻ thù chính trị, nhất là hắn vị kia hảo đại ca thái tử Ngô Tiêu Long, tuyệt đối không để ý tiến hắn một đoạn. Bên trong có trùng sinh nhân vật chính nhìn chằm chằm, ngoài có triều đình sát cơ tứ phía, tình cảnh của mình đã là rìa vách núi. Điện hạ, ngài Phúc Bá nhìn xem Ngô Tiêu Phong âm tình bất định sắc mặt, còn tưởng rằng hắn là bởi vì từ hôn sự tình mà thương tâm. Ta không sao. Ngô Tiêu Phong khoát tay áo, lần nữa khôi phục bộ kia lười biếng bộ dáng. Trời cũng muốn mưa, mẹ phải lập gia đình, do nàng đi thôi. Một nữ nhân mà thôi, bản hoàng tử còn thiếu nàng một cái. Tiếp tục tấu nhạc, tiếp tục múa. Phúc Bá ha to miệng, cuối cùng chỉ có thể hóa thành thở dài một tiếng, không người lui ra. Rất nhanh, ta âm vang lên lần nữa, Nô Tiêu Phong cũng lần nữa trái ôm phải ấp, phản phất vừa rồi hết thảy cũng chỉ là cái không quan trọng gì nhạc đệm. Nhưng mà, không người nhìn thấy, tại hắn buông xuống dưới mi mắt, cặp kia thâm thúy trong con người, sớm đã không có nửa điểm men say, chỉ còn lại có tỉnh táo suy tư. Không được, không thể ngồi mà chờ chết. Ta biết rõ kịch bản, đây là ta duy nhất ưu thế. nhưng Tiêu Phàm là tiên vương chúng sinh, hắn biết đến bí cảnh cùng cơ duyên xa so với ta nhiều. Cứng đối cứng, ta căn bản không có phần thắng. Ta cần một cái phá cục điểm, một cái có thể làm cho ta trong nháy mắt lật bản cơ hội. Thời gian, ngay tại hắn cháy bỏng suy tư cùng mặt ngoài ngụy trang bên trong, từng giờ từng phút trôi qua. Bóng đêm dần dần sâu, trong cung điện ồn ào náo động cũng rốt cục tan đi. Nô Tiêu Phong lui tất cả mọi người, một thân một mình ngồi tại băng lãnh trên giường ngọc, cau mày. Ba chương bên trong, hẳn phải chết không nghi ngờ. Ma chú này, như là một tòa núi lớn, ép tới hắn không thở nổi. Đúng lúc này, giờ tí đã tới. Đinh. Một tiếng thanh thúy, phản phất chỉ ở linh hồn hắn chỗ sâu vang lên thanh âm, để Nô Tiêu Phong toàn thân chấn động. Mỗi ngày hệ thống tình báo đã thành công kích hoạt. Tân thủ gói quà lớn cấp cho bên trong. Chúc mừng ký chủ, thu hoạch được thiên cơ điểm 100. Hôm nay tình báo đã đổi mới, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Một đạo chỉ có chính hắn có thể nhìn thấy màn sáng màu vàng nhạt, trống rông xuất hiện ở trước mắt. Trên màn sáng, ba đầu tin tức đang lặng lặng lơ lửng. Nô Tiêu Phong đầu tiên là sửng sở, lập tức, một cỗ khó nói nên lời cùng hỉ, trong nháy mắt quét sạch toàn thân của hắn. Hệ thống, bàn tay vàng. Hắn xuyên qua một năm bàn tay vàng, rốt cục tới sổ. Hắn đè nén nội tâm kích động, không kịp chờ đợi đưa ánh mắt về phía cái kia ba đầu tình báo. Chỉ gặp đầu thứ nhất tình báo, bày biện ra bình thường nhất màu trắng. Màu trắng tình báo toàn nghe, Thần Đô Vũ Lâm vệ tả thống lĩnh vương mãnh, gần đây trộm lấy trong quân ba viên long huyết đoán thể đan giấu tại nó phòng ngủ dưới giường khối thứ ba gạch phía dưới. Vợ hắn cùng phó thống lĩnh Lý Mục cấu kết, chính thương nghị liên thủ bạch trần vương mãnh, đoạt nó con trước. Nô Tiêu Phong ánh mắt khẽ nhúc đích. Vũ Lâm vệ phụ trách hoàng thành thủ vệ, một cái tả thống lĩnh, chức quan không lớn không nhỏ, nhưng tình báo này lại có thể trở thành một cái tuyệt hảo nhược điểm. Hắn nhìn về phía đầu thứ hai, điều tình báo này bày biện ra nhàn nhạt màu xanh lá. Màu xanh lá tình báo cơ duyên, ngoài thành 30 dặm, đoạn Long Sơn bột bố dưới hàn đảm chỗ sâu, có một gốc 300 năm phần băng phách huyền tham sắp thành thủ. Có yêu thú cấp 2 bích thủy kim tinh thú thủ hộ, tại giờ ngọ ba khắc sẽ ra ngoài kiếm ăn, đến lúc đó thủ hộ nhất là trống rỗng. Thiên tài địa bảo. Đây chính là tăng cao tu vi đồng tiền mạnh. Nô Tiêu Phong trong lòng vui mừng. Tu vi hiện tại của hắn bất quá là trúc cơ cảnh sơ kỳ, tại cường giả này như mây thần đô, cùng sâu kiến không có gì khác biệt. Gốc này băng phách huyền tham, đủ để cho tu vi của hắn tinh tiến một bước nhỏ. Mặc dù chỉ là hạt cát trong sa mạc, nhưng thịt mỗi cũng là thịt. Trái tim của hắn bắt đầu nhảy lên kịch liệt, mang không gì sánh được chờ mong, nhìn về hướng một đầu cuối cùng tình báo. Đầu này tình báo, toàn thân bày biện ra một loại màu lam thâm thúy, quang mang lưu chuyển, lộ ra thần bí mà bất phàm. Màu lam tình báo bí văn, chấn ma ngục chứa thiên tù phạm nữ kiếm tiên Lý Thanh Quỳnh nó thanh liên kiếm tâm cũng không phải là phá toái, mà là phù đuổi. Sau 3 ngày, sẽ có cựu gia âm thầm cấu kết ngục tốt đối với nó hạ độc, rồi nó kiếm khí mất khống chế, tự tuyệt tâm mạch mà chết. Cứu nàng, có thể lấy được nó vô thượng kiếm đạo truyền thừa vạn cổ thanh liên kiếm kinh cũng có thể cùng hưởng thanh liên kiếm tâm tu hành hiệu quả. Vâng. Khi xem hết điều tình báo này trong nháy mắt, Nô Tiêu Phong trong đầu phảng phất có ước vạn đạo kinh lôi đồng thời nổ vang. Chấn ma ngục, nữ kiếm tiên Lý Thanh Quỳnh. Cái tên này, hắn như sấm bên tai. Tại nguyên tắc bên trong, đây là một cái kinh tài tuyệt diễm, để vô số thiên kiêu ảm đạm phai mở truyền kỳ nữ tử. Nàng từng nhất kiếm Tây Lai, Hàn Quang Diệu Cửu Châu, được vinh dự có hy vọng nhất tại trong ngàn năm chứng đạo thành đế kiếm đạo kỳ tài. Nhưng mà, về sau nàng lại bởi vì bị nói xấu là ma đạo, bị phế đi tu vi, đánh vào đại hạ tiên triều kinh khủng nhất cấm địa, chấn ma ngục. Trong sách, nàng chỉ là một cái sống ở trong truyền thuyết tranh nền nhân vật, sớm đã vất lạc. Tiêu Phàm tại hậu kỳ thăm dò một chỗ thượng cổ bí cảnh lúc, từng ngẫu nhiên từng chiếm được nàng lưu lại một sợi không trọn vẹn kiếm ý, đều nhờ vào đó lĩnh ngộ ra vô thượng kiếm chiêu, vượt cấp chém giết cường địch. Mà bây giờ, hệ thống nói cho hắn biết, Lý Thanh Quỳnh còn chưa có chết. Không chỉ có không chết, 3 ngày sau mới có thể nên đón chân chính sắc cơ. Mà lại cứu nàng, liền có thể thu hoạch được hoàn chỉnh vạn cổ thanh liên kiếm kinh thậm chí cùng hưởng cái kia vạn cổ hiếm thấy thanh liên kiếm tâm. Đây là khái niệm gì? Cái này không chỉ là một cái cơ duyên, đây là một đầu con đường thông thiên, là một lần đủ để cho hắn triệt để nghịch thiên cải mệnh cơ hội. Nô Tiêu Phong trong mắt lười biếng cùng mê mang quét sạch sành sanh, thay vào đó là trước nay chưa có sáng chói tinh quang. Cảm giác nguy cơ, cảm giác áp bách, tại thời khắc này đều chuyển hóa làm vô tận động lực cùng giác vọng. Chấn ma ngục là đại hạ tiên triều giam giữ cái thế cự phách tuyệt địa, phòng vệ sông nghiêm, có thể xưng đầm rồng hang hổ. Đừng nói là hắn một cái trúc cơ cảnh hoàng tử, liền xem như hóa thần cảnh đại năng, thậm chí quy khư cảnh cự phách, tự tiện xông vào cũng là thập tử vô sinh. Hành động lần này phong hiểm cao đến không thể tưởng tượng, nhưng ích lợi đồng dạng lớn đến không cách nào đánh giá. Người trùng sinh Tiêu Phàm, ngươi kịch bản là dẫm lên ta thượng vị, đoạt ta vị hôn thê, một đường hát vang tiến mạnh, chứng đạo thành đế, nhưng ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, tại ngươi còn tại Tân Thủ thôn đắc chí thời điểm, ta liền muốn đi khiêu chiến địa ngục khó khăn phó bản, đi vớt một cái vốn nên vẫn lạc chuyển kỳ làm ta chỗ dựa. Nô Tiêu Phong chậm rãi đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đẩy ra cửa sổ. Băng lãnh gió đêm thổi lất phất khuôn mặt của hắn, để trong lòng của hắn cuồng nhiệt dần dần làm lạnh, hóa thành tuyệt đối lý trí cùng tỉnh táo. Hắn nhìn phía xa đèn đuốc sáng trưng, tựa như thiên cung tiên khuyết tử vi cùng, khóe miệng chậm rãi câu lên một vòng băng lãnh độ cong. Thứ hôn, đã kê chân, pháo hôi nhân vật phản diện. Cái này đáng chết kịch bản, là thời điểm để ta tới tự tay sửa. Chương 2 rút tuổi dưới đáy nổi, Thái tử Đông cung chương 2 rút tuổi dưới đáy nổi, Thái tử Đông cung hôm sau, sáng sớm. Khi tia ánh sáng mặt trời đầu tiên xuyên thấu qua ngói lưu ly, sái nhập cửu hoàng tử phủ tẩm cung lúc, Nô Tiêu Phong đã ngồi xếp bằng, hoàn thành một đêm tổ nạp. Mặc dù tu vi tiến triển chậm chạp, nhưng hắn chưa bao giờ chân chính buông tha tu luyện. Tại người này mệnh như cỏ rác thế giới, chỉ có lực lượng mới là sống yên phận căn bản. Phúc Bá hắn nhàn nhạt mở miệng. Giữ ở ngoài cửa lão hoạn quan lập tức đẩy cửa vào, cung kính đưa lên một chén dùng thời gian sáng sớm hạ xương cua linh trà. Điện hạ, ngài tỉnh.
Ân.
Nô Tiêu Phong tiếp nhận chén trà, nhấp một miếng, ánh mắt thanh tịnh, không thấy chút nào đêm qua men say, giúp ta chuẩn bị một phần hậu lễ, ta muốn đi một chuyến Thái Tử Đông Cung.
Cái gì?
Phúc Bá giật nảy cả mình, trong tay phất trần đều kém chút rơi trên mặt đất. Điện hạ, ngài
muốn đi Đông Cung?
Thái tử điện hạ hắn đối với ngài luôn luôn Phúc Bá không có nói tiếp, nhưng ý tứ không cần nói cũng biết. Thái tử Ngô Tiêu Long, thiên tư tuyệt luân, sát phạt quyết đoán, thâm thụ hạ hoàng coi trọng. Hắn xem tất cả huynh đệ là tiềm ẩn uy hiếp, nhất là bọn hắn những này có phong hào vương hầu đối cảnh hoàng tử. Đối với Ngô Tiêu Phong cái này phế vật hắn mặc dù khinh thường tại tự mình động thủ, nhưng trong ngôn ngữ gõ cùng nhục nhã, lại là chuyện thường ngày. Những năm này, Ngô Tiêu Phong một mực lo liệu lấy kính nhi viễn chi sách lược, chủ động tới cửa, đây là lần đầu tiên.
Không sao.
Ngô Tiêu Phong ngữ khí bình tĩnh đến không có một tia gợn sóng, có một số việc, dù sao cũng nên đi đối mặt.
Mặt khác, ngươi lại phái người đi giúp ta tra một chút Vũ Lâm vệ tả thống lĩnh Vương Mãnh, cùng chấn ma ngục gần nhất một năm tất cả nhân viên điều động cùng phòng vệ bố cục, càng kỹ càng càng tốt.
Điện hạ, cái này Phúc Ba sắc mặt càng thêm nghiêm trọng, chấn ma ngục chính là tiền triều đệ nhất cấm địa, nó phòng vệ tình báo chính là cơ mật tối cao, người của chúng ta sợ là hết sức nỗ lực.
Nô Tiêu Phong đánh gây hắn, ta chỉ cần có thể tra được bộ phận.
Nhớ kỹ, muốn bí ẩn, không cần kinh động bất luận kẻ nào.
Là, lão nô tuân mệnh.
Phúc Ba mặc dù trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng lo lắng, nhưng nhìn thấy Nô Tiêu Phong cái kia không được xía vào ánh mắt, hay là không người lĩnh mệnh mà đi.
Một lúc lâu sau, Thái tử Đông Cung.
So với cựu hoàng tử phụ xa hoa lãng phí, Đông Cung càng lộ vẻ uy nghiêm cùng túc sát. Cung điện cao ngất, long thú chiếm cứ, từng đội người khoác hắc giáp Đông Cung vệ sĩ, khí tức trầm ngưng, nhìn không chớp mắt, toàn thân tản ra thiết huyết sát khí.
Nô Tiêu Phong đến, đưa tới không nhỏ bạo động.
Đây không phải là cựu hoàng tử sao?
Hắn đến Đông Cung làm cái gì?
Ha ha, còn có thể làm cái gì?
Đoán chừng là giao chỉ từ hôn tin tức truyền ra, ngồi không yên, nghĩ đến tìm Thái tử điện hạ khóc lóc kể lể cầu tình đi.
Liên hắn bộ kia đức hạnh, Thái tử điện hạ không thấy hắn đều là tốt, còn cầu tình.
Các loại sen lẫn khinh miệt cùng trào phúng tiếng nghị luận, không che giấu chút nào truyền vào Ngô Tiêu Phong trong tai.
Hắn lại phảng phất giống như không nghe thấy, trên mặt vẫn như cũ treo bộ kia người vật vô hại hoàn khố dáng tươi cười, đi theo dẫn đường thái giám, một đường xâm nhập.
Đông cung chính điện, Ngô Tiêu Phong gặp được hắn vị này trên danh nghĩa huynh trưởng.
Thái tử Ngô Tiêu Long, thân mang một bộ thêu lên bốn trảo kim long áo mãng bảo, khuôn mặt cùng Ngô Tiêu Phong giống nhau đến bảy phần, nhưng khí chất lại hoàn toàn khác biệt. Hắn ngồi ngay ngắn trên chủ vị, hai mắt đang mở hí, thần quang trầm tĩnh, tự có một cô bệ nghệ thiên hạ bá khí.
"Cửu đệ, hôm nay là ngọn gió nào, đem ngươi cái này khách quý ít gặp tuổi tới."
Nô Tiêu Long thanh âm trầm thấp mà giàu có tư tính, lại mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống xem kỹ, không ở đây ngươi trong ôn nhu lương lợi, chạy đến cô cái này lạnh như băng Đông Cung đến, thế nhưng là có chuyện gì?
Đại điện hai bên, còn ngồi mấy vị Đông Cung phụ tá cùng chúc quan, bọn hắn nhìn về phía Nô Tiêu Phong ánh mắt đều tràn đầy trêu tức.
Nô Tiêu Phong phảng phất không có cảm nhận được cái này bầu không khí ngột ngạt, hắn lười biếng chắp tay, cười nói, "Đại ca nói đùa.
Đệ đây không phải nghe nói phụ hoàng gần nhất được một nhóm tốt nhất từ Tiêu Vân Vũ trà đặc biệt hướng đại ca yêu cầu một ít nếm thức ăn tươi thôi."
Lời vừa nói ra, trong điện mọi người đều là mỉm cười.
Vì một chút lá trà, chạy đến Đông Cung đến.
Phế vật này, quả nhiên là không coi là gì.
Nô Tiêu Long khỏe miệng cũng ngậm lấy một vòng niệm ai ý cười,
"A, liên vi việc này."
"Đương nhiên, đương nhiên."
Nô Tiêu Phong liên tục gật đầu, lập tức lời nói xoay chuyển, giống như vô ý nói, "Đúng rồi, còn có một cái việc nhỏ. Đệ ta gần nhất dạ sinh ca, luôn cảm thấy có chút không thú vị. Nghe nói trấn ma ngục chính là ta đại hạ đệ nhất tuyệt địa, giam giữ đều là chút hạng người cùng hung cực ác, muốn đi mở mang tầm mắt, được thêm kiến thức, không biết đại ca có thể hay không tạo thuận lợi."
Vừa dứt lời, toàn bộ đại điện trong nháy mắt lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Tất cả mọi người dùng một loại nhìn thẳng ngốc ánh mắt nhìn xem Ngô Tiêu Phong.
"Đi trấn ma ngục,
khai nhãn giới.
Cái này sợ không phải uống nhiều rượu, đem đầu góc cho uống hỏng đi."
"Trấn ma ngục là địa phương nào?"
"Đó là ngay cả đại la kim tiên đi vào đều có thể vẫn lạc tuyệt địa.
Đừng nói là hắn, liền xem như thái tử, không có hạ hoàng thủ dụ, cũng tuyệt không dám tùy tiện tới gần."
Ngắn ngủi yên tĩnh sau, bộc phát ra một trận không che giấu chút nào cười vang.
"Ha ha ha ha,
ta không nghe lầm chứ?
Cựu hoàng tử muốn đi trấn ma ngục du ngoạn.
Đây thật là năm nay buồn cười nhất chê cười."
Nô Tiêu Long trên mặt vẻ trâm trọc càng đậm, hắn giống nhìn một cái tôm tép nhại nhép giống như nhìn xem Ngô Tiêu Phong, lạnh lùng nói, "Cựu đệ, cô biết giao chỉ từ hôn sự tình để cho ngươi trong lòng phiền muộn, nhưng ngươi cũng không nên như vậy cam chịu, nói ra bực này mê sảng đến. Trấn ma ngục là ngươi nên đi địa phương sao?
Cút về, đừng ở chỗ này mất mặt xấu hổ."
"Đại ca hiểu lầm."
Nô Tiêu Phong nụ cười trên mặt không thay đổi, tựa hồ hoàn toàn không có đem trùng quanh chế giễu cùng thái tử quát lớn để ở trong lòng.
Đệ ta không phải muốn đi vào, chỉ là muốn ở bên ngoài xa xa nhìn một chút, cảm thụ một chút cái kia cỗ túc sát chi khí, tốt cho mình nâng cao tinh thần chút, miễn cho cả ngày xa vào tại ôn nhu hương, quên ta Ngô thị hoàng tộc huyết tính."
Hắn lời nói này nói đến đường hoàng nhưng không ai sẽ tin tưởng.
Nô Tiêu Long hơi nhướng mày, đang muốn lần nữa quát lớn, đã thấy Nô Tiêu Phong từ trong tay áo lấy ra một viên phong cách cổ xương ngọc bội, nâng ở lòng bàn tay. Ngọc bội kia toàn thân huyết hồng, phía trên điêu khắc một đầu sinh động như thật kỳ lân, tản ra một cô thê lương mà uy nghiêm khí tức.
Nhìn thấy miếng ngọc bội này, Nô Tiêu Long con người bỗng nhiên co rụt lại, trên mặt lần thứ nhất lộ ra vẻ ngưng trọng.
Kỳ lân huyết ngọc,
miếng ngọc bội này là Nô Tiêu Phong mẹ đẻ di vật.
Mẹ của hắn xuất thân từ đại hạ tiên triều chấp trưởng binh mã tứ đại vương hầu một trong Kỳ Lân vương phủ. Năm đó Kỳ Lân Vương Tăng là Hạ Hoàng ngăn lại một kích chí mạng, Hạ Hoàng cảm giác kỳ công tích, ban cho hứa hẹn, cầm ngọc này người, có thể hướng hoàng thất đưa ra một cái không quá phận tình cầu. Nô Tiêu Phong mẫu thân sau khi qua đời, miếng ngọc bội này liền để lại cho hắn, là hắn sau cùng hộ thân phủ. Tất cả mọi người coi là, hắn sẽ đem điều thỉnh cầu này dùng tại mấu chốt nhất bảo mệnh người khác, ai cũng nghĩ không ra, hắn vậy mà lại vì như thế một cái hoang đường lý do, đưa nó đem ra. Cửu đệ, ngươi có thể nghĩ xem rõ ràng. Nô Tiêu Long thanh âm trở nên băng lãnh, vì như thế một cái lý do bật cười, dùng xong mẫu thân ngươi lưu cho ngươi cơ hội duy nhất. Nghĩ thông suốt. Nô Tiêu Phong cười hì hì nói, nhân sinh đắc ý cần đều vui mừng, đệ đệ ta liền điểm ấy yêu thích. Ta cũng không cầu tiến vào trấn ma ngục, chỉ cầu đại ca có thể nhóm xuề tay ra làm cho, để cho ta có thể ở ngoại vi hoàng tự khu hành tẩu một hai, cái này tổng không tính quá phận đi. Trấn ma ngục chia làm trời, huyền, vàng cấp 4, hoàng tự khu là phía ngoài nhất khu vực, giam giữ đều là chút tu vi không cao ma đạo tu sĩ, phòng vệ cũng tương đối thư giãn. Nô Tiêu Long thật sâu nhìn Nô Tiêu Phong một chút, ánh mắt biến ảo chập chờn. Hắn không nghĩ ra. Hắn thấy, Nô Tiêu Phong cử động lần này, thật quá ngu xuẩn. Nhưng nghĩ lại, một tên phế vật, có thể làm ra cái gì thông minh sự tình đến. Có lẽ, hắn thật sự là bởi vì bị từ hôn kích thích, vò đã mẹ không sợ rơi. Mà lại, trấn ma ngục loại địa phương kia, sát khí trùng thiên, pháp tắc hỗn loạn, cho dù là phía ngoài nhất hoàng tự khu, cũng không phải một cái trúc cơ cảnh phế vật có thể đợi. Để hắn đi ăn chút đau khổ, mũi dính đầy trò, thậm chí ở bên trong ngoài ý muốn thụ bị thương, đối với mình mà nói, có ích vô hại. Tốt nghĩ tới đây, Nô Tiêu Long không do dự nữa, âm thanh lạnh lùng nói, đã ngươi khăng khăng như vậy, cô liền thành phần ngươi. Bất quá, Kỳ Lân huyết ngọc nhân tình, coi như này dùng hết. Hắn lúc này nâng bút, viết xuống một đạo thủ lệnh, ném cho Ngô Tiêu Phong. Đa tạ đại ca. Ngô Tiêu Phong tiếp nhận thủ lệnh, như nhặt được chí bảo, nụ cười trên mặt càng thêm sán lạ, đệ đệ kia sẽ không quấy rầy đại ca, cáo tử. Nói xong, hắn quay người liền đi, không có chút nào dây dưa dài dòng. Nhìn xem hắn bộ kia mừng rỡ như điên bóng lưng, trong điện phụ tá nhịn không được cười khẩy nói, thật là một cái ngu xuẩn, vì một cái hoang đường suy nghĩ, lãng phí chân quý như thế nhân tình. Ngô Tiêu Long nâng chung trà lên, nhẹ nhàng thổi khẩu khí, ánh mắt sâu thẳm. Ngu xuẩn, có đôi khi mới sống được lâu, hắn nhàn nhạt nói ra, phái người theo dõi hắn. Ta ngược lại muốn xem, hắn đến tột cùng muốn đùa nghịch hoa dạng gì. Như hắn thực có can đảm tại trấn ma ngục làm loạn, chết cũng chẳng trách người khác. Rời đi Đông Cung, Nô Tiêu Phong nụ cười trên mặt trong nháy mắt thu liễm, hóa thành hoàn toàn lạnh lẽo bình tĩnh. Hết thảy đều tại trong kế hoạch. Hắn biết, muốn tiến vào trấn ma ngục hạch tâm tiên tự khu, chỉ dựa vào miếng ngọc bội này cùng thái tử thủ lệnh, là người si nói mộng. Nhưng đạo này thủ lệnh, lại có thể vì hắn mở ra cánh cửa thứ nhất, để hắn nắm giữ một cái hợp pháp tiến vào trấn ma ngục thân phận. Còn lại, phải nhờ vào chính hắn thủ đoạn. Trở lại trong phủ, Phúc Ba sớm đã chờ đợi đã lâu, sắc mặt nghiêm túc đưa lên một phần mật quyển. Điện hạ, ngài muốn tình báo liên quan tới trấn ma ngục khu vực hạch tâm, một chữ đều tra không được. Nhưng người bên ngoài viên điều động cùng Vũ Lâm vệ tả thống lĩnh Vương Mãnh tư liệu đều ở nơi này. Nô Tiêu Phong triển khai mật quyển, đọc nhanh như gió. Khi thấy Vương Mãnh tư liệu lúc, khoe miệng của hắn có chút dương lên. Rất tốt. Hắn thu hồi mật quyển, đối với Phúc Ba phân phó nói, đi, giúp ta ước Vương Mãnh, liền nói, ta biết hắn dưới giường cất giấu cái gì. Sau đó, hắn lại lấy ra hôm qua hệ thống trong tình báo biểu hiện gốc kia băng phách huyền thang một cỗ kinh người hàn ý cùng linh khí trong nháy mắt tràn ngập ra. Hôm qua biết được tình báo này đằng sau, hắn liền trước tiên xuất phát đem gốc này băng phách huyền thang nắm bắt tới tay. Còn có, đem vật này đưa đi Thiên Cơ lâu đổi thành một viên ẩn thần đan cùng ba tấm đại na di phủ. Thiên Cơ lâu là vạn đạo thương minh tại thần đô tình báo cùng giao dịch cơ cấu. Phúc Bá nhìn xem gốc kia giá trị liên thành băng phách huyền thang, lại nghe được Ngô Tiêu Phong liên tiếp chỉ lệnh, già mua trong mắt lần thứ nhất lộ ra thật sâu mê mang. Hắn cảm giác chính mình vị này từ nhỏ nhìn thấy lớn điện hạ, tựa hồ từ hôm qua bắt đầu liền trở nên hoàn toàn khác nhau. Chương ba đêm nhập thiên lao, thanh quỳnh kiếm tiên. Chương ba đêm nhập thiên lao, thanh quỳnh kiếm tiên đêm như mực. Đại hạ tiên triều, trấn ma ngục. Mảnh khu vực này ở vào thần đô Lạc Dương cực tây chi địa, không có nhật nguyệt tinh thần, chỉ có bóng tối vô tận cùng băng lãnh. Từng tòa do trấn ngục thần thiết đúc thành màu đen cự tháp, như giữ tận ma thần, đứng sừng sững ở hoàng vu phía trên đại địa. Giữa lẫn nhau do thô to xiềng xích kết nối, phía trên khắc dấu lấy lít nha lít nhít phù văn, lóe ra làm người sợ hãi u quang. Giờ phút này, tại trấn ma ngục phía ngoài nhất hoàng tử khu cửa bảo, một đội ngục tốt chính buồn bực ngán ngẩm trông coi. Đầu nhi, ngươi nói cái kia cựu hoàng tử có phải hay không đầu óc có bệnh? Thật tốt hoàng tử không đem, nhất định phải đến chúng ta địa phương cất chim cũng không có này khai nhàn giới, một tên ngục tốt thấp giọng phản nản nói. Được xưng đầu nhi chính là Vũ Lâm vệ điều động đến tận đây trực luân phiên tả thống lĩnh Vương Mãnh. Hắn giờ phút này sắc mặt tái xanh, không nói một lời, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy khuất nhục cùng sợ hãi. Xế chiều hôm nay, cựu hoàng tử phủ người tìm được hắn, chỉ nói một câu, điện hạ biết giường ngươi bên dưới cất giấu cái gì. Cứ như vậy một câu, để hắn trong nháy mắt như rơi vào hầm băng, mồ hôi lạnh chảy ròng. Trộm lấy trong quân đan dược chính là trọng tội, một khi bại lộ, hắn không chỉ có quan chức khó giữ được, ngay cả tính mạng cũng khó khăn tồn. Hắn không biết vị này hoàn khố hoàng tử là như thế nào biết được việc này, nhưng hắn rất rõ ràng, chính mình nhược điểm đã qua gắt gao nắm vào trong tay đối phương. Cho nên, hắn chỉ có thể ngoan ngoãn nghe theo Ngô Tiêu Phong mệnh lệnh, lợi dụng chính mình trực luân phiên tiện lợi, đem hắn lặng yên không một tiếng động mang vào trấn ma ngục khu vực hạch tâm. Đều cho lão tử giữ vững tinh thần đến. Vương Mãnh đè xuống phiền não trong lòng, đối với thủ hạ quá lớn, cựu hoàng tử điện hạ thân phận tôn quý, nếu là ra nửa điểm sai lầm, chúng ta đều chịu không nổi. Nói, Vương Mãnh đi đến nơi bí ẩn. Đúng lúc này, một bóng người ở trong hắc ám chậm rãi đi tới. chính là Ngô Tiêu Phong. Hắn đổi lại một thân phổ thông trang phục màu đen, mang trên mặt một cái mặt nạ màu bạc, trong tay vuốt vuốt thái tử thủ lệnh. "Vương thống lĩnh, chuẩn bị đến như thế nào?" Ngô Tiêu Phong thanh âm xuyên thấu qua mặt nạ, có vẻ hơi ngột ngạt. Vương Mãnh liền đội vàng không người hành lễ, bẩm điện hạ, hết thảy đều đã an bài thỏa đáng. Dựa theo phân phó của ngài, thuộc hạ đã lấy cơ trận pháp kiểm tra tu sửa sẽ thông hướng huyền tự khu lối đi số 3 giám sát pháp trận, đóng lại nửa canh giờ. Đây là nơi đó thay quân bản đồ cùng cầu lệnh. Nói, hắn cung kính đưa lên một phần quyển gia thú. Ngô Tiêu Phong tiếp nhận, thỏa mãn nhẹ gật đầu, rất tốt. Ngươi làm không tệ, bản hoàng tử nhớ kỹ. Sau khi chuyện thành công, ngươi trộm lấy đan dược sự tình, ta có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Nhưng nếu là có nửa điểm sai lầm thuộc hạ không dám. Thuộc hạ tuyệt đối không dám. Vương Mãnh dọa đến hồn phi phách tán, liên tục cam đoan. Ngô Tiêu Phong không để ý đến hắn nữa, thân hình thoát một cái, như quỷ mị giống như dung nhập phía trước trong bóng tối. Trấn ma ngục nội bộ, so ngoại giới tưởng tượng còn muốn kiềm chế. Trong không khí tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi, mục nát vị cùng một cỗ làm cho người buồn nôn và khí. Từng đầu thông đạo sâu thăm thẳm, như là cự thú thực quản, bốn phương thông suốt. Trên vách tường, thỉnh thoảng có thể nhìn thấy sớm đã khô cạn vết máu màu đỏ sậm, cùng vô số vết trào. Tiếng kêu thảm thiết đau đớn, ác độc nguyền rủa, điên cuồng tiếng cười, từ từng gian trong lao tù truyền ra, không ngừng đánh thẳng vào tâm thần của người ta. Ngô Tiêu Phong tâm như chỉ thủy, cầm trong tay từ thiên cơ lâu đổi lấy ẩn thần đan đem tự thân khí tức thu liễm đến cực hạn. Hắn dựa theo trên sách gia thú lộ tuyến, tinh chuẩn tránh đi từng đội tuần tra ngục tốt cùng chỗ tối cấm chế. Từ hoàng tự khu đến huyền tự khu, lại đến địa tự khu. Càng là xâm nhập, phòng vệ thì càng xâm nghiêm, trong không khí pháp tắc sức áp chế cũng càng là khủng bố. Ở chỗ này, tu sĩ tu vi sẽ bị áp chế đến không đủ ngày thường một thành. Rốt cục, hắn đi tới thông hướng chỗ sâu nhất thiên tự khu cuối cùng một đạo bình chứng trước. Đây là một cánh cao tới trăm trượng thanh đồng cửa lớn, trên cửa điêu khắc giữ tận thần ma phù điêu, từng luồng đủ để xé rách thần hồn khí tức khủng bố, từ trong khe cửa thẩm thấu ra. Cửa ra vào, tám tên người khoác áo giáp màu vàng nóng, khí tức sâu như biển sâu vực lớn thủ vệ, như là như pho tượng đứng sừng sững lấy. Chữ thiên thủ vệ, mỗi một cái đều là quy khư cảnh cự phách Ngô Tiêu Phong giấu ở chỗ tối, trong lòng ngưng trọng. Xông vào, tuyệt đối không thể. Hắn hít sâu một hơi, lặng lặng chờ đợi lấy. Thời gian, từng giây từng phút trôi qua. Đúng lúc này, một tên ngục tốt mang theo một cái hộp cơm, run run rẩy rẩy đi qua. Mấy vị đại nhân, đây là phía trên đưa tới cho vị kia đoạn tiên thang. Một tên kim giáp thủ vệ mặt không thay đổi tiếp nhận hộp cơm, dùng thân niệm đảo qua, xác nhận không sai sau, mở ra thanh đồng cửa lớn một góc, để tên ngục tốt kia đi vào. Ngay tại lúc này, Ngô Tiêu Phong trong mắt tinh quang lóe lên, tại cửa lớn sắp đóng lại sát na, thúc giục trong ngực đại na di phủ. Không gian xuất hiện một tia nhỏ bé không thể nhận ra gợn sóng, thân ảnh của hắn trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, xuyên qua khe cửa, xuất hiện ở thiên tự khu trong thông đạo. Toàn bộ quá trình nhanh như thiểm điện, không có gây nên bất luận người nào chú ý thiên tự khu, cùng phía ngoài ồn ào hoàn toàn khác biệt, nơi này yên tĩnh như chết. Một đầu trực tiếp thông đạo, thông hướng bóng tối vô tận. Hai bên lối đi chỉ có một gian lao tủ. Lao tủ kia do không biết tên tinh thạch màu đen chế tạo, liền thành một khối, phía trên hiện đầy lít nha lít nhít thần liên màu vàng, mỗi một đầu thần liên đều tản ra chấn áp đại đạo khí tức khủng bố. Lao tủ trung ương, một bóng người bị mấy trăm đầu thần liên xuyên thủng xương tỉ bà cùng tứ chi, treo treo ở giữa không trung. Nàng người mặc một bộ đã sớm bị máu tươi nhuộm thành màu đỏ sẫm áo trắng, tóc dài lộn xộn, che khuất khuôn mặt. Khí tức của nàng yếu ớt đến như là nến tàn trong gió, phản phất bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt. Nhưng dù vậy, vẫn như cũ có thể từ trên người nàng cảm nhận được một cỗ thà bị gãy chứ không chịu còn cao ngạo cùng sắc bén, phản phất một thanh cho dù mông trần cũng vẫn như cũ là tuyệt thế thần binh kiếm. Nàng chính là đã từng danh chấn thiên hạ nữ kiếm tiên Lý Thanh Bình. Tên kia đưa cơm ngục tốt, đem hộp cơm đặt ở cửa nhà lao trước, trên mặt lộ ra một vòng tàn nhẫn cười lạnh, thấp giọng nói: Lý Thanh Bình, hảo hảo hưởng thụ ngươi cuối cùng một bữa đi. Trên hoàng tuyên lộ, đừng quên là ai tiễn ngươi lên đường. Nói xong, hắn liền quay người rời đi. Trong lao tù Lý Thanh Bình chậm rãi ngẩng đầu, lộ ra một tấm tái nhợt đến không có huyết sắc mặt. Dung nhan của nàng vẫn như cũ đẹp đến mức kinh tâm động phách, nhưng này song đã từng sáng như tinh thần con ngươi, giờ phút này lại chỉ còn lại có tĩnh mịch cùng hơi bại. Nàng nhìn thoáng qua chén kia cái gọi là đoạn tiên thang trong mắt không có chút nào gợn sóng. Chết, đối với nàng mà nói, có lẽ là một loại giải thoát. Nàng chậm rãi nhắm mắt lại, chuẩn bị nên đón sau cùng kết cục. Đúng lúc này, một cái thanh âm xa lạ đột ngột tại cái này tĩnh mịch trong thông đạo vang lên. Đường đường thanh liên kiếm tiên, liền chuẩn bị như thế bất ức chết đi sao? Lý Thanh Quỳnh đột nhiên mở hai mắt ra, cặp kia tĩnh mịch trong con người, lần thứ nhất lộ ra vẻ khiếp sợ. Chương 4 phá ngục mà ra, hệ thống ban thưởng chương 4 phá ngục mà ra, hệ thống ban thưởng Lý Thanh Quỳnh theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ gặp một tên mang theo mặt nạ màu bạc người áo đen, chẳng biết lúc nào đã đứng ở nàng cửa nhà lao trước, đang lặng lặng mà nhìn xem nàng. Ngươi là ai? Thanh âm của nàng khàn khàn mà suy yếu, nhưng như cũng mang theo một tia kiếm tu đặc thủ thanh lãnh. Cứu ngươi người. Ngô Tiêu Phong nhàn nhạt nói ra. Cứu ta. Lý Thanh Quỳnh cười một cái tự giễu, cái này trấn ma ngục, đi vào đến, ra không được. Ngươi tự thân cũng khó khăn bảo đảm, như thế nào cứu ta? Ngô Tiêu Phong không cùng nàng tranh luận, chỉ là bình tĩnh trần thuật nói ngươi cho rằng bọn hắn phế bỏ ngươi tu vi, đánh nát kiếm tâm của ngươi. Nhưng trên thực tế, ngươi thanh liên kiếm tâm chỉ là bị một loại thượng cổ bí pháp phủ đuổi. Mà chén kia trong canh có một loại tên là thực tâm cổ kịch độc, nó sẽ không trực tiếp giết chết ngươi, nhưng sẽ dẫn phát trong cơ thể ngươi bị phủ đuổi kiếm khí bạo tẩu, để cho ngươi tại vạn kiếm xuyên tâm trong thống khổ, tự tuyệt tâm mạch mà chết. Lý Thanh Quỳnh con ngươi đông nhiên co rút lại thành to bằng mũi kim. Trên mặt nàng cái kia vạn năm không đổi băng lãnh, lần thứ nhất bị triệt để chấn kinh thay thế. phủ bụi thanh liên kiếm tâm, thực tâm cổ. Những này đều là trên người nàng bí mật lớn nhất, nhất là kiếm tâm phủ bụi sự tình, ngay cả chính nàng đều là tại bị đánh vào thiên lao sau mới mơ hồ phát giác được. Trước mắt người thần bí này là như thế nào biết được nhất thanh nhị sở? Ngươi đến tột cùng là ai? Nàng nhìn chằm chằm Ngô Tiêu Phong, trong thanh âm tràn đầy cảnh giác. Ngô Tiêu Phong không đáp, ngược lại hỏi, muốn tiếp tục sống sao? Lý Thanh Quỳnh trầm mặc. Sống sót? Bị bạn thân phản bội, bị tông môn nói xấu, bị người tình cảm chân thành tự tay đánh vào cái này không thấy ánh mặt trời địa ngục. Sống sót còn có ý nghĩa gì? Nhưng nàng không cam tâm. Nàng không cam tâm cứ như vậy không minh bạch chết đi. Nàng không cam tâm những cái kia hãm hại người của nàng vẫn như cũ ung dung ngoài vòng pháp luật. Một sợi tên là báo thù hỏa diễm tại nàng tĩnh mịch trong tâm hồ một lần nữa dấy lên. Muốn, nàng chỉ nói một chữ, lại đã dùng hết khí lực toàn thân. Rất tốt. Ngô Tiêu Phong nhẹ gật đầu, từ trong ngực lấy ra một cái bình ngọc, con ngón đúng ra, bình ngọc tinh chuẩn xuyên qua cửa nhà lao khe hở, lơ lửng tại Lý Thanh Quỳnh trước mặt. Trong này là giải dược. Uống xong đó, ta mang ngươi ra ngoài. Lý Thanh Quỳnh nhìn xem viên kia bình ngọc, ánh mắt phức tạp. Nàng cùng người trước mắt vốn không quen biết, đối phương bước lên cựu tử nhất sinh phong hiểm tới cứu nàng, hình chính là cái gì? Điều kiện của ngươi, nàng hỏi. Ta muốn bạn cổ thanh liên kiếm kinh cùng. Ngươi người này. Ngô Tiêu Phong thanh âm bình tĩnh mà trực tiếp. Ta Lý Thanh Quỳnh, từ trước tới giờ không nợ nhân tình. Nàng thật sâu nhìn Ngô Tiêu Phong một chút, phản phất muốn đem hắn thân ảnh khắc vào sâu trong linh hồn. Ngươi nếu có thể mang ta rời đi nơi này, ta Lý Thanh Quỳnh lập xuống kiếm tâm chi thể, phụng ngươi làm chủ, trong vòng trăm năm, mặc cho ngươi ra rồi. Một vị đã từng có 102 thiên hạ kiếm tiên, ương thuận kiếm tâm chi thể, nó phất lượng nặng như Thái Sơn. Một lời đã định. Ngô Tiêu Phong vừa dứt lời, tên kia rời đi ngủ tốt, đi mà quay lại. Trên mặt hắn mang theo nhẹ răng cười, tựa hồ là muốn tận mắt nhìn xem Lý Thanh Quỳnh độc phát thân vong. Nhưng mà, hắn nhìn thấy, lại là Lý Thanh Quỳnh một ngụm uống vào giải dược, quanh thân tản mát ra một sợi yêu ớt lại tinh thuần đến cực điểm kiếm quang màu xanh cảnh tượng. Ngươi ngục tốt quá sợ hãi, lập tức liền muốn phát ra cảnh báo. Nhưng, đã chậm. Lý Thanh Quỳnh trong mắt, bắn ra một sợi kinh thiên kiếm mang. Ông, một tiếng rất nhỏ kiếm minh. Một đạo mắt thường cơ hồ không cách nào bắt kiếm khí màu xanh, từ nàng đầu ngón tay bắn ra, vô thanh vô tức xuyên thấu hắc tinh lao tủ, xuyên thấu tên ngục tốt kia mi tâm. Ngục tốt kia trên mặt hoảng sợ trong nháy mắt ngưng kết, sau đó cả người hóa thành cho bụi. Miêu sát. Ngô Tiêu Phong rung động trong lòng, đây chính là thanh liên kiếm tiên. Cho dù thân hãm nhà tù, sắp gặp tử vong, một sợi kiếm khí vẫn như cũ có thần uy như thế. Động thủ, hắn khẽ quát một tiếng. Lý Thanh Quỳnh trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt, trong cơ thể nàng kiếm khí đang thuốc giải dẫn đạo bên dưới, không còn là đòi mạng độc dược, mà là hóa thành phá vỡ gông xiềng chìa khóa. Thanh liên mở. Hét lên một tiếng, vang vọng toàn bộ thiên tự khu. Chỉ gặp nàng quanh thân một đóa do vô tận kiếm khí ngưng tụ mà thành hoa sen màu xanh, chậm rãi nở rộ. Cái kia mấy trăm đầu chấn áp đại đạo thần liên màu vàng, tại đóa này thanh liên trước mặt, từng khúc băng liệt. Ầm ầm. Toàn bộ chấn mang ngục, tại thời khắc này, run rẩy kịch liệt. Không tốt. Chữ thiên số một tù phạm bạo động. Còi báo động chói tai, trong nháy mắt vang vọng chân trời. Lô Tiêu Phong không chút do dự, bóp nát cuối cùng một viên đại na di phủ, quang mang bao trùm hắn cùng vừa mới thoát khốn, suy yếu không gì sánh được Lý Thanh Quỳnh, trong nháy mắt biến mất ngay tại chỗ. Khi cái kia tám tên kim giáp thủ vệ cùng vô số cường giả xông vào thiên tự khu lúc, nhìn thấy, chỉ có giống tuyết lao tù, cùng cái kia một chỗ đứt gãy thần liên màu vàng. Trên mặt mỗi người đều viết đầy kinh hãi cùng khó có thể tin. Thần đô Lạc Dương, một chỗ vắng vẻ trong trại viện. Không gian một trận bặm mẻo, Ngô Tiêu Phong cùng Lý Thanh Quỳnh thân ảnh lảo đảo mà ra. Lý Thanh Quỳnh đang thoát buồn ngủ trong nháy mắt, liền hao hết tất cả lực lượng, giờ phút này đã hôn mê. Ngô Tiêu Phong lập tức đỡ lấy nàng, đưa nàng an trí trên giường, đồng thời, trong đầu vang lên hệ thống cái kia kích động lòng người thanh âm nhắc nhở. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công nghiệm chứng màu lam tình báo, cứu ra nữ kiếm tiên Lý Thanh Quỳnh. Ban thưởng cấp cho thiên cơ điểm 1000, vạn cổ thanh liên kiếm kinh một. Bởi vì ký chủ tự mình chủ đạo cũng hoàn thành trọng đại bí văn sự kiện, hệ thống kinh nghiệm tăng lên rất nhiều, sắp thăng cấp. Ký chủ thu hoạch được Lý Thanh Quỳnh kiếm tâm chi thể, có thể cùng hưởng thanh liên kiếm tâm tu hành hiệu quả, kiếm đạo tư chất tăng lên đến vạn cổ cấp bậc. Một cố khổng lồ dòng tin tức tràn vào Ngô Tiêu Phong não hải. Đó là bác đại tinh thầm, chạm phá vạn pháp vô thượng kiếm kinh. Đồng thời, hắn có thể cảm giác được thân thể cùng linh hồn của mình ngay tại phát sinh một loại kỳ diệu thủy biến, phảng phất cùng thiên địa ở giữa kiếm đạo phát tác, thành lập nên một loại trước nay chưa có thân mật liên hệ. Hắn thành công. Hắn không chỉ có phá vỡ nguyên tắc bên trong Lý Thanh Quỳnh kết cục chắc chắn phải chết, càng đem vị này tương lai kiếm đạo đại đế vững vàng cột vào chính mình trên chiến xa. Từ đây, hắn Ngô Tiêu Phong không còn là cái kia mặc người chém giết phá hôi. Chương 5 kiếm tiên thức tỉnh, vạn cổ kiếm kinh chương 5 kiếm tiên thức tỉnh, vạn cổ kiếm kinh vắng vẻ trong trại viện, Ngô Tiêu Phong cẩn thận từng ly từng tí đem hôn mê Lý Thanh Quỳnh an trí tại duy nhất một tấm đơn sơ trên giường gỗ. Thân thể của nàng nhẹ dọa người, cách quần áo cũng có thể cảm giác được xương cốt hình dáng, phản phất quanh năm tra tấn đã đem huyết nhục của nàng làm hao mòn hầu như không còn. Hắn dò xét một chút hơi thở của nàng, mặc dù yếu ớt, nhưng bình ổn kéo dài, hiển nhiên chỉ là thoát lực mê man đi qua. Cho đến lúc này, Ngô Tiêu Phong mới rốt cục có thời gian kiểm tra thu hoạch của mình. Hắn tâm niệm khẽ động, cái kia bộ tên là Vạn Cổ Thanh Liên Kiếm Kinh vô thượng điện tịch, liền hóa thành một đạo màu xanh dòng lũ tin tức, tràn vào thức hải của hắn. Khúc dạo đầu cũng không phải là kiếm chiêu, cũng không phải tâm pháp, mà là một câu cao ngạo đến cực hạn tra hỏi, thiên địa là hồng lô, vạn vật làm bụi than, chúng sinh đều là tại khổ hải, dùng cái gì một kiếm siêu thoát. Vẹn vẹn cái này khúc dạo đầu câu đầu tiên, liền ẩn chứa một cỗ chạm phá thương cùng, quan sát vạn cổ hùng vị ý cảnh, để Ngô Tiêu Phong tâm thần đô vì đó rung động. Hắn cảm giác chính mình phảng phất thấy được một gốc thanh liên, ở trong hỗn độn sinh ra, tại trong tịch diệt nở rộ, kỳ hoa mở lá rụng, đều là vô thượng kiếm lý. Kiếm kinh này, cùng chia cửu trọng. Nhất trọng dưỡng kiếm, nhị trọng ra khỏi vỏ, tam trọng minh tâm, tứ trọng chém ta. Cho đến đệ cửu trọng khai thiên. Mỗi một loại cảnh giới trình bày đều huyền ảo không gì sánh được, trực chỉ kiếm đạo bản nguyên. Cái này cùng hắn biết bất kỳ công pháp nào cũng khác nhau, nó không cường điệu như thế nào vận dụng linh lực, không nói giải chiêu thức biến hóa, nó chỉ nói tâm cùng kiếm hợp nhất. Coi ngươi tâm đầy đủ thuần túy, kiếm của ngươi liền không có gì không phá. Đây quả thực là một bản kiếm đạo triết học tổng cương. Càng làm cho Ngô Tiêu Phong tim đập loạn chính là, theo kiếm kinh dung nhập, hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng, thần hồn của mình chỗ sâu, tựa hồ nhiều một vận. Đó là một viên nóng ánh sáng long lanh, phản phất do thuần túy nhất kiếm ý ngưng tụ mà thành tim sen hư ảnh, đang cùng chính hắn trái tim cùng tần suất xuất ngày lên. Thanh liên kiếm tâm. Mặc dù chỉ là cùng hưởng tu hành hiệu quả, cũng không phải là chính thức có được, nhưng cái này đã đầy đủ nghịch tiên. Hắn thử duỗi ra ngón tay, dựa theo kiếm kinh đệ nhất trọng dưỡng kiếm tiên pháp môn, ngưng tụ tâm thần. Trong chốc lát, hắn cùng tiên địa ở giữa một loại nào đó sắc bén phát tác, thành lập nên một loại huyết mạch tương liên giống như thân mật cảm giác. Trong không khí rời rạc, mắt thường không thể gặp kim hành linh khí, thậm chí tia sáng bên trong ẩn chứa cắt chém chi ý, đều trở nên không gì sánh được rõ ràng, phảng phất chỉ cần hắn nguyện ý, liền có thể tùy tiện đem nó dẫn cho mình dùng. Một sợi yếu ớt nhưng tinh thuần tới cực điểm kiếm khí màu xanh, tại đầu ngón tay hắn lặng yên thành hình, không ngừng phụt ra hút vào. Thành. Từ một cái kiếm đạo thường dân, đến ngưng tụ ra bản mệnh kiếm khí, hắn chỉ dùng một nén nhang không đến thời gian. Đây chính là vạn cổ cấp bậc kiếm đạo tư chất chỗ kinh khủng. Ngô Tiêu Phong đè xuống trong lòng cuồng hỉ, tán đi kiếm khí. Hắn biết, bây giờ không phải là trầm mê lúc tu luyện. Chấn ma ngục bạo động, chữ tiên tù phạm bỏ chạy, đây tuyệt đối là có thể làm cho toàn bộ đại hạ tiên triều lòng trời lở đất kinh thiên đại án. Thần đô Lạc Dương giờ phút này chỉ sợ đã thành một tòa lồng giam to lớn, vô số ánh mắt đang theo dõi mỗi một hẻo lánh. Hắn chỗ này trạch viện mặc dù bí ẩn, nhưng cũng chưa chắc có thể chống bao lâu. Khúc trên giường, Lý Thanh Quỳnh phát ra một tiếng rất nhỏ ho khan, chậm rãi mở mắt. Đôi trong mắt kia vẫn như cũ thanh lãnh như vạn năm đầm băng, nhưng ấy đầm chỗ sâu lại không còn là tĩnh mịch, mà là nhiều một tia mở mịt cùng cảnh giác. Nàng đánh giá bốn phía hoàn cảnh lạ lẫm, cuối cùng ánh mắt rơi vào bên giường Ngô Tiêu Phong trên thân. Là ngươi, thanh âm của nàng khàn khàn, ký ức chậm rãi hấp lại. Ngươi đã tỉnh. Ngô Tiêu Phong nhẹ gật đầu, đưa tới một chén nước, trước làm mát giọng nói. Lý Thanh Quỳnh không có tiếp, chỉ là nhìn xem hắn, trong ánh mắt mang theo xem kỹ. Nàng có thể cảm giác được, trong cơ thể mình thực tâm cổ chi độc đã giải, bị bí pháp phủ đuổi thanh liên kiếm tâm, cũng ngay tại từng tia bông lỏng. Mặc dù vẫn như cũ suy yếu, nhưng này phần cùng kiếm đạo của mình đang chậm rãi trở về. Nàng thiếu người nam nhân trước mắt này một cái mạng, một ơn huệ lớn bằng trời. Ta đã lập xuống kiếm tâm chi thể. Nàng chậm rãi ngồi dậy, động tác có chút cứng ngắc. Kể từ hôm nay, ta là buộc, ngươi làm chủ. Ngươi có bất kỳ phân phó, ta muôn lần chết không chối từ. Ngữ khí của nàng bình tĩnh giống như là đang trần thuật một kiện không liên quan đến mình sự thật, không có chút nào dáng vẻ cưỡng. Kiếm tu lời thề, nặng như sinh mệnh. Nô Tiêu Phong lại lắc đầu, ta cứu ngươi, không phải là vì muốn một cái nói gì nghe nấy nô buộc. Ta cần chính là một cái minh hiếu, một cái có thể kể vai chiến đấu đồng bạn. Minh hiếu. Lý Thanh Quỳnh nhai nuốt lấy cái từ này, trong mắt lóe lên một tia không hiểu. Tại nàng dài rằng giặc sinh mệnh bên trong, chỉ có sư đồ, đồng môn, địch nhân, chưa bao giờ có minh hiếu khái niệm này. Đối với minh hiếu, Ngô Tiêu Phong nhìn xem nàng, nghiêm túc nói ra, ngươi có thể tiếp tục gọi tên của ta, Ngô Tiêu Phong. Giữa chúng ta là bình đẳng quan hệ hợp tác, kiếm tâm của ngươi chi thể, ta hy vọng là thủ hộ, mà không phải nô dịch. Hắn biết rõ, giống Lý Thanh Quỳnh dạng này tuyệt thế kiếm tiên, có thể bị ân tình tín phục, nhưng tuyệt không thể bị xiềng xích trói buộc. Cưỡng ép khi nàng chủ nhân, sẽ chỉ ma diệt phong mang của nàng. Đây không phải là hắn muốn. Hắn muốn là một thanh có thể vì hắn chém ra hết thảy bụi gai vô thượng lợi kiếm, mà không phải một kiện nhốt ở trong lồng vật phẩm trang sức. Lý Thanh Quỳnh trầm mặc, nàng nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ nam nhân, lần thứ nhất cảm thấy hoang mang. Hành vi của hắn hoàn toàn vượt ra khỏi nàng lý giải phạm chủ. Bước lên khám nhà diệt tộc phong hiểm cướp thiên lao, cứu ra một cái vốn không quen biết phế nhân, nhưng lại không cần bất luận cái gì tính thực chất hồi báo. Bình đẳng, hợp tác, những từ ngữ này đối với một cái tại nhược nhục cường thực tu chân giới sờ soạn lần mò, lại đang chấn ma ngục loại địa phương kia bị hành hạ trên trăm năm nàng tới nói, quá mức lạ lẫm, cũng quá mức ấm áp. Ta đói. Thật lâu, nàng phun ra ba chữ. Nô Tiêu Phong sửng sốt một chút, lập tức nhịn không được cười lên. Hắn suýt nữa quên mất, Lý Thanh Quỳnh mặc dù là kiếm tiên, nhưng đến cùng cũng là người. Bị giam tại chấn ma ngục trăm năm, tu vi bị phế, dựa vào hàng thấp nhất đồ ăn giữ mệnh, sớm đã không phải loại kia có thể tích cốc không ăn đại năng. Ngươi chờ một chút, ta đi cấp ngươi làm ăn chút gì. Nô Tiêu Phong bay người chuẩn bị đi ra ngoài, lại bị Lý Thanh Quỳnh gọi lại. Bên ngoài rất nguy hiểm, nàng lời ít mà ý nhiều. Ta biết. Nô Tiêu Phong quay đầu, dưới mặt nạ hơi nết khỏe môi lên, yên tâm, toàn bộ thần đô hiện tại chỗ an toàn nhất chính là ta nơi đó. Hắn đẩy cửa đi ra ngoài, thân ảnh biến mất ở trong màn đêm. Lý Thanh Quỳnh nhìn xem cái kia phiến một lần nữa đóng cửa lại, ánh mắt phức tạp. Nàng cúi đầu nhìn một chút tay của mình, đó là một đôi đã từng có thể nắm chặt thế gian sắc bén nhất chi kiếm tay, bây giờ lại ngay cả một tia linh lực đều khó mà điều động. Nàng thử nghiệm vận chuyển vừa mới lấy được vạn cổ thanh liên kiếm kinh giải phong chi pháp, từ kia tinh thuần linh khí bắt đầu ở nàng khô cạn trong kinh mạch chảy xuôi. Đúng lúc này, nàng tựa hồ cảm ứng được cái gì, ánh mắt xuyên thấu vết tường, nhìn về phía sắt vách sân nhỏ. Nơi đó, mấy tên tu sĩ ngay tại quỷ quỷ túy túy nói chuyện với nhau. Đầu nhi, đều đã điều tra xong, kể bên này mấy con phố đều không có nhân vật khả nghi. Cái kia đào phạm một kẻ hấp hối sắp chết, đoán chừng cũng chạy không xa, khả năng sớm đã chết ở cái góc nào. Đừng phất lờ. Hạ hoàng tức giận, thái tử điện hạ đều bởi vậy bị cấm túc 3 ngày. Chúng ta nếu là tìm không thấy người, đều được rơi đầu. Thế nhưng là đầu nhi, cái này đều nhanh trời đã sáng, các minh đệ thực sự không chịu nổi a. Lại chống đỡ một canh giờ. Một lúc lâu sau thay quân. Lý Thanh Bình yên lặng thu hồi ánh mắt. Nàng minh bạch Ngô Tiêu Phong câu nói kia ý tứ. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất. Ai có thể nghĩ tới, quấy toàn bộ Thần Đô Phong Vân hai người, giờ phút này liền giấu ở khoảng cách lùng bắt đội ngũ không đến cách nhau một bức tường dân trạch bên trong. Nam nhân này, không đơn giản. Nàng nhắm mắt lại, không nghĩ nhiều nữa, toàn bộ tâm Thần Đô đắm chìm tại kiếm kinh huyền ảo bên trong. Việc cấp bách là khôi phục thực lực. Chỉ có được lực lượng, nàng mới có thể báo đáp phần ân tình này, mới có thể đem những cái kia đã từng phản bội nàng, hãm hại người của nàng, từng cái chạm dưới kiếm. Một sợi nhỏ bé không thể nhận ra phong duệ chi khí, bắt đầu ở nàng quanh thân quanh quẩn. Bên giường trên bàn gỗ, cái kia phổ thông gốm chế chén nước, miệng chén chỗ vô thanh vô tức đã nứt ra một vệt ánh sáng trượt như gương vết cắt. Chương 6 thái tử tức giận, côn đồ đến nhà chương 6 thái tử tức giận, côn đồ đến nhà thái tử đông cung, tử thần điện. Trong điện không khí ngột ngạt đến phảng phất đọc lại bình thường, ngay cả không khí cũng sẽ không tiếp tục lưu động. Một tôn thanh đồng long văn lư hương, bị nện đến vỡ nát, mảnh vỡ băng đến khắp nơi đều là. Thái tử Ngô Tiêu Long một thân màu đen thường phục, đứng trong điện, sắc mặt âm trầm đến có thể chảy ra nước. Quanh người hắn tản ra uy áp kinh khủng, để thị lập ở phía dưới mấy tên tâm phúc phụ tá cùng tướng lĩnh, ngay cả đầu cũng không dám ngẩng lên. Phế vật, một đám phế vật. Hắn một cước đem bên người một tấm do ngàn năm thiết mộc chế thành bàn đạp chia 5 x 7, mảnh gỗ vụn bay tứ tung. Chấn ma ngục. Đại hạ tiên triều mặt mũi. Danh xưng ngay cả một con ruồi cũng bay không vào đi thiên lao. Cứ như vậy để cho người ta cho cướp. Chư thiên số một tù phạm. Lý Thanh Quỳnh, một cái bị phế tu vi, khóa 100 năm nữ nhân. Cứ như vậy tại dưới mí mắt các ngươi biến mất. 8 tên quy khư cảnh chư thiên thủ vệ, trên 100 tên huyền tự khu tinh nhuệ, còn có bao trùm toàn bộ ngục giam thiên la địa võng đại trận, đều là bài trí sao? Nô Tiêu Long môi nói một câu, thanh âm liền băng lãnh một phần, trong đại điện nhiệt độ cũng theo đó chợt hạ xuống, thậm chí ngưng kết ra nhàn nhạt băng sương. Phía dưới một tên người khoác trọng giáp tướng quân, kiên trì ra khỏi hàng, vì một chân trên đất, điện hạ bất giận. Việc này quá mức kỳ quặc quỷ dị. Hiện trường chỉ để lại một tia yếu ớt không gian ba động, đối phương hiển nhiên là vận dụng một loại nào đó phẩm cấp cực cao đại na di phủ. Mà lại, cướp tù người, đối với chấn ma ngục phòng ngự bố cục, thay quân thời gian, tuần tra lộ tuyến như lòng bàn tay, cái này tất nhiên là có nội ứng. Nội ứng? Nô Tiêu Long cười lạnh một tiếng, ánh mắt như lao, đảo qua ở đây mỗi người, cô đương nhiên biết có nội ứng. Cô bây giờ muốn biết đến là, cái này nội ứng là ai? Cướp đi Lý Thanh Quỳnh, lại là người nào? Đúng lúc này, một tên thái giám đội vàng từ ngoài điện chạy vào, quỳ rạp trên đất, âm thanh run rẩy, khởi bẩm điện hạ, trong cung người đến, bệ hạ truyền chỉ, mệnh ngài cấm túc đông cung 3 ngày, bế môn tư quá. Và anh, Nô Tiêu Long trong nào ông một tiếng, một cỗ huyết khí bay thẳng đỉnh đầu. Phu hoàng đây là đang gõ hắn, bởi vì tấm kia hắn tự tay nhóm cho Nô Tiêu Phong tiến vào chấn ma ngục ngoại vi thủ lệnh. Mặc dù tất cả mọi người biết, một tấm hoàng tự khu thủ lệnh, căn bản không có khả năng tiến vào thiên tự khu. Nhưng chuyện này, trung quy là do hắn mà ra. Tại phụ hoàng trong mắt, đây chính là hắn thiếu giám sát chi tội. Nô Tiêu gió. Nô Tiêu Long gần từng chữ từ trong hàm răng gạt ra cái tên này, trong mắt sắc ý, cơ hội hóa thành thực chất. Hắn bỗng nhiên nhớ tới hôm qua Nô Tiêu Phong bộ kia hoang đường sắc mặt, cái kia buồn cười thỉnh cầu, cái kia nhìn như hành vi ngu xuẩn. Bây giờ trở về nhớ tới, hết thảy đều là ngụy trang. Cái gì khai nhan giới, cái gì nâng cao tinh thần chút, tất cả đều là cầu thí. Cái kia hắn một mực coi là phế vật cửu đệ, vậy mà từ đầu đến chân đều đang diễn trò. Hắn lợi dụng chính mình đối với hắn kính thị, lợi dụng kỳ lân huyết ngọc nhân tình, quang minh chính đại lấy được tiến vào chấn ma ngục chìa khóa, sau đó dùng một loại hắn đến nay đều không nghĩ ra thủ đoạn. Cứu đi Lý Thanh Quỳnh. Tâm cơ thật sâu, thật to gan. Điện hạ, ý của ngài là? Việc này là cựu hoàng tử cách làm, một tên phụ tá kinh nghi bất định mở miệng, có thể. Nhưng hắn bất quá trúc cơ cảnh tu vi, mà lại từ trước đến nay hoàn cố, hắn làm sao có thể hoàn cố? Nô Tiêu Long ánh mắt sâu thẳm, lạnh lùng nói, các ngươi đều bị hắn lừa, cô cũng bị hắn lừa. Có thể bày ra như vậy không chê vào đâu được cước ngục đại án, đây là một cái hoàn cố có thể làm ra tới sự tình. Hắn những năm này, chỉ sợ một mực tại dấu rốt. Người tới. Nô Tiêu Long nghiêm nghị quát. Phong tỏa toàn thành, từng nhà tìm kiếm, liền xem như đảo sâu ba thước, cũng phải đem Nô Tiêu Phong cho cô bắt tới. Thế nhưng là điện hạ, cửu hoàng tử dù sao cũng là hoàng tử, không có bệ hạ ý chỉ, chúng ta chỉ sợ vậy liền đem hắn phủ đệ cho cô vây quanh. Một con ruồi đều không cho bay ra ngoài. Câu ngược lại muốn xem, hắn còn có thể trốn đến nơi đâu đi. Ngay tại Nô Tiêu Long lên cơn giận dữ, chuẩn bị điều động Đông cung vệ đội thời điểm, một tên thị vệ thần sắc cổ quái đến đây thông báo. Điện hạ, 9. Cửu hoàng tử điện hạ, hắn đến Đông cung. Cái gì? Toàn bộ đại điện trong nháy mắt an tĩnh lại. Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, hai mặt nhìn nhau. Nô Tiêu Long cũng choáng, hắn thậm chí hoài nghi mình nghe lầm. Trong lúc mấu chốt này, hắn Nô Tiêu Phong không tìm một cái lỗ chui vào, lại còn dám chủ động đưa tới cửa. Hắn muốn làm gì? Tự thú? Hay là nói, hắn thật cùng việc này không quan hệ? Để hắn tiến đến. Nô Tiêu Long đè xuống trong lòng kinh nghi, một lần nữa ngồi trở lại chủ vị, trên mặt khôi phục phần kia thuộc về thái tử uy nghiêm cùng lạnh nhạt. Hắn ngược lại muốn xem, hắn vị này tốt tiểu đệ, trong hồ lô muốn làm cái gì. Sau một lát, Ngô Tiêu Phong thân ảnh xuất hiện ở cửa đại điện. Vẫn như cũng là cái kia thân màu đen long văn cầm bảo, vẫn như cũng là bộ kia lười biếng tản mạn bộ dáng, trên mặt còn mang theo vài phần say rượu chưa tỉnh nhập nhèm. Hắn ngáp, vươn mắt, phản phất mới vừa từ cái nào đó trong ôn nhu hương leo ra. Hắn vừa vào cửa, nhìn thấy trong điện kiếm này dương nọ dương bầu không khí cùng một chỗ bừa bộn, không khỏi dọa nhảy một cái, rụt cổ một cái. Ôi, đại ca, đây là ai chọc giận ngươi nổi giận như vậy a? Phát lớn như vậy lửa, cũng đừng chọc tức thân thể. Hắn bộ này cà lơ phất phơ bộ dáng, cùng trong điện túc sát bầu không khí không hợp nhau, lộ ra không gì sánh được một người. Nô Tiêu Long hai mắt nhắm lại, thần quang trầm tĩnh, nhìn chằm chằm hắn, ý đồ từ trên mặt hắn tìm ra một tơ một hào sơ hở. Nhưng hắn thất vọng. Nô Tiêu Phong ánh mắt thanh tịnh bên trong mang theo ngu xuẩn, biểu lộ vô tội bên trong lộ ra mờ mịt. Cựu đệ, ngươi tới được vừa vặn. Nô Tiêu Long thanh âm nghe không ra hỉ nộ, cô đang muốn phái người đi tìm ngươi. Đêm qua, ngươi ở nơi nào? Đêm qua. Nô Tiêu Phong gãi đầu một cái, một mặt hồi ức chi sắc. Đêm qua đệ ta từ đại ca chỗ này đòi thủ lệnh, tâm tình thật tốt, liền đi thần đô nổi danh nhất túy tiên lâu uống mấy chén. Nơi đó hoa khôi mộng ly cô nương chật chật, dáng múa gọi là một cái động lòng người. Đệ ta một cao hứng, cũng uống nhiều hơn mấy chén, trực tiếp tại trong lâu ngủ lại, cái này không, vừa tỉnh liền đến cho đại ca tỉnh an. Hắn nói đến sinh động như thật, khoe miệng thậm chí còn mang theo dư vị dáng tươi cười. Túy tiên lâu. Nô Tiêu Long bên cạnh một tên phụ tá lập tức tiến lên, thấp giọng nói, điện hạ, thuộc hạ đã điều tra, túy tiên lâu người đều nói, cựu hoàng tử đêm qua xác thực bao xuống toàn bộ tầng cao nhất, cùng mộng ly cô nương uống rượu làm vui, cho đến tiên minh mới rời khỏi. Nhân chứng vật chứng đều tại. Nô Tiêu Long mày nhíu lại đến sâu hơn. Chẳng lẽ thật không phải là hắn? Nhưng nếu như không phải hắn, đây hết thể lại nên như thế nào giải thích? Trùng hợp. Trên đời này nào có trùng hợp như vậy sự tình? Đại ca, đến cùng xảy ra chuyện gì? Nô Tiêu Phong cẩn thận từng ly từng tí hỏi, nhìn địa bộ này, giống như là trời sập giống như. Trấn Ma Ngục bị cướp, chữ tiên số một tù phạm Lý Thanh Bình, mất tích. Nô Tiêu Long chậm rãi nói ra, ánh mắt vẫn như cũ tập trung vào Nô Tiêu Phong. A. Nô Tiêu Phong giống như là nghe được cái gì thiên phương dạ đàm, con mắt chừng đến tăng tròn, miệng há đến có thể nhét xuống một quả trứng gà, Trấn Ma Ngục bị cướp. Thật hay giả? Ai sao mà tò gan như vậy a? Đây chính là biểu diễn của hắn sốc nổi mà chân thực, một cái tiêu chuẩn quần chúng ăn dưa nên có phản ứng. Cô hôm qua, từng nhóm cho ngươi một đạo thủ lệ. Nô Tiêu Long lời nói xoay chuyển, ngữ khí đột nhiên trở nên lăng lệ. Nô Tiêu Phong nghe vậy, sắc mặt bám một chút trắng, thân thể cũng bắt đầu run rẩy. Lớn. Đại ca, ngươi cũng đừng làm ta sợ. Ta chính là đi hoàng tự khu bên ngoài dạo qua một vòng, cảm giác chỗ kia âm trầm, quỷ khóc sói gào, không tốt đẹp gì chơi, chờ đợi không đến nửa canh giờ liền đi. Chuyện này cùng ta cũng không quan hệ a. Hắn một bên nói, một bên từ trong tay áo móc ra cái kia đạo thủ lệnh, hai tay dâng lên, đại ca ngài nhìn, thủ lệnh này còn ở lại chỗ này chút đấy. Ta thật chính là đi dạo, ta bắt ta nhân cách đảm bảo. Trung quanh phụ tá cùng tướng lĩnh nhìn thấy hắn bộ này sợ dạng, cũng nhịn không được lộ ra vẻ khinh thường. Nô Tiêu Long tiếp nhận thủ lệnh, thần niệm quét qua, xác nhận không sai. Trong lòng của hắn, lần thứ nhất sinh ra dao động. Có lẽ, chính mình thật suy nghĩ nhiều. Nô Tiêu Phong chỉ là một cái bị lợi dụng quân cờ. Có người đoán chắc hắn sẽ đi Trấn Ma Ngục, sau đó thừa cơ giá họa cho hắn. Khả năng này, ngược lại so Nô Tiêu Phong là hấp thủ phía sau màn, muốn tới đến cao hơn nhiều. Đại ca, ngại nhưng phải vì ta làm chủ a. Nô Tiêu Phong gặp Nô Tiêu Long sắc mặt hơi chậm, lập tức ôm Nô Tiêu Long đuổi, một thanh nước mũi một thanh nước mắt khóc lóc kể lể đứng lên. Ta chính là nhất thời hiếu kỳ, muốn đi mở mang kiến thức, ai biết sẽ bày ra việc này a. Cái này nếu để cho phụ hoàng biết, ta còn có mệnh có đây không? Đại ca, chúng ta thế nhưng là thân huynh đệ a, ngươi cũng không thể thấy chết không cứu a. Hắn khóc đến gọi là một cái tê tâm liệt phế, người nghe thương tâm, người gặp rơi lệ. Đông cung bọn thị vệ đều thấy choáng mắt. Đây là cái kia cao cao tại thượng cựu hoàng tử sao? Đây rõ ràng chính là cái trong phố xá lăn lộn côn đồ vô lại a. Nô Tiêu Long trên trán gân xanh nổi lên. Hắn cố nén một cước đem Nô Tiêu Phong đạp bay xúc động, âm thanh lạnh lùng nói, "Lăn lên." "Giống kiểu gì? Đại ca không đáp ứng cứu ta, ta liền không nổi." Nô Tiêu Phong đuổi nghịch lên vô lại, nước mắt nước mũi tất cả đều cọ tại Nô Tiêu Long tên kia quý trên áo chăn. Nô Tiêu Long sắc mặt đã đen đến như là đáy nổi. Hắn hít sâu một hơi, từ trong hàm răng gạt ra mấy chữ, "Cô biết, việc này như không có quan hệ gì với ngươi, cô tự sẽ hướng phụ hoàng báo cáo. Hiện tại, cho cô lăn ra ngoài." "Đa tạ đại ca." "Đại ca ngươi thật sự là tái sinh phụ mẫu của ta." Nô Tiêu Phong lập tức nín khóc mỉm cười, nhanh nhẹn từ dưới đất bò dậy, dùng tay áo xoa xoa mặt, động tác nhanh đến mức để cho người ta hoài nghi hắn mới vừa rồi là không phải tại giả khóc. Đệ kia sẽ không quấy rầy đại ca phá án, trong phủ ta còn có mấy cái mỹ mạo tiểu thiếp chờ lấy ta đây, cáo tử, cáo tử. Nói xong, hắn như một làn khói chạy ra đại điện, phản phất sợ Nô Tiêu Long đổi ý nhìn xem hắn sói kia bái chạy trốn bóng lưng, Nô Tiêu Long trong mắt sát cơ lóe lên một cái rồi biến mất, cuối cùng lại hóa thành thật sâu mỏi mệt cùng bực bội. Một cái chân chính ngu xuẩn, là sẽ không ở lúc này chạy đến đông cùng đến, đem nước mũi cọ đến trên người hắn. Có thể một cái tâm cơ thâm trầm âm nhu ra, cũng tương tự sẽ không làm như vậy mất mặt xấu hổ, không có chút nào phong cách cử động. Hắn đến cùng là hạ người gì? Nô Tiêu Long lần thứ nhất phát hiện, chính mình hoàn toàn nhìn không thấu cái này từ nhỏ nhìn thấy lớn cựu đệ. Điện hạ, làm sao bây giờ? Phụ tá tiến lên hỏi. Cha. Nô Tiêu Long thanh âm băng lãnh thấu xương, cho cô cha. đem ngày hôm qua Ngô Tiêu Phong tất cả hành tung, tiếp xúc qua mỗi người, đều cho cô trà cái út sấp. Cô không tin, hắn có thể không có để lại một tia chân ngựa. Chương 7 băng sơn hòa tan, màu tím tình báo chương 7 băng sơn hòa tan, màu tím tình báo khi Ngô Tiêu Phong khẽ hát, nện bước lục thân không nhận bộ pháp trở lại cựu hoàng tử phủ lúc, Phúc Ba sớm đã gấp đến độ như là kiến bò trên chảo nóng. Điện hạ, ngài có thể tính trở về. Ngài đi Đông Cung. Phúc Ba thanh âm đều đang phát run. Trấn Ma Ngục sự tình đã truyền khắp thần đô, hắn dùng đầu ngón chân nghĩ cũng biết, thái tử giờ phút này tất nhiên là lửa giận ngập trời, nhà mình điện hạ lúc này đi Đông Cung, không phải liền là hướng trên họng súng đụng sao? Đi a. Ngô Tiêu Phong không hề lo lắng khoát tay áo, cùng đại ca liên lạc một chút tình cảm huynh đệ, thuận tiện ăn xong bữa điểm tâm, hương vị cũng không tệ lắm. Phúc Bá khỏe miệng co giật, nhìn xem nhà mình điện hạ cái này không tim không phổi dáng vẻ, trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì. Đúng rồi, để cho ngươi chuẩn bị đồ vật, chuẩn bị xong chưa? Ngô Tiêu Phong hỏi. Đều chuẩn bị xong. Phúc Bá lấy lại tinh thần, vội vàng từ trong nhẫn chứa vật lấy ra một bộ mới tinh quần áo, còn có một số nữ tử dùng son phấn bột nước, cùng một cái hộp đựng thức ăn. Điện hạ, đây đều là cho ai? Một người bạn. Ngô Tiêu Phong tiếp nhận đồ vật, trực tiếp đi thẳng tới chính mình tẩm cung chỗ sâu nhất một gian mật thất. Gian mật thất này là hắn tốn hao trọng kim chế tạo, trong ngoài có 7 tầng mấy chục ngăn cách trận pháp, liền xem như quy khư cảnh cường giả thần niệm cũng vô pháp dò xét. Đẩy ra cửa mật thất, một cỗ nhàn nhạt mùi thơm hỗn hợp có kiếm khí bén nhọn đập vào mặt. Lý Thanh Quỳnh vẫn như cũ khoanh chân ngồi ở trên giường, nàng đã thay đổi cái kia thân rách dưới áo tủ, mặc vào một thân sạch sẽ trắng thuần váy dài. Mặc dù vẫn như cũ sắc mặt trắng bệnh, nhưng ánh mắt lại so trước đó sáng lên rất nhiều, quanh thân quanh quần kiếm ý cũng càng thêm nương thực. Hiển nhiên, một đêm này điều tức, để nàng khôi phục không ít. Nhìn thấy Ngô Tiêu Phong tiến đến, nàng mở to mắt, thanh lanh ánh mắt rơi vào trong tay hắn trên hộp cơm, tiết hầu không tự giác địa động một chút. Ngô Tiêu Phong thấy buồn cười, đem hộp cơm đặt lên bàn, mở ra cái nắp, bên trong là mấy thứ đẹp đẽ linh mệ cháo cùng bánh ngọt. Ăn trước ít đồ đi, nhìn ngươi bộ dáng này, sợ là trên trăm năm không có hưởng qua khói lửa nhân gian. Lý Thanh Quỳnh không có khách khí, cầm lấy đĩa, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Động tác của nàng rất ưu nhã, cũng rất chậm, nhưng tốc độ lại không chậm, một bát cháo nóng rất nhanh liền tới đáy. Sau khi ăn xong, nàng ngẩng đầu, nhìn xem Ngô Tiêu Phong, rất nghiêm túc nói một câu, "Tạ ơn." Thanh âm vẫn như cũ thanh lãnh, nhưng Ngô Tiêu Phong lại có thể nghe ra một tia khác biệt. "Không khách khí." Ngô Tiêu Phong đem những cái kia quần áo cùng son phấn bột nước đặt ở bên giường, "Những này ngươi trước dùng đến, về sau cho ngươi thêm mùa tốt hơn. Ngươi an tâm ở chỗ này dưỡng thương, phía ngoài hết thảy ta đến xử lý." Lý Thanh Quỳnh nhìn xem những cái kia xanh xanh đỏ đỏ bình bình lọ lọ, trong mắt lóe lên một tia mờ mịt. Son phấn, bột nước, những vật này, nàng tựa hồ chỉ ở rất xa xôi thời thiếu nữ, gặp qua các sư tỷ dùng qua. Từ khi nàng một lòng hướng kiếm, những vật này liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại trong thế giới của nàng. Nàng cầm lấy một hộp son phấn, mở ra ngửi ngửi, một cỗ mùi thơm nồng nặc để nàng nhịn không được cau mũi một cái, lại cẩn thận thả trở về. Ngô Tiêu Phong đưa nàng bộ này vụng về bộ dáng khả ái nhìn ở trong mắt, trong lòng cười thầm. Ai có thể nghĩ tới, đã từng một kiếm hàn quang diệu cửu châu tuyệt thế kiếm tiên, sẽ bị một hộp nho nhỏ son phấn cho làm khó. Ta có một vấn đề. Lý Thanh Quỳnh bỗng nhiên mở miệng, hỏi: "Vạn cổ thanh liên kiếm kinh đệ tứ trọng, chém ta cảnh." Kinh văn nói: "Chém tới chi ta, chém hiện tại chi ta, chém tương lai chi ngã, khám phá hư ảo, phương đến chân ngã. Có thể đi qua, hiện tại, tương lai, đều là ta chém tới đằng sau, ta lại đang nơi nào?" Ngô Tiêu Phong sững sờ. Hắn vừa mới bắt đầu tu luyện đệ nhất trọng dưỡng kiếm tiên ngay cả cửa đều không có nhập, Lý Thanh Quỳnh vậy mà đã bắt đầu suy nghĩ đệ tứ trọng chém ta cảnh vấn đề khó khăn. Đây chính là trên lệ sao? Bất quá, hắn mặc dù không hiểu kiếm đạo, nhưng hắn có làm người hai đời kiến thức, nhất là đến từ tin tức nổ lớn thời đại một chút triết học nghị phân biệt. Hắn trầm ngâm một lát, không có trực tiếp trả lời, mà là hỏi ngược lại, theo ý của ngươi, cái gì là ta? Lý Thanh Quỳnh nhíu mày, ta chính là Lý Thanh Quỳnh, Lý Thanh Quỳnh chính là ta. Cái kia trăm năm trước cái kia hăng hái, danh chấn thiên hạ thanh liên kiếm tiên, là ta sao? Lý Thanh Quỳnh trầm mặc. Tại trấn ma ngục bên trong cái kia lòng như cho nguội, tuyệt vọng chờ chết tù phạm, là ta sao? Lý Thanh Quỳnh hô hấp có chút dồn dập. Hiện tại cái này giành lấy cuộc sống mới, một lòng báo thù Lý Thanh Quỳnh, là ta sao? Ngô Tiêu Phong nhìn xem nàng, nói từng chữ từng câu, ta của quá khứ, hiện tại ta của tương lai, cũng chỉ là ta tại khác biệt thời gian, khác biệt cảnh ngộ dưới một cái chiếu ảnh. Chém ta, không phải để cho ngươi giết chết chính mình, mà là để cho ngươi chặt đứt những này chiếu ảnh đối với ngươi bản tâm trói buộc. Chém tới vinh quang quá khứ, bởi vì nó sẽ để cho ngươi kiêu ngạo tự mãn, chém tới hiện tại thống khổ, bởi vì nó sẽ để cho ngươi xa vào cửu hận, chém tới đối với tương lai huyễn tưởng, bởi vì nó sẽ để cho ngươi mất phương hướng. Khi tất cả bên ngoài nhãn hiệu cùng nội tâm chấp niệm đều bị chém tới, còn lại cái kia thuần túy nhất, bản nguyên nhất suy nghĩ, chính là ngươi chân ngã. Đến lúc đó, ngươi không cần hỏi lại ta ở nơi nào, bởi vì ngươi ở khắp mọi nơi. Ngô Tiêu Phong lời nói này, kết hợp tiếp trước một chút Trạm Tam Thi cùng mình tâm kiến tính thuyết pháp, chỉ tốt ở bề ngoài, huyền diệu khó giải thích. Nhưng nghe tại Lý Thanh Quỳnh trong tai, lại không thua gì một đạo kinh lôi. Nàng cả người đều ngây dại, cặp kia con ngươi băng lãnh bên trong, lần thứ nhất tách ra sáng chói ánh sáng lóa mắt màu, phản phất một cánh hoàn toàn mới cửa lớn, ở trước mặt nàng ầm vang mở ra. Chặt đứt trói buộc, khám phá hư ảo. Thì ra là thế, thì ra là thế. Nàng khốn nhiều mấy trăm năm tâm trướng, tại thời khắc này, sáng tỏ thông suốt. Ông, một cỗ so trước đó cường đại không chỉ gấp 10 lần khủng bố kiếm ý, từ trong cơ thể nàng không bị khống chế bạo phát đi ra, quét sạch toàn bộ mật thất. Mật thất trên vách tường, trong nháy mắt hiện đầy răng khắp nơi vết kiếm. Ngô Tiêu Phong chỉ cảm thấy một cỗ thấu xương phong duệ chi khí đập vào mặt, để hắn liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Trong lòng của hắn hoảng hốt, nữ nhân này không phải là muốn làm trận đốn ngộ, trực tiếp đột phá đi. Cũng may, Lý Thanh Quỳnh rất nhanh liền đã nhận ra chính mình mất khống chế, nàng hít sâu một hơi, cưỡng ép đem cỗ kiếm ý kia thu hồi thể nội. Mật thất, quay về bình tĩnh. Nàng lần nữa nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, ánh mắt đã triệt để thay đổi. Nếu như nói trước đó là cảm kích, như vậy hiện tại thì là nhiều hơn một phần phát ra từ nội tâm. Khâm phục. Nàng chưa bao giờ nghĩ tới, một cái tu vi thấp như vậy nam tử tuổi trẻ, đối với kiếm đạo lý giải, vậy mà có thể đạt tới như vậy không thể tưởng tượng độ cao. Ta hiểu được, nàng nhẹ nhàng nói ra, trong thanh âm mang theo một tia như chút được gánh nặng nhẹ nhõm, đa tạ. Công tử chỉ điểm. Liên xưng hô cũng thay đổi. Ngô Tiêu Phong trong lòng mừng thầm, mặt ngoài lại bất động thanh sắc khoát tay áo, tiểu đạo nhĩ, không đáng nhắc đến. Ngươi tiếp tục tham ngộ đi, ta không quấy rầy ngươi. Hắn quay người rời đi mà thất, đóng cửa lại, thật dài thở phào nhẹ nhõm. Vừa rồi trong nháy mắt đó kiếm ý bộc phát, thật kém chút đem hắn sợ tè ra quần. Xem ra sau này trang bước đến kiềm chế một chút, vị này băng sơn kiếm tiên cũng không phải cái gì loại lương thiện, vạn nhất ngày nào đốn ngộ đứng lên thu lại không được tay, đem chính mình cho thuận tiện bổ, vậy coi như thua thiệt lớn. Hắn trở lại gian phòng của mình, bóng đêm càng thâm, giờ tí sắp tới. Khuynh chân ngồi xuống, Ngô Tiêu Phong bắt đầu chờ mong hôm nay tình báo đổi mới. Cơn ngục sự tình, mặc dù tạm thời hồ lơ qua, nhưng thái tử Ngô Tiêu Long tuyệt sẽ không từ bỏ ý đồ. Hắn hiện tại nhu cầu cấp bách tình báo mới, đến vì chính mình tìm kiếm kế tiếp phá cục điểm. Đinh. Giờ tí vừa đến, quen thuộc thanh âm hệ thống nhắc nhở đúng giờ trong đầu vang lên. Mỗi ngày tình báo đã đổi mới, xin mời ký chủ kiểm tra và nhận. Ba đạo màn sáng, theo thứ tự triển khai. Màu trắng tình báo toàn nghe, thái tử Đông cung thủ tịch phụ tá Trần Huyền có thu thập nữ tử thiếp thân quần áo đam mê đặc thù, nó mật thất hốc tối bên trong, thậm chí có dấu thái tử phi nguyên vị cái hiếm. Nô Tiêu Phong khỏe mặt giật một cái. Khá lắm, vị này Trần Mặc Liêu, thật là một cái trọng lượng cấp nhân tài. Tình báo này nhìn như vô dụng, nhưng nếu là dùng tại thời khắc mấu chốt, tuyệt đối có thể buồn nôn chết thái tử. Hắn tiếp tục xem tiếp. Màu xanh là tình báo cơ duyên, thần đô bách thảo đường trưởng quỹ gần đây thu mua đến một đoạn dưỡng hồn mục tưởng lầm là phổ thông an thần mục, chính lấy 10 khối hạ phẩm tiên ngọc giá cả bán ra. Dưỡng hồn mục, đây chính là có thể tẩm bổ thần hồn, tăng cường thần niệm và bối. Đối với bất kỳ tu sĩ nào tới nói đều là hiếm có đồ tốt. Lấy không một món hời lớn, không sai. Nô Tiêu Phong tâm tình càng vui vẻ, đưa ánh mắt về phía một đầu cuối cùng, cũng là hắn mong đợi nhất một đầu. Đó là một đầu lóe ra yêu dị tử quang tình báo. Màu tím tình báo tiên đoán, giao chỉ tiên triều hoàng nữ là Quynh Tuyết bởi vì bất mãn tông môn an bài thùng ra, đã ở 3 ngày trước một mình rời đi giao chỉ, muốn tiến về vẫn thần giản tìm kiếm cơ duyên, chứng minh tự thân giá trị. Nó hành tung đã bị túc địch Lạc Tinh Hà cùng bạn yêu thần đỉnh giao ma thái tử biết được, hai thế lực lớn chính liên thủ bố cục, muốn tại vẫn thần giản ngoại vi mê vụ hạp cốc đem nó chặn giết, cướp đoạt thái hạo thần kính cùng thái âm thần thể. Dự tính tại ngày mai giờ ngọ độc thủ. Cứu nàng, có thể đạt được Lạc Quynh Tuyết cảm kích cùng tín nhiệm, xác suất lớn thu hoạch được thượng cổ thần khí thái hạo thần kính tán thành, cũng có cơ hội thu hoạch được nó thể nội quá hạo thiên đế truyền thừa manh mối. Xem hết điều tình báo này, Ngô Tiêu Phong hô hấp trong nháy mắt dừng lại. Lạc Quynh Tuyết, vẫn thần giản, chặn giết. Liên tiếp từ mấu chốt tại trong đầu hắn nổ tung. Nguyên tắc bên trong xác thực có Lạc Quynh Tuyết gặp nạn, sau đó bị nhân vật chính Tiêu Phàm cứu tình tiết, nhưng điểm thời gian hẳn là tại từ hôn đằng sau. Hiện tại bởi vì chính mình xuất hiện kịch bản hiệu ứng hồ điệp, vậy mà để chuyện này trước thời hạn, mà lại trong tình báo minh xác chỉ ra chặn giết địa điểm, thời gian cùng chủ mưu. Đây cũng không phải là cơ hội, đây là hệ thống đem cơm trực tiếp đút tới bên mồm của hắn. Đi vẫn là không đi? Đi mang ý nghĩa muốn đồng thời đối mặt giao chỉ tiên triều nội gian cùng yêu tộc thái tử. Lạc Tinh Hà cùng giao ma thái tử đều không phải là dễ dàng hạng người, bên người tất nhiên cao thủ nhiều như mây. Hắn hiện tại chút thực lực ấy, tăng thêm một cái trọng thương chưa lành Lý Thanh Quỳnh, phong hiểm cực lớn. Không đi, Lạc Quynh Tuyết một khi bỏ mình, Thái Hạo thần kính cùng Thái Âm thần thể rơi vào địch nhân chi thủ, hậu quả khó mà lường được. Mà lại, đại hạ cùng giao chỉ thông gia sẽ triệt để thất bại, hắn cái này cựu hoàng tử giá trị lợi dụng, cũng đem không còn sót lại chút gì. Đến lúc đó hạ hoàng cùng thái tử cũng sẽ không lại đối với hắn có bất kỳ dễ dàng tha thứ. Đây là một cái tử cục. Duy nhất sinh lộ, ngay tại cái kia hung hiểm vạn phần mê vụ hạp cốc bên trong. Cầu phú quý trong nguy hiểm, Ngô Tiêu Phong trong mắt lóe ra điên cuồng mà quang mang cực nóng. Hắn không chỉ có muốn đi, còn muốn đem trận này chặn giết, biến thành chính mình một trận con ác thú thịnh yến. Lạc Quynh Tuyết, Thái Hạo thần kính, Thiên Đế truyền thừa, hắn tất cả đều muốn. Chương 8 dưỡng hồn linh mục, thánh dược chữa thương. Chương 8 dưỡng hồn linh mục, thánh dược chữa thương. Hôm sau, thiên quang hơi sáng. Ngô Tiêu Phong không làm kinh động bất luận kẻ nào, một mình rời đi cựu hoàng tử phủ. Hắn không có cơi chiêu kia lắc long văn xe kéo, mà là đổi lại một thân bình thường phú gia công tử cầm ý đi, xen lẫn trong người thức dậy sớm chạy bên trong, không đội không chậm đi hướng thần đô Đông thị. Đông thị Bách Thảo Đường là thần đô lớn nhất dược liệu giao dịch địa chi nhất, ngư long hỗn tạp. Ngô Tiêu Phong vừa mới bước vào, một cỗ mùi thuốc nồng nặc liền đập vào mặt. Hắn không có đi nhìn những cái kia bày ở ngoài sáng, đập một tí hàng trăm hàng ngàn tiên ngọc linh dược chân quý, mà là đi thẳng tới nơi hẻo lánh một cái không đáng chú ý kệ hàng trước. Trên kệ hàng chất đầy các loại phẩm tướng không tốt vật liệu gỗ, phần lớn là chút người phàm tục gia dụng đến an thần phổ thông vật liệu gỗ. Trường quý, cái này đoạn đầu gỗ bán thế nào? Ngô Tiêu Phong tiện tay cầm lấy một đoạn toàn thân đen kịt, tản ra nhàn nhạt ý lạnh đầu gỗ. Khúc gỗ kia ước chừng lớn bằng cánh tay, nhìn thường thường không có gì lạ, thậm chí còn có vài chỗ trùng đục vết tích. Một cái đang đánh chợp mắt tròm dâu dê trưởng quỹ sốc lên mí mắt, lười biếng lướt qua, 10 khối hạ phẩm tiên ngọc, không trả giá. An Thần Mục, công tử mua về đặt ở đầu giường, bảo đảm ngươi hàng đêm tốt ngủ. Đi, muốn. Nô Tiêu Phong sảng khoái móc ra 10 khối tiên ngọc, ném ở trên quầy, cầm lấy cái kia đoạn An Thần Mục liền quay người rời đi. Đi ra bách thảo đường, đầu ngón tay của hắn tại cái kia đoạn trên gỗ nhẹ nhàng vuốt ve, cảm thụ được cẩn chứa trong đó, cái kia cố cơ hồ nhỏ bé không thể nhận ra lại tinh thuần không gì sánh được sóng hồn lực động, trong lòng một mảnh lửa nóng. Giữa hồn mục, giá trị bạc kim, có thể tầm bổ thần hồn chí bảo, cứ như vậy bị hắn dùng 10 khối tiên ngọc nhặt được chỗ tốt. Mỗi ngày hệ thống tình báo, quả nhiên là người tiên. Hắn chưa có trở về phủ, mà là quẹo vào một đầu khác càng thêm yên lặng khu phố, cuối cùng đứng tại một tòa phong cách cổ xưa lầu các trước. Thiên Cơ Lâu, Vạn Đạo Thương Minh sản nghiệp, thần đô thần bí nhất, cũng là sang quý nhất địa phương. Vị công tử này, có gì muốn làm? Một tên tùy tùng áo xanh người tiến lên đón, thái độ cung kính, lại không kiêu ngạo không tự ti. Nô Tiêu Phong không nói nhảm, đem cái kia đoạn dưỡng hồn mục để lên bàn, vật này, các ngươi thu sao? Tùy tùng áo xanh người mới đầu cũng không để ý, nhưng khi ánh mắt của hắn rơi vào dưỡng hồn mục bên trên lúc, sắc mặt đột nhiên biến đổi. Hắn không dám thất lễ, lập tức mời tới một vị lão giả râu tóc bạc trắng. Lão giả chỉ nhìn một chút, lại dùng đặc chế ngân châm đâm vào mục bên trong, quan sát nó màu sắc biến hóa, cuối cùng nhắm mắt lại, dùng thần niệm tra xét rõ ràng một phen. Nửa ngày, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, trong mắt tinh quang bắn ra bốn phía, hô hấp đều trở nên dồn dập lên, không sai được, là ngàn năm dưỡng hồn mục, mà lại là một tâm bộ phận. Hắn nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, ánh mắt đã tỏng thẩm xem biến thành kính sợ. Công tử, vật này giá trị liên thành. Ta Thiên Cơ Lâu nguyện ra 300,000 thượng phẩm tiên ngọc, không, 350,000 thượng phẩm tiên ngọc thu mua. Đồng thời, công tử có thể trực tiếp trở thành ta Thiên Cơ Lâu tử ngọc khách quý, ngày sau tất cả giao dịch đều là hưởng giảm mới ưu đãi. 350,000 thượng phẩm tiên ngọc, từ 10 khối hạ phẩm tiên ngọc, lật ra đâu chỉ một lần. Dù là Ngô Tiêu Phong sớm có chuẩn bị tâm lý, cũng không nhịn được giật mình trong lòng. Tiên ngọc ta không muốn. Ngô Tiêu Phong thanh âm bình tĩnh, nghe không ra bất kỳ gợn sóng nào, ta muốn đổi đồ vật. Công tử mới nói, lão giả càng cung kính. Ngũ phẩm thánh dược chữa thương cửu chuyển hoàn hồn đan một viên. Tứ phẩm phù lục công kích canh kim phá trận phù 3 tấm. Tứ phẩm độn hành phù lục xúc địa thành tổn phù 5 tấm. Mặt khác, ta cần một phần vẫn thần giản bên ngoài, mê vụ hạ cốc cặn kẽ nhất địa đồ, cùng tương lai trong 3 ngày nơi đó thiên tượng, địa mạch biến hóa tình báo. Ngô Tiêu Phong một hơi nói ra liên tiếp đồ vật. Lão giả nghe được mí mắt chực nhảy. Cửu chuyển hoàn hồn đan, đó là có thể đem người sắp chết từ quỷ môn quan kéo trở về bảo mệnh đan dược. Canh kim phá trận phù, đủ để đối với quy khư cảnh đại năng hộ thân lĩnh vực tạo thành uy hiếp. Những vật này, mỗi một dạng đều có giá trị không nhỏ, mà lại là có tiền mà không mua được. Công tử, ngài muốn những này, tổng giá trị đã vượt qua 400,000 thượng phẩm tiên ngọc. Lão giả mặt lộ vẻ khó xử. Vượt qua bộ phận, ta dùng cái này bổ. Nô Tiêu Phong lại lấy ra một viên ngọc giản, đặt lên bàn. Lão giả nghi ngờ tiếp nhận, thần niệm thăm dò vào. Sau một khắc, cả người hắn như bị sét đánh, đột nhiên từ trên ghế đứng lên, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Cái này, đây là. Thái tử phi hắn nói còn chưa dứt lời, liền bị Ngô Tiêu Phong một cái ánh mắt lạnh như băng ngăn lại. Trong ngọc giản, ghi chép chính là màu trắng trong tình báo, Thái tử Đông Cung thủ tịch phụ tá Trần Huyền cái kia đam mê đặc thủ, cùng hắn giấu kín tang vật địa điểm. Phần tình báo này, đối với tu sĩ mà nói không đáng một đồng, nhưng đối với Thiên Cơ Lâu loại này buôn bán tình báo tổ chức mà nói, nó giá trị không thể đánh giá. Một cái có thể nối thẳng Thái tử Đông Cung hoạch tâm lực điểm, đủ để cho bọn hắn trong tương lai chính trị đánh cờ bên trong chiếm cứ to lớn quyền chủ động. Đủ chưa? Ngô Tiêu Phong nhàn nhạt hỏi. Đủ. Hoàn toàn đủ. Lão giả cái chán chạy ra mồ hôi lạnh, cũng không dám lại có bất kỳ có kẻ mặc cả. Công tử chờ một lát, ngài muốn đồ vật, ta lập tức đi lấy. Sau nửa canh giờ, Ngô Tiêu Phong hài lòng rời đi Thiên Cơ Lâu, trở lại cựu hoàng tử phủ mật thất. Lý Thanh Quỳnh vẫn tại ngồi xuống, khí tức của nàng so trước đó lại cường thịnh mấy phần, quanh thân đã có thể nhìn thấy nhàn nhạt màu xanh liên ảnh, kiếm ý lưu chuyển, đưa nàng tôn lên như là một tôn không nhiễm phàm trần trích tiên. Đem cái này ăn. Ngô Tiêu Phong đem viên tiêu cựu chuyển hoàn hồn đan đưa tới. Đan dược vừa ra, toàn bộ mật thất đều tràn đầy thấm vào ruột gan dược hương. Lý Thanh Quỳnh mở mắt ra, nhìn thoáng qua đan dược, lại nhìn một chút Ngô Tiêu Phong, thanh lãnh trong con ngươi hiện lên một tia ba động, quá quý giá. Nàng có thể cảm giác được, viên đan dược này ẩn chứa sinh mệnh tinh khí, đủ để cho nàng khôi phục 3 thành trở lên thực lực. Không có gì so mệnh của ngươi càng quý trọng hơn. Ngô Tiêu Phong đem đan dược nhét vào trong tay nàng, ngày mai chúng ta muốn ra chuyến xa nhà. Đi đâu? Vẫn thần giản, cứu một người. Lý Thanh Quỳnh không hỏi cứu ai, cũng không có hỏi vì cái gì, chỉ là yên lặng đem đan dược căn vào, nhắm mắt lại. Một cỗ khổng lồ dược lực tại trong cơ thể nàng tan ra, nàng trên khuôn mặt tái nhợt, rốt cục nổi lên một tia huyết sắc. Ngô Tiêu Phong nhìn xem nàng, trong lòng an định không ít. Một vị có thể phát huy 3 thành thực lực thanh liên kiếm tiền, đủ để trở thành hắn hành động lần này lớn nhất át chủ bài. Hắn xuất ra phần kia mê vụ hạp cốc bản đồ chi tiết, bắt đầu cẩn thận nghiên cứu. Lạc Tinh Hà, Giao Ma Thái Tử. Ngày mai, liền để các ngươi mở mang kiến thức một chút, cái gì gọi là chân chính chim sẻ nuốt đằng sau. Chương 9 mê vụ hạp cốc, chim sẻ nuốt đằng sau. Chương 9 mê vụ hạp cốc, chim sẻ nuốt đằng sau. Vẫn thần giản. Đạo này ngang qua thiên địa to lớn vết sẹo, cho dù là phía ngoài nhất khu vực, cũng tràn ngập hỗn loạn cùng chẳng lành. Màu xám mê vụ quanh năm không tiêu tan, trong đó xen lẫn không gian phá toái vết nứt cùng vô tự pháp tắc loạn lưu. Thần niệm ở chỗ này nhận cực lớn áp chế, ánh mắt quét qua, bất quá 10 trượng. Mê vụ hạp cốc chính là trong phiến khu vực này, một đầu tương đối an toàn thông lộ. Giờ phút này, hẻm núi chỗ sâu, một nhóm 3 người chính khó khăn tiến lên. Nữ tử cầm đầu, thân mang một bộ màu tím nhạt cung trang váy dài, tư thái thướt tha, dung nhan tuyệt thế. Nàng đại mi cao lại, trên khuôn mặt tuyệt mỹ mang theo vài phần ngưng trọng cùng cảnh giác, chính là Giao Chỉ Tiên Triều hoàng nữ, là Quynh Tuyết. Ở sau lưng nàng, đi theo hai tên đồng dạng thị nữ mỹ mạo, nhưng các nàng tu vi hiển nhiên thấp hơn nhiều, giờ phút này đã là đổ mồ hôi lâm ly, sắc mặt trắng bệnh. Điện hạ, nơi này sương mù thật quỷ dị, không chỉ có áp chế linh lực, còn giống như có thể ăn mòn tâm thần của người ta. Một tên thị nữ nhỏ giọng nói ra, trong thanh âm mang theo sợ hãi. Lạc Quynh Tuyết không quay đầu lại, thanh âm thanh lãnh, giữ vững tinh thần, xuyên qua mảnh hẻm núi này liền tốt. Ta cảm thấy, món đồ kia manh mối ngay ở phía trước. Nàng lần này một mình ra ngoài, một là vì tìm kiếm đột phá cơ duyên, chứng minh chính mình có năng lực thoát khỏi hồ nước, hai cũng là vì truy tìm Giao Chỉ Thánh Địa thất lạc một kiện bí bảo. Nhưng mà, nàng không có chú ý tới, tại nàng bước vào hẻm núi một khắc này, trung quanh mê vụ, tựa hồ trở nên càng đậm. Hai bên trên vách đá dựng đứng, mấy đạo bóng đen, như là dung nhập nham thạch quỷ mị, đang dùng ánh mắt lạnh như băng nhìn chăm chú lên các nàng. Tới cầm đầu một tên người áo đen, phát ra khàn khàn truyền âm. Động thủ. Ra lệnh một tiếng, mấy chục đạo khắc họa lấy phù văn trận kỳ, từ bốn phương tám hướng bắn ra, tinh chuẩn cắm vào hẻm núi từng cái thiết điểm bên trên. Ông, một đạo bình chướng vô hình trong nháy mắt dâng lên, đem trọn tòa hẻm núi triệt để phong tỏa. Nguyên bản màu xám mê bụ, trong nháy mắt biến thành đưa tay không thấy được năm ngón đen kịt. Không tốt, là tứ tượng tỏa thiên trận, có mai phục. Lạc Quynh Tuyết sắc mặt biến, trước tiên tế ra một mặt phong cách cổ xưa gương đồng. Gương đồng kia chỉ lớn cỡ lòng bàn tay, mặt kính lại phảng phất tận chứa một mảnh tinh không, chính là thượng cổ thần khí, Thái Hạo thần kính. Ha ha ha. Lạc Quynh Tuyết, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Một trận tiểu mị tận xương tiếng cười ở trong hắc ám vang lên. Một tên thân mang bại lộ, thân thể nở nang nữ tử, từ trong bóng tối chậm rãi đi ra. Dung mạo của nàng cùng Lạc Quynh Tuyết giống nhau đến mấy phần, nhưng trong ánh mắt lại tràn đầy ghen ghét cùng oán độc. Lạc Tinh Hà. Lạc Quynh Tuyết cắn răng, phun ra cái tên này, là ngươi. Ngươi vậy mà cấu kết ngoại nhân, bày trận hại ta. Hảo muội muội của ta, cũng không thể nói như vậy. Lạc Tinh Hà che miệng cười khẽ, ta chẳng qua là cảm thấy, Giao Chỉ tương lai, giao cho ngươi như thế một cái ngây thơ nữ nhân ngu xuẩn, thật là khiến người lo lắng. Không bằng, liền do tỷ tỷ ta giúp ngươi một cái, tiễn ngươi lên đường. Lời còn chưa dứt, phía sau nàng mấy tên người áo đen đồng thời xuất thủ, từng đạo lăng lệ công kích, xé tan bóng đêm, thẳng đến Lạc Quynh Tuyết. Muốn chết. Lạc Quynh Tuyết trong mắt hàn quang lóe lên, thôi động Thái Hạo thần kính. Một đạo sáng chói nguyệt hoa từ trong kính bắn ra, hóa thành một màn ánh sáng, đưa các nàng ba người bao phủ. Vành, vành, vành. Công kích rơi vào trên màn sáng, kích thích từng cơn sóng gợn, lại không thể thương tới mảy may. Không hổ là Thái Hạo thần kính, phòng ngự quả nhiên kinh người. Lạc Tinh Hà không những không sợ hãi, ngược lại cười đến càng thêm đắc ý, đáng tiếc, ngươi lại có thể thôi động nó mấy lần đâu. Lạc Quynh Tuyết tâm, một chút xíu chìm xuống dưới. Nàng có thể cảm giác được, linh lực của mình đang bị phi tốc tiêu hao. Đại trận này không chỉ có thể phong tỏa không gian, còn có thể không ngừng rút ra trong trận tu sĩ linh lực. Cứ kéo dài tình huống như thế, nàng bị thua là chuyện sớm hay muộn. Kiệt kiệt kiệt. Lạc thần nữ, làm gì làm vô vị này chống cự. Đúng lúc này, một cái càng thêm cuồng phách bá đạo thanh âm vang lên. Mặt đất chấn động, một tên thân hình cao lớn, đầu có hai sừng, người khoác lớp vảy màu vàng óng thanh niên, cười lớn từ khác một bên đi ra. Hắn ngồi đi một bước, trên thân đều tản mát ra kinh khủng yêu khí, ép tới người không thở nổi. Vạn yêu thần đỉnh, Giao Ma thái tử. Lạc Quynh Tuyết sắc mặt triệt để trắng. Nàng không nghĩ tới, Lạc Tinh Hà thậm chí ngay cả yêu tộc đều cấu kết. Thái âm thần thể, quả nhiên danh bất hư truyền. Giao Ma thái tử dùng ánh mắt tham lam, không chút kiêng kỵ đánh giá Lạc Quynh Tuyết thân thể, bản thái tử thích nhất như ngươi loại này cao ngạo tiên tử. Chờ ta hút khô ngươi nguyên âm, lại đem ngươi luyện thành bản thái tử chuyên môn đỉnh lô, nhất định có thể để cho ngươi cảm nhận được cái gì gọi là chân chính cực lạc. Vô sỉ yêu nghiệt, ta chính là chết, cũng sẽ không để cho ngươi đạt được. Lạc Quynh Tuyết tức giận đến toàn thân phát run, thôi động Thái Hạo thần kính, một đạo ẩn chứa Thái Dương chân hỏa của sáng, đột nhiên bắn về phía Giao Ma thái tử. Đến hay lắm. Giao Ma thái tử không tránh không né, hét lớn một tiếng, trên thân lân giáp kim quang đại phóng, đúng là ngạnh sinh sinh chống đỡ một kích này. Hắn chỉ là bị đẩy lui mấy bước, ngực lân giáp có chút cháy đen, nhưng lại chưa bị thương nặng. Mà Lạc Quynh Tuyết đang phát ra một kích này sau, thân thể mềm mại run lên, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi. Nàng vốn là có thương tại thân, lại bị đại trận áp chế, cưỡng ép thôi động Thái Hạo thần kính công kích hình thái, đã làm cho nàng không chịu nổi gánh nặng. Ha ha ha. Không còn khí lực sao? Giao Ma thái tử cùng thiếu, cùng tiến lên, bắt lấy nàng. Bản thái tử đêm nay liền muốn nếm thử Giao Chỉ thần nữ tư vị. Mười mấy tên cường giả yêu tộc cùng người áo đen, từ bốn phương tám hướng, đồng thời nhào tới. Lạc Quynh Tuyết trong mắt lóe lên một tia quyết tuyệt. Nàng tha rằng tự bạo thần hồn, cũng tuyệt không thụ khuất nhục này. Ngay tại trong lúc ngàn cân treo sợi tóc này, khoảng cách chiến trường ngoài ngàn mét một chỗ đỉnh núi, hai bóng người lặng lặng đứng sừng sững lấy. Nô Tiêu Phong buông xuống ở trong tay vọng viễn pháp khí. Thời cơ, không sai biệt lắm. Bên cạnh hắn Lý Thanh Quỳnh, toàn thân áo đen, mũ rộng bành che mặt. Nàng không nói gì, chỉ là tay nắm chuôi kiếm, gấp một phần. Trong hẻm núi, mắt thấy Lạc Quynh Tuyết liền bị cầm. Đột nhiên, một tiếng kêu thảm thiết đau đớn, phá vỡ trời cao. Một tên xông lên phía trước nhất yêu vương, không có dấu hiệu nào toàn thân run rẩy, miệng sùi bọt mép, thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được hư thối, qua trong giây lát liền hóa thành một bãi tanh hôi nước mủ. Ngay sau đó, cái này đến cái khác yêu tộc cùng người áo đen, liên tiếp ngã xuống, tử trạng khác nhau. Có thất khiếu chảy máu, có tự đốt thành tro, có thì giống như là bị vô hình lưỡi dao cắt chém thành vô số khối vụn. Biến cố bất thình lình, làm cho tất cả mọi người đều động. Chuyện gì xảy ra? Giao Ma thái tử vừa sợ vừa giận. Là độc. Trong không khí có độc. Lạc Tinh Hà lập tức lên tiếng, ngừng thở, vận chuyển linh lực hộ thể. Nhưng đã chậm. Nô Tiêu Phong trước khi tới, liền dùng Từ Thiên Cơ lâu đổi lấy tài nguyên, xin mời Đan Đạo tông sư luyện chế ra một loại vô sắc vô vị, lại có thể thông qua làn da lỗ chân lông thẩm thấu kỳ độc, mười hương gân mềm tán. Loại độc này sẽ không lập tức chí mạng, nhưng có thể làm cho người chúng độc linh lực vận chuyển vướng hữu, toàn thân bủn rủn vô lực, chiến lực đại giảm. Ai? Là ai đang trang thần dở trò? Cho bản thái tử cút ra đây. Giao Ma thái tử vừa kinh vừa sợ, điên cuồng dùng yêu lực đánh thẳng vào bốn phía mê vụ. Đáp lại hắn là một đạo nhanh đến cực hạn kiếm quang màu xanh. Kiếm quang kia phản phất không phải tới từ nhân gian. Nó vô thanh vô thức, nhưng lại sắc bén tới cực điểm, không nhìn không gian khoảng cách, không nhìn hộ thể yêu khí. Phốc phốc. Giao Ma thái tử một cánh tay, xoắn vai mà đứt. Chương 10 kiếm tiên giận dữ, thần kính đổi chủ. Chương 10 kiếm tiên giận dữ, thần kính đổi chủ tay cụt thống khổ, để Giao Ma thái tử phát ra như dã thú gào thét. A. Hắn bưng bít lấy máu chảy ồ ạt bả vai, đôi mắt đều là kinh hãi cùng khó có thể tin. Hắn nhưng là Giao Ma thái tử, nhục thân cường hành, có thể so với thượng phẩm đạo binh. Vậy mà bị người một kiếm chặt đứt cánh tay, liền đối phương bóng dáng cũng không thấy. Lạc Tinh Hà càng là dọa đến hoa dung thất sắc, lạnh cả người. Đạo kiếm quang kia để nàng cảm nhận được khí tức tử vong. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như một kiếm kia mục tiêu là nàng, nàng hiện tại đã là một bộ thi thể. Ai? Đến tột cùng là ai? Nàng âm thanh kêu lên, trong thanh âm tràn đầy sợ hãi. Trong hắc ám, một cái thanh âm lười biếng vang lên, phản phất mang theo vài phần trêu tức. Ai nha nha, thật sự là thật lớn một tổn địch. Giao Chỉ công chúa liên hợp yêu tộc thái tử chặn giết thân muội muội của mình. Cái này nếu là chuyến đi, không biết Giao Chỉ nữ đế trên khuôn mặt sẽ là cỡ nào đặc sắc biểu lộ. Thoại âm rơi xuống, hai bóng người từ trong sương mù chậm rãi đi ra. Một người phía trước thân hình thẳng tắp, mang theo một cái mặt nạ màu bạc, thấy không rõ dung mạo. Một người ở phía sau áo đen mũ rộng đành, cầm trong tay một thanh phong cách cổ xưa trường kiếm, toàn thân tản ra người sống chớ gần băng lãnh kiếm ý, chính là Ngô Tiêu Phong cùng Lý Thanh Bình. Lạc Quynh Tuyết ngồi liệt trên mặt đất, ngơ ngác nhìn hai cái này đột nhiên xuất hiện người. Là bọn hắn? Cứu mình? Là ngươi? Giao Ma thái tử nhìn chằm chằm Lý Thanh Bình, hoặc là nói là nhìn chằm chằm kiếm trong tay của nàng, vừa rồi một kiếm kia là ngươi ra. Lý Thanh Quỳnh không để ý tới hắn, chỉ là đứng bình tĩnh tại Ngô Tiêu Phong sau lưng, phản phất một tôn không có tình cảm hộ vệ. Ngô Tiêu Phong nuốt nuốt một viên phụ lục, cười hì hì nhìn xem Lạc Tinh Hà, trưởng công chúa điện hạ, ngươi nói, nếu như ta đem ngươi cùng Giao Ma thái tử tư thông chứng cứ, đưa đến Giao Chỉ nữ đế trước mặt, ngươi sẽ là cái gì hạ chẳng? Lạc Tinh Hà mặt, trong nháy mắt không có huyết sắc. Ngươi, ngươi đừng muốn nói bậy. Ngập máu phun người. A, có đúng không? Ngô Tiêu Phong cong ngón đúng ra, một đạo ánh sáng nhạt bắn ra, ở giữa không trung tạo thành một bức rõ ràng ảnh lưu niệm hình ảnh. Trong tấm hình chính là Lạc Tinh Hà cùng Giao Ma thái tử tại mưu đồ bí mật chặn giết Lạc Quynh Tuyết chẳng cảnh, hai người đối thoại, một chữ không kém. Đây là Ngô Tiêu Phong đã sớm chuẩn bị xong lưu ảnh phù. Hiện tại, còn cảm thấy ta là ngậm máu phun người sao? Ngô Tiêu Phong cười đến giống một cái trộm tanh hồ ly. Lạc Tinh Hà triệt để hỏng mất. Nàng lớn nhất được điểm, bị đối phương gắt gao nắm vào trong tay. Ngươi đến cùng muốn thế nào? Nàng âm thanh run rẩy. Rất đơn giản. Ngô Tiêu Phong giơ ra hai ngón tay, thứ nhất, đem ngươi trên thân tất cả thứ đáng giá đều giao ra. Thứ hai, lập xuống tiên đạo lời thề, chuyện ngày hôm nay, nát tại trong bụng. Đồng thời, ngày sau phụng ta làm chủ, theo gọi theo đến. Ngươi nằm mơ. Lạc Tinh Hà cả giận nói, ta chính là Giao Chỉ trưởng công chúa, ngươi dám để cho ta phốc phốc. Nàng lời còn chưa dứt, một đạo kiếm quang hiện lên. Nàng một sợi tóc đen bị chém xuống. Người xuất thủ, vẫn như cũng là Lý Thanh Bình. Nhanh đến Lạc Tinh Hà bên người người hộ đạo, cũng không kịp phản ứng. Sự kiên nhẫn của ta, là có hạn. Nô Tiêu Phong thanh âm, lạnh xuống. Lạc Tinh Hà nhìn xem Nô Tiêu Phong tấm kia băng lãnh mặt nạ, cùng mặt nạ sau cặp kia không tình cảm chút nào con mắt, nàng rốt cục sợ. Nàng không chút nghi ngờ, nếu như mình còn dám nói một cái không chữ, sau một khắc bị chém xuống, chính là nàng đầu. Tại dưới sự uy hiếp của cái chết, cái gọi là công chúa tôn nghiêm, không đáng một đồng. Nàng quất đủ, đem nhẫn chữ vật của mình, cùng tất cả pháp bảo, đều giao ra, sau đó, dùng thanh âm run rẩy, lập xuống thiên đạo lợi thể. Rất tốt. Nô Tiêu Phong thỏa mãn nhẹ gật đầu, lại đem ánh mắt chuyển hướng Giao Ma thái tử. Giao Ma thái tử giờ phút này vừa sợ vừa giận, hắn thân là Vạn Yêu thần đỉnh thái tử, chưa từng nhận qua bực này uy hiếp. Nhân loại, ngươi dám đụng đến ta, ta Vạn Yêu thần đỉnh chắc chắn ngươi chém thành muôn mảnh. A, có đúng không? Nô Tiêu Phong lơ đễnh, ngược lại nhìn về hướng Lạc Quynh Tuyết, Lạc thần nữ, ngươi cảm thấy, một đầu có được chân long huyết mạch giao long, toàn thân trên dưới, có phải hay không đều là bảo vật? Gân rồng có thể làm dây đàn, xương rồng có thể luyện khí, thịt rồng. Nghe nói đại bổ a. Lạc Quynh Tuyết sững sờ nhìn xem hắn, trong lúc nhất thời không có kịp phản ứng. Giao Ma thái tử lại nghe được tê cả da đầu, toàn thân lân phiến đều bắt đầu dựng ngược lên. Gia hỏa này, vậy mà muốn đem chính mình cho ăn. Hắn sợ. Đừng. Đừng giết ta. Hắn rốt cục phục nhuyễn, ta cũng nguyện ý giao ra tất cả mọi thứ, chỉ cầu ngươi thả ta một mạng. Có thể. Nô Tiêu Phong nhẹ gật đầu, bất quá, ngươi đến lại thêm một vật. Cái gì? Mệnh của ngươi. Vừa dứt lời, Nô Tiêu Phong trong tay ba tấm canh kim phá trận phù đồng thời kích phát. Ba đạo đủ để xé rách hư không thần quang màu vàng, hiện lên xếp theo hình tam giác, trong nháy mắt phong kín Giao Ma thái tử tất cả đường lui. Giao Ma thái tử con ngươi đột nhiên co lại, không nghĩ tới đối phương nói trở mặt liền trở mặt, căn bản không nói võ đức. Hắn cuồng hống một tiếng, hiện hóa ra dài trăm trượng giao long chân thân, ý đồ nghịch kháng. nhưng hắn vốn là trúng độc, lại bị chặt đứt một tay, thực lực giảm đi nhiều. Vâng. Thần quang màu vàng trong nháy mắt xuyên thủng hắn vẫn lấy làm kiêu ngạo vẻ rồng, máu tươi như là thác nước dâng trào. Ngay tại hắn trọng thương ngã gục trong nháy mắt, Lý Thanh Quỳnh kiếm đến, vẫn như cũng là cái kia thật đơn giản một kiếm, một viên to lớn dao long đầu lâu phóng lên tận trời. Vạn yêu thần đỉnh thái tử vẫn, toàn bộ hẻm núi lâm vào hoàn toàn tĩnh mịch. Lạc Tinh Hà cùng nàng còn lại thủ hạ doa đến sủi lơ trên mặt đất, không dám nhúc nhích một chút. Nô Tiêu Phong nhìn cũng chưa từng nhìn bọn hắn một chút, đi thẳng tới Lạc Khuynh Tuyết trước mặt, từ trên cao nhìn xuống nhìn xem nàng. Lạc Khuynh Tuyết giờ phút này linh lực hao hết, lại bị kinh sợ dọa, tấm kia ngày bình thường cao ngạo trên khuôn mặt lạnh lẽo viết đầy mở mịt cùng bất lực. Nàng nhìn trước mắt mặt nạ màu bạc, bờ môi giật giật, lại không phát ra được thanh âm nào. Nô Tiêu Phong không nói gì, chỉ là cúi người từ nàng thoát lực trong tay, cầm lên mặt kia Thái Hạo thần kính. Kính vào tay, một cỗ cảm giác ấm áp truyền đến. Vật này tạm thời do ta đảm bảo, hắn nhàn nhạt nói ra. Nói xong, hắn chặn ngang đem Lạc Khuynh Tuyết bế lên. Thiếu nữ thân thể mềm mại mà ấm áp, còn mang theo một tia nhàn nhạt mùi thơm. Lạc Khuynh Tuyết mặt bá một chút đỏ thấu, nàng muốn dây rủa, lại phát hiện toàn thân không có một tia khí lực, chỉ có thể mặc cho cái này nam nhân xa lạ ôm. Đốt. Chúc mừng ký chủ thành công nghiệm chứng màu tím tình báo, chặn giết Lạc Khuynh Tuyết cũng tự tay chém giết giao ma thái tử, cải biến kịch bản đi hướng. Ban thưởng cấp cho thiên cơ điểm 5000. Thượng cổ thần khí Thái Hạo thần kính tàn tiến 1. Bởi vì ký chủ tự mình chủ đạo cũng hoàn thành trọng đại tiên đoán sự kiện, hệ thống kinh nghiệm tăng lên rất nhiều, hệ thống thăng cấp. Chức năng mới giải tỏa, tình báo thôi diễn. Có thể tiêu hao thiên cơ điểm, đối với đã biết tình báo cái nào đó lựa chọn, tiến hành đến tiếp sau kết quả thôi diễn. Nô Tiêu Phong ôm mỹ nhân trong ngực, ước lượng trong tay thần kính, lại liếc mắt nhìn cái kia to lớn giao long thi thể, khóe miệng đường cong càng dương lên. Một đợt này, kiếm lời máu. Chương 11 giao long yến, đế nữ tâm chương 11 giao long yến, đế nữ tâm mê vụ hạp cốc, tính mịt tím mắng. Trong không khí tràn ngập huyết tinh, mùi thuốc cùng một cỗ nhàn nhạt mùi khét lẹt. Nô Tiêu Phong ôm Lạc Khuynh Tuyết, ánh mắt lại rơi tại cái kia to lớn như núi cao giao long trên thi thể, ánh mắt tỏa sáng, như cái thấy được một tòa kim sơn keo kiệt tài chủ. Đây chính là đồ tốt, một thân đều là bảo vật. Phát cái gì mốc, hắn nghiêng đầu đối với Lạc Tinh Hà ra lệnh, đem nơi này thu thập sạch sẽ, tất cả thi thể, tất cả vết tích, toàn bộ xử lý sạch. Làm cũng tốt, ngươi biết hậu quả. Lạc Tinh Hà toàn thân run lên, nhìn xem tấm kia mặt nạ màu bạc, trong mắt lóe lên nồng đậm khuất nhục cùng sợ hãi. Nàng đương đương giao chỉ trưởng công chúa, khi nào làm qua bực này hủy thi diện tích công việc bẩn thỉu. Có thể vừa nghĩ tới cái kia đạo vô tình kiếm quang, nàng tất cả phản kháng suy nghĩ đều tan thành mây khói. Là, chủ nhân nàng cắn răng, từ trong hàm răng gạt ra hai chữ này, mang theo còn sót lại thủ hạ, bắt đầu xử lý chiến trường. Nô Tiêu Phong lúc này mới hài lòng, ôm trong ngực cứng ngắc mỹ nhân, quay người đối với Lý Thanh Quỳnh nói, tìm sạch sẽ sơn động, chúng ta nghỉ chân một chút. Lý Thanh Quỳnh nhẹ gật đầu, thân hình khẽ động, tựa như quỷ mị biến mất trong mê vụ, một lát sau lại vô thanh vô tức xuất hiện, chỉ một cái phương hướng. Nô Tiêu Phong ôm Lạc Khuynh Tuyết đi theo, đi vào một chỗ khô ráo ẩn nấp hang động. Hắn đem Lạc Khuynh Tuyết nhẹ nhàng đặt ở một khối phủ lên da thú đuông bức trên hòn đá, động tác không gọi được ôn nhu, nhưng cũng cẩn thận từng ly từng tí, không có để nàng lại thụ sốc này. Lạc Khuynh Tuyết từ bị ôm lấy một khắc kia trở đi, đại não liền trống rỗng. Nàng có thể cảm giác được nam nhân cánh tay kiên cố, có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt, cũng không phải là hân hương nhẹ nhàng khoan khoái khí tức, càng có thể cảm nhận được hắn nói chuyện lúc, lồng ngực chuyển đến khẽ chấn động. Đây là nàng từ lúc chào đời tới nay, lần thứ nhất cùng một người nam tử như vậy thân cận. Xấu hổ giận dữ, kinh hoàng, còn có một tia ngay cả chính nàng đều không muốn thừa nhận. Cảm giác an toàn. Nam nhân này, bá đạo, thần bí, tàn nhẫn, nhưng lại tại nàng tuyệt vọng nhất thời điểm xuất hiện, như thiên thần giáng lâm. Nhìn cái gì? Chưa từng thấy nam nhân. Nô Tiêu Phong thanh âm đánh gãy nàng suy nghĩ lung tung. Hắn từ Lạc Tinh Hà nộp lên trên trong nhẫn chứa vật tìm kiếm lấy, rất nhanh liền tìm ra mấy bình phẩm tướng không sai đan dược chữa thương, tiện tay ném cho Lạc Khuynh Tuyết. Chính mình chữa thương, đừng hy vọng ta cho ngươi ăn. Lạc Khuynh Tuyết bị hắn cái này thô lỗ cử động tức giận đến chỉ trệ, nắm lấy bình đan dược, đầu ngón tay đều đang dùng lực. Nàng nhìn thoáng qua đan dược, là giao trì tự sản ngọc lộ hồi xuân đan, mặc dù không kịp cựu chuyển hoàn hồn đan, nhưng cũng là chữa thương thánh phẩm. Hắn rõ ràng có thể lưu lại chính mình dùng, lại cho nàng. Cái này, đến cùng là hạ người gì? Trong nội tâm nàng ngũ vị tạp trần, yên lặng mở ra nắp bình, an vào một hạt đan dược, bắt đầu vận công chữa thương. Nô Tiêu Phong thì không để ý tới nàng, tràn đầy phấn khởi đi đến cửa hàng. Hắn từ chính mình trong nhẫn chữ vật, lôi ra viên kia to lớn dao long đầu lâu, lại phí hết sức chín châu hai hổ, từ dao long trên thân tinh hoa nhất lưng chỗ, dùng lợi khí cắt đứt một khối lớn hiện ra hào quang màu vàng nóng thịt rồng. Hắn thủ pháp thành thạo dựng lên đống lửa, đem thịt rồng cắt thành khối, dùng nhánh cây bắt đầu xuyên, đặt ở trên lửa lần nướng. Chỉ chốc lát sau, một cỗ khó nói nên lời bá đạo mùi thịt, hỗn hợp có linh khí nồng nặc, bắt đầu ở trong huyệt động tràn ngập. Thịt bị nướng đến từ từ rung động, màu vàng nóng dầu chân nhỏ xuống tại trên hỏa diễm, phát ra xoẹt xẹt tiếng vang, mùi thơm càng thêm nồng nặc. Lý Thanh Quỳnh chẳng biết lúc nào đã ngồi tại bên cạnh đống lửa, mũ rộng vành để ở một bên, lộ ra một tấm thanh lãnh tuyệt mỹ mặt. Nàng lặng lặng mà nhìn xem nhảy lên hỏa diễm, cũng nhìn xem Nô Tiêu Phong bận rộn bóng lưng, cặp kia đầm băng giống như trong con người, chiếu đến ánh lửa, tựa hồ cũng nhiều một tia ấm áp. Nô Tiêu Phong đã nướng chín một chuỗi, trước đưa cho Lý Thanh Quỳnh. Lý Thanh Quỳnh tiếp nhận, không có khách khí, miệng nhỏ bắt đầu ăn. Cặp kia vạn năm không đổi băng sơn trên mặt, lại cũng bởi vì ngụm này nóng hổi tươi đẹp thịt rồng, mà có chút giãn ra lông mày. Nô Tiêu Phong chính mình cũng cầm lấy một chuỗi, miệng lớn gặm. Thịt rồng cửa vào, không có chút nào mùi tanh, ngược lại có một loại kỳ dị thơm ngon. Một cỗ bàng bạc sinh mệnh tinh khí cùng yêu lực tại trong miệng nổ tung, thuận huyết hầu tràn vào toàn thân, để hắn cảm giác toàn thân lỗ chân lông đều thư giãn ra, tu vi bình cảnh đều ẩn ẩn có chút buông lỏng. Thoải mái. Hắn nhịn không được tán thưởng một tiếng, đây chính là yêu tộc thái tử thịt, đại bổ. Hắn liếc qua hang động chỗ sâu, Lạc Khuynh Tuyết vẫn tại ngồi xuống, nhưng này có chút rung động núi thở cùng thỉnh thoảng nuốt nước miếng rất nhỏ động tác, bán rẻ nội tâm của nàng dãy rủa. Nô Tiêu Phong thấy buồn cười, nữ nhân này, ngoài miệng cao ngạo, thân thể ngược lại là rất thành thật. Hắn cầm lấy một chuôi nương đến ngoài cháy trong mềm, hương khí dày đặc nhất thịt rồng, đi đến Lạc Khuynh Tuyết trước mặt, ở trước mắt nàng lung lay. "Muốn ăn?" Lạc Khuynh Tuyết bỗng nhiên mở mắt ra, trong đôi mắt đẹp mang theo xấu hổ, lạnh lùng quay đầu đi chỗ khác, "Không ăn. Ta giao chỉ hoàng nữ, sao lại ăn yêu vật này huyết đủ?" "A, có đúng không?" Nô Tiêu Phong cũng không miễn cưỡng, phối hợp ở trước mặt nàng bắt đầu ăn, còn cố ý phát ra chật chật thanh âm, đáng tiếc, cái này giao ma thái tử ẩn chứa một tia chân long huyết mạch, nó huyết nục là vật đại bổ, đối với chữa thương có hiệu quả. Ngươi bây giờ linh lực thâm hụt, kinh mạch bị hao tổn, ăn được một ngụm, so ngươi ngồi xuống 3 ngày đều hữu dụng. Đã ngươi không cần, vậy ta coi như lộc cộc. Một cái không đúng lúc thanh âm từ Lạc Khuynh Tuyết trong bụng chuyển đến, mặt của nàng trong nháy mắt đỏ đến bên hai, thật tìm không được một cái lỗ để chui vào. Nô Tiêu Phong cố nén cười, đem chuối này thịt rồng lại đưa tới gần một chút, cái kia bá đạo hương khí phảng phất dài quá mong bước, liều mạng hướng nàng trong lỗ mũi chui. Cuối cùng, tại thân thể bản năng khát vọng cùng cái kia cố mê người mùi thơm song trọng giáp công bên dưới, giao chỉ hoàng nữ tiêu ngạo, triệt để tuyên cáo phá sản. Nàng đoạt lấy Nô Tiêu Phong trong tay thịt xiên, giống như là vì che giấu xấu hổ, hung hăng cắn một miệng lớn. Cửa vào trong nháy mắt, nàng liền ngây ngẩn cả người. Cái kia tươi non cảm giác, cái kia bàng bạc sinh mệnh năng lượng, để nàng bởi vì thôi động thái hạo thần kính mà khô cạn linh hải, phảng phất nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa, trong nháy mắt bị thoải mái. Nàng ăn cái gì động tác vẫn như cũ yêu nhã, nhưng tốc độ lại một chút không chậm. Một chuôi thịt rồng vào trong bụng, nàng cảm giác thân thể cảm giác suy yếu đều tiêu tán hơn phân nửa, trên khuôn mặt tái nhợt cũng nhiều một tia hồng nhuận phất phớt. Còn cân không? Nô Tiêu Phong lại đưa qua một chuôi. Lạc Khuynh Tuyết lần này không tiếp tục mạnh miệng, chỉ là yên lặng tiếp nhận, miệng nhỏ ăn, ánh mắt cũng không dám lại nhìn Nô Tiêu Phong. Nàng cảm giác mình gương mặt nóng hổi, trăm năm qua thành lập thanh lãnh cao ngạo hình tượng, tại trước mặt người đàn ông này, nát đến rối tinh rối mù. Một trận giao long yến, tại một loại kỳ dị bầu không khí bên trong kết thúc. Lạc Tinh Hà cũng xử lý xong chiến trường, lơ lửng lo sợ đi tới cửa động phục bệnh. Nàng nhìn thấy Lạc Khuynh Tuyết bình yên vô sự, thậm chí khí sắc còn tốt không ít, trong lòng càng là vừa kinh vừa sợ. Làm không tệ. Nô Tiêu Phong tiện tay ném cho nàng một bình đan dược, đây là giải dược, có thể tạm thời áp chế trong cơ thể ngươi độc. Về sau mỗi tháng, nhớ kỹ tới tìm ta cầm một lần. Hắn căn bản không có hạ độc, nhưng loại này người không chế tâm thủ đoạn, hắn hạ bút thành văn. Lạc Tinh Hà như được đại xá, đội vàng tiếp nhận đan dược, thiên ân vạn tạ mang theo người chật vật rời đi. Nàng hiện tại chỉ muốn rời cái này ác ma càng xa càng tốt. Trong huyệt động, quay về an tĩnh. Lý Thanh Quỳnh tiếp tục ngồi xuống khôi phục, trong cơ thể nàng thương thế so Lạc Khuynh Tuyết nặng hơn nhiều. Lạc Khuynh Tuyết cũng tìm hiểu lánh, ôm đầu gối, nhìn xem ngoài động xuất thần. Trong đầu góc nàng một đoàn đầy rối, cái này thần bí nam nhân đến cùng là ai? Hắn tại sao muốn cứu mình? Hắn lấy đi Thái Hạo thần kính, lại muốn làm cái gì? Mà Ngô Tiêu Phong thì tựa ở trên vết động, nhắm mắt lại, tâm thần chìm vào hệ thống. 5000 tiền cơ điểm, một khoản tiền lớn. Còn có mặt kia phong cách cổ xưa gương đồng, lặng lặng nằm tại hệ thống trong không gian, tản ra ánh sáng nhạt. Nhất làm cho hắn cảm thấy hứng thú, là cái kia chức năng mới. Tình báo thôi diễn. Chương 12 quá hạo trong kính ảnh, điện hạ thật tuyệt sắc chương 12 quá hạo trong kính ảnh, điện hạ thật tuyệt sắc ánh nắng sáng sớm xuyên thấu qua mê vụ, tại cửa hang hạ xuống loang lổ lỗ chỗ quang ảnh. Một đêm chỉnh đốn, để Lạc Khuynh Tuyết khôi phục không ít, chỉ ít hành động đã không còn đáng ngại. Nàng mở mắt ra, lần đầu tiên nhìn thấy chính là xếp bằng ở bên cạnh đống lửa Ngô Tiêu Phong. Hắn mang theo mặt nạ, đang cúi đầu nghiên cứu trong tay Thái Hạo thần kính. Thần quang phát họa ra hắn thẳng tắp mũi cùng chuyên chú bên mặt, lại có một loại mị lực kỳ dị. Lạc Khuynh Tuyết trong lòng nhảy một cái, vội vàng rời đi ánh mắt, nhưng lại nhịn không được dùng ánh mắt còn lại đi liếc. Nàng phát hiện, nam nhân này bên người nữ tử áo đen kia, cũng lặng lặng mà ngồi tại khác một bên, ánh mắt từ đầu đến cuối đi theo hắn, ánh mắt kia tin cậy cùng ỉ lại, không còn che giấu. Một cái lai lịch bí ẩn, thực lực sâu không lường được nam nhân. Một cái kiếm đạo thông thần, lại cam là hộ vệ tuyệt thế kiếm tiên. Bọn hắn rốt cuộc là ai? Lạc Khuynh Tuyết trong lòng tràn đầy nghi vấn, nàng nhìn xem Nô Tiêu Phong trong tay Thái Hạo thần kính, đó là giao chỉ trí bảo, là thân phận nàng biểu tượng. Giờ phút này, nàng lại sinh không nổi nửa điểm đi đoạt trở về suy nghĩ. Bởi vì nàng biết, là nam nhân này cứu được mệnh của nàng. Nô Tiêu Phong giờ phút này chính hết sức chăm chú nghiên cứu lấy Thái Hạo thần kính. Hắn thử đem linh lực rót vào trong đó, thần kính lại như là một khối ngân thạch, không phản ứng chút nào. Hắn lại nếm thử dùng thần niệm câu thông, kết quả cũng như bùn trâu vào biển. Lạc Khuynh Tuyết thấy cảnh này, trong lòng lại không khỏi vì đó sinh ra một tia nho nhỏ đắc ý hử, Thái Hạo thần kính chính là thượng cổ thần khí, có chính mình linh tính, há lại ngươi có thể tùy tiện thúc dụng. Nó chỉ nhận nhưng ta giao chỉ Lạc thị huyết mạch. Nô Tiêu Phong tự nhiên không biết ý nghĩ của nàng, hắn sờ lên cằm, rơi vào trầm tư. Mạnh không đi được, vậy cũng chỉ có thể dùng trí. Hắn hồi tưởng đến hệ thống trong tình báo mỗi một chữ mắt, thu hoạch được thượng cổ thần khí Thái Hạo thần kính tán thành, cũng có cơ hội thu hoạch được nó thể nội quá hạo thiên đế truyền thừa manh mối. Tán thành, thiên đế truyền thừa. Hắn bỗng nhiên phúc trí tâm linh, không còn dùng ma lực, mà là đem một giọt đầu ngón tay của mình máu nhỏ ở phong cách cổ xưa trên mặt kính. Huyết dịch rót vào mặt kính, biến mất không thấy gì nữa. Ngay sau đó, Nô Tiêu Phong không tiếp tục rót vào linh lực, mà là đem chính mình một sợi thần niệm bám vào tại giọt máu kia bên trên, lấy một loại cực kỳ ôn hòa phương thức thăm dò vào thần kính nội bộ. Hắn không có đi nhìn trộm thần kính bí mật, mà là đem chính mình kiếp trước nhìn qua những cái kia liên quan tới anh hùng, thủ hộ, chống lại cố sự, những cái kia ầm ầm sóng dậy sử thi đoạn ngắn, hóa thành một cỗ thuần túy ý niệm chuyển tới. Ta không phải tham lam, cũng không phải ngấp nghé, chỉ vì tại trong đại thế này cầu được một chút hy vọng sống, thủ hộ người bên cạnh mình. Lần này thao tác huyền diệu khó giải thích, nhưng ngoài ý liệu là một mực không phản ứng chút nào Thái Hạo thần kính lại thật lên một tia biến hóa. Trên mặt kính cảm giác cấm áp truyền đến, cái kia cố kháng cự chi ý lặng yên tiêu tán. Sau một khắc, một cỗ bàng bạc mênh mông dòng lũ tin tức đột nhiên xông vào Ngô Tiêu Phong thức hải. Trước mắt của hắn cảnh tượng biến ảo, hắn thấy được một mảnh phá toái tinh không, một cái đỉnh thiên lập địa thân ảnh vĩ ngạn cầm trong tay thần kính đang cùng vô biên hắc ám chém giết. Cái kia hắc ám không thể diễn tả, phảng phất là vạn vật kết thúc, vũ trụ ám nghiệm. Tịch diện sắp tới, mục nát hạt giống đã gieo xuống. Kính này không phải là chiếu rọi chư thiên, thật là chiếu rõ bản nguyên chi ám hậu thế cầm kính người, khi đi nhớ quang chi đi tới tất có bóng ma chém yêu, càng phải chứ ma. Thanh âm hùng vĩ đức quãng, hình ảnh ầm vang pha toái. Ngô Tiêu Phong đông nhiên lấy lại tinh thần, cái chán đã tràn đầy mồ hôi lạnh. Vạn cổ tịch diệt, bản nguyên chi ám. Trong lòng hắn kịch chấn, vô ý thức thôi động trong tay Thái Hạo thần kính, đem mặt kính nhắm ngay trong huyệt động hai người. Lý Thanh Quỳnh trên thân kiếm quang thuần túy, linh khí thanh tịnh, không có chút nào dị dạng. Nhưng mà khi mặt kính chuyển hướng là Khuynh Tuyết lúc, Ngô Tiêu Phong con ngươi đông nhiên co rụt lại. Tại Thái Hạo thần kính chiếu rọi, hắn tinh tường nhìn thấy, tại Lạc Khuynh Tuyết tử phủ linh hải chỗ sâu, quấn quanh lấy một sợi so sợi tóc còn muốn tinh tế, cơ hồ không thể nhận ra hắc khí. Hắc khí kia tràn đầy tĩnh mịch, hóa độc, khí tức mục nát, cùng vừa rồi trong huyễn cảnh bản nguyên chi ám không có sai biệt. Ngươi Ngô Tiêu Phong thanh âm hơi khô chát chát, thân thể của ngươi có vấn đề. Ngươi nói bậy bạ gì đó? Lạc Khuynh Tuyết đang vì hắn có thể thôi động thần kính mà kinh ngạc, nghe nói như thế, lập tức mày liễu dựng thẳng. Ta không có nói quảng. Ngô Tiêu Phong đứng người lên, đi đến trước mặt nàng, đem Thái Hạo thần kính đưa tới trước mắt nàng, chính ngươi nhìn. Lạc Khuynh Tuyết nửa tin nửa ngờ tiếp nhận thần kính, rót vào linh lực, đem mặt kính nhắm ngay chính mình. Khi nàng từ trong kính nhìn thấy chính mình linh hải chỗ sâu cái kia sợi yếu ớt lại không gì sánh được tà ác hắc khí lúc, nàng cả người như bị sét đánh, huyết sắc trong nháy mắt từ trên mặt rút đi. Cái này, đây là cái gì? Nàng âm thanh run rẩy, tràn đầy sợ hãi. Thân là giao chỉ hoàng nữ, nàng đọc nhiều sách vở kiến thức bên bác, nhưng chưa từng thấy qua quỷ dị như vậy tà ác đồ vật. Nó tựa như một viên chôn giấu ở trong thân thể tạc đạn, lúc nào cũng có thể đưa nàng thôn vệ. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì cái gì Lạc Tinh Hà cùng Giao Ma Thái Tử muốn liên thủ đối phó nàng, có lẽ không chỉ là vì thái âm thân thể, càng là vì nàng thể nội cái này không muốn người biết đồ vật. Giờ khắc này, trong nội tâm nàng tất cả kiêu ngạo, thanh lãnh, toàn bộ sụp đổ, chỉ còn lại có vô tận nghi mà sợ cùng mờ mịt. Nàng nhìn trước mắt nam nhân, cái kia cầm đi nàng thần kính, ăn luôn nàng đi cựu nhân thịt, còn thô lỗ mệnh lệnh nam nhân của nàng. Hắn không phải tại cướp đoạt nàng bảo vật, mà là tại cứu nàng mệnh. Lại một lần nữa, bầu không khí trong lúc nhất thời trở nên nặng nề mà kiềm chế. Nô Tiêu Phong nhìn xem nàng dáng vẻ thất hồn lạc phách, cũng cảm thấy có chút đầu to. Sạp hàng này sự tình càng ngày càng phức tạp. Hắn gãi đầu một cái, cảm thấy đến thay cái cách sống, cũng không thể một mực mang theo mặt nạ khi người thần bí, về sau xử lý rất nhiều chuyện đều không tiện. Mà lại một mực bị thái tử cùng cựu gia xem như phế vật đi mưu hại, cũng không phải kế lâu dài. Là thời điểm để bọn hắn biết cái này phế vật không dễ trọng. Hắn nhìn xem là Khuynh Tuyết, lại nhìn một chút trong gương chính mình, tấm kia mặt nạ màu bạc quả thật có chút chướng mắt. Tính toán một mực mang theo cũng rất im lìm. Hắn nói một mình lấy, đưa tay chậm rãi tháo xuống mặt nạ trên mặt, cửa động ánh nắng chiếu sáng mặt của hắn. Đó là một tấm tuấn mỹ vô cùng mặt, mày kiếm mắt sáng, mũi cao thẳng, khoe miệng còn mang theo một tia như có như không lười nhác ý cười. Lạc Khuynh Tuyết ngơ ngác nhìn gương mặt này. Gương mặt này nàng xem qua vô số lần, tại hoàng thất trong hồ sơ, tại tình báo trên bức họa, tại mẫu thân của nàng giao cho nàng thông gia trên bức họa. Gương mặt này nàng từng khịt mũi coi thường, cho rằng là bên ngoài tô vàng nạm ngọc trong tối giữa. Gương mặt này là nàng liều mạng muốn thoát khỏi hồ nước đối tượng. Gương mặt này thuộc về cái kia danh mãn thần đô, hoang đường vô độ, trầm mê tiểu sắc. Đại hạ cửu hoàng tử Ngô Tiêu gió. Lạc Khuynh Tuyết cảm giác mình đầu góc ông một tiếng, triệt để nổ. Cái kia cứu nàng tại thủy hỏa, sát phạt quyết đoán, trí kế bách xuất cường giả bí ẩn. Cái kia để nàng vừa tức vừa buồn bực, nhưng lại nhịn không được lòng hiếu kỳ động nam nhân. Vậy mà lại là nàng xem thường nhất, chán ghét nhất cái kia hoàn khố vị hôn phu. Cái này sao có thể? Thế giới này là điên rồi sao? Nàng miệng mở rộng, đôi mắt đẹp trừng đến căng tròn, ngón tay ngọc nhỏ dài run rẩy chỉ vào hắn, một câu đều nói không ra. Ngô Tiêu Phong nhìn xem nàng bộ này như thấy quỷ biểu lộ, tâm tình thật tốt, đối với nàng, tinh lịch trừng mắt nhìn. Này, vị hôn thê của ta điện hạ. Kinh hỉ sao? Chương 13 là Khuynh Tuyết rung động, tình báo thôi diễn chi uy. Chương 13 là Khuynh Tuyết rung động, tình báo thôi diễn chi uy. Là Khuynh Tuyết trong đầu, phản phất có ước vạn đạo thiên lôi đồng thời nổ vang. Ngô Tiêu Phong. Người nam nhân trước mắt này, lại là Ngô Tiêu Phong. Cái kia hàng đêm sinh ca, đá gà đấu chó, bị toàn bộ đại hạ tiên triều xã hội thượng lưu coi là hoàng thất sỉ nhục ăn chơi thiếu gia. Cái kia nàng vì từ hôn, không tiếc bước lên làm tức giận mẹ đế phong hiểm, cũng muốn một mình chạy ra giao chỉ phế vật vị hôn phu. Nàng cảm giác mình đã biết, tại thời khắc này bị triệt để phá vỡ, sau đó vào nát, lại hung hăng dẫm trên mặt đất. Cái này so với nàng phát hiện trong cơ thể mình có bản nguyên chi ám còn muốn cho nàng cảm thấy rung động cùng hoang đường. Ngươi, 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 nàng chỉ vào Ngô Tiêu Phong, ngươi nửa ngày cũng nói không ra một câu đầy đủ đến. Tấm kia nghiêng nước nghiêng thành trên mặt, hiện đầy không thể tưởng tượng, phản phất toàn bộ thế giới xem đều tại sụp đổ cùng gây dựng lại. Ta cái gì? Nô Tiêu Phong dù bận ung dung thưởng thức nàng đặc sắc biểu lộ, lười biếng hướng trong đống lửa thêm dễ củi. Là ta, Nô Tiêu Phong, không thể giả được. Làm sao, vị hôn thê của ta điện hạ, nhìn thấy ngươi tương lai phu quân chân diện mục, là thất vọng đâu, hay là mừng rỡ? Ngữ khí của hắn mang theo vài phần trêu chọc, cặp kia thâm thúy con ngươi ngậm lấy ý cười, thấy Lạc Khuynh Tuyết gương mặt nóng lên, tâm loạn như ma. Mừng rỡ? Cái từ này, để nàng xấu hổ giận dữ đan sen, nhưng lại không cách nào phản bác. Nếu như nói trước đó mặt nạ thần bí nam để nàng cảm thấy chính là hiếu kỳ cùng một tia rung động, như vậy khi gương mặt này cùng Ngô Tiêu Phong thân phận trùng hợp lúc, loại lực trùng kích kia là có tính đột phá. Nàng nhớ tới thần đô liên quan tới Ngô Tiêu Phong đủ loại nghe đồn, lại so sánh trước mắt cái này trong lúc nói cười lừa giết yêu tộc thái tử, trí kế bách xuất nam nhân, một loại mãnh liệt không hài hòa cảm giác cùng dục vọng tìm tòi nghiên cứu, để nàng cơ hồ muốn điên. Ngươi một mực tại ngụy trang. Lạc Khuynh Tuyết rốt cục tìm về thanh âm của mình, nhưng vẫn như cũ mang theo thanh âm rung động. Nếu không muốn như nào? Ngô Tiêu Phong giang tay ra, thật coi cái phế vật, mỗi ngày tại Túy Tiên lâu nghe hát mà. Vậy ta sớm đã bị ta vị kia hảo đại ca, còn có trong cung những cái kia muốn ta chết ra hỏa, cho gặm đến xương cốt đều không thừa. Tại thần đô loại địa phương kia, có đôi khi làm cái phế vật so làm cái thiên tài sống được lâu. Hắn nói mây trôi nước chảy, nhưng Lạc Khuynh Tuyết lại nghe ra một tia không dễ dàng phát giác băng lãnh cùng chua xót. Nàng không phải không thông sự đời xòa bạch điểm, thân là giao chỉ hoàng nữ, nàng biết rõ hoàng thất đấu tranh tàn khốc. Nàng trong nháy mắt liền não bổ ra một màn vở kịch lớn, một cái thiên tư bất phàm hoàng tử, vì tại tàn khốc đoạt đích đấu tranh bên trong tự vệ, không thể không ngụy trang thành phế vật, âm thầm xúc tích lực lượng, chờ đợi thời cơ. Nghĩ như vậy, Ngô Tiêu Phong trước đó tất cả hoang đường hành vi đều có giải thích hợp lý. Nàng lại nhìn về phía Ngô Tiêu Phong, ánh mắt đã triệt để thay đổi. Trước đó chán ghét cùng xem thường, sớm đã tan thành mây khói, thay vào đó là một loại hôn tạm chấn kinh, khâm phục, hiếu kỳ, còn có một tia đau lòng tâm tình rất phức tạp. Nguyên lai, hắn lưng đeo nhiều như vậy, mà chính mình lại bởi vì những cái kia mặt ngoài nghe đồn, đối với hắn ôm lấy lớn như vậy thành kiến, thậm chí một lòng muốn từ hôn. Vừa nghĩ tới từ hôn hai chữ, Lạc Khuynh Tuyết tâm liền không có lý do hoảng hốt. Nếu quả như thật lui cưới, vậy nàng chẳng phải là bỏ qua. Nàng không còn dám nghĩ tiếp, một tấm gương mặt xinh đẹp đỏ lên lại trắng, hết trắng rồi đỏ, trông rất đẹp mắt. Ngô Tiêu Phong đưa nàng thần sắc biến hóa thu hết vào mắt, trong lòng cười thầm. Giải quyết. Muốn chinh phục một người nữ nhân cao ngạo, biện pháp tốt nhất chính là triệt để đánh nát kiêu ngạo của nàng, lại tái tạo nàng đối với ngươi nhận biết. Tốt, đừng phát ngây người. Ngô Tiêu Phong phủi tay, đưa nàng suy nghĩ kéo lại, hiện tại chúng ta có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Hắn đưa ánh mắt về phía hệ thống giới diện, cái kia vừa mới giải tỏa chức năng mới, đang phát ra mê người quan mang. Tình báo thôi diễn hệ thống, tiêu hao thiên cơ điểm, thôi diễn như thế nào lợi dụng giao ma thái tử thi thể, đem lợi ích tối đại hóa, cũng hoàn mỹ tẩy thoát tự thân hiểm nghi. Thôi diễn bắt đầu, tiêu hao thiên cơ điểm 500. Thôi diễn hoàn thành. Phương án 1 thông thường, đem thi thể nạp danh bán cho vạn đạo thương minh, có thể đổi lấy tài phú kết sủ. Phong hiểm, thấp. Ích lợi, cao. Đến tiếp sau ảnh hưởng, vạn yêu thần đình đem truy xét đến đấy, vạn đạo thương minh sẽ tiếp nhận áp lực thật lớn, nhưng ký chủ bại lộ khả năng cực nhỏ. Phương án 2 giáng họa, đem thi thể bộ phận hài cốt như sử rồng, vảy rồng vu oan cho thái tử Ngô Tiêu Long kẻ thù chính trị tam hoàng tử Ngô Tiêu Vân. Phong hiểm, bên trong. Ích lợi, bên trong. Đến tiếp sau ảnh hưởng, có thể dẫn phát trong hoàng tử đấu, chuyển di thái tử lực chú ý, nhưng nếu xử lý bất đương, dễ dàng bị hạ hoàng phát giác, dẫn lửa thiêu thân. Phương án 3 kinh thiên đánh cực, đem giao ma thái tử đầu lâu, làm thọ lễ nặc danh hiến cho đại hạ hoàng đế. Nhìn thấy cái thứ 3 phương án, Ngô Tiêu Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Cho phụ hoàng đưa lễ mừng thọ. Cái này, đây quả thực là điên rồi. Hắn lập tức nhìn về phía phương án 3 đến tiếp sau thôi diễn. Phong hiểm cực cao. Một khi bất luận cái gì khâu phạm sai lầm, ký chủ sẽ vạn kiếp bất phục. Ích lợi không cách nào đánh giá. Đến tiếp sau ảnh hưởng, một triệt để dẫn bạo đại hạ tiên triều cùng bạn yêu thần đỉnh mâu thuẫn, hai nước đại chiến hết sức căng thẳng, thần đô sẽ lâm vào trước nay chưa có hỗn loạn, là ký chủ cung cấp đục nước béo cò tuyệt hảo hoàn cảnh. 2. Hạ hoàng Ngô Kình Thương trời sinh tính đa nghi, thu đến phần này đại lễ sau, chắc chắn sẽ tra rõ thần đô tất cả thế lực, đến lúc đó thái tử, tam hoàng tử bọn người sẽ bị đặt vào hoài nghi phạm vi, ký chủ hoàn khố phế vật thân phận sẽ thành bảo vệ tốt nhất. 3. Cử động lần này gan to bằng trời, kinh thế hai tục, như thao tác thỏa đáng, có thể thu hoạch được hạ hoàng nhìn với con mắt khác, cho rằng ngươi có kiêu hùng chi tư cải biến ngươi trong lòng hắn cố hữu ấn tượng. Nhìn xem cái này ba đầu đến tiếp sau ảnh hưởng, Ngô Tiêu Phong trái tim không bị khống chế nhảy lên kịch liệt đứng lên. Phong hiểm càng lớn, ích lợi càng lớn. Hắn hiện tại thiếu nhất chính là cái gì? Là thời gian, là hèn mọn phát dục hoàn cảnh. Một khi đại hạ cùng bạn yêu thần đình khai chiến, toàn bộ thần đô lực chú ý đều sẽ bị hấp dẫn tới, ai còn sẽ để ý một cái đã phế đi cựu hoàng tử? Ai còn sẽ đi tra chấn ma ngục điểm này chuyện xưa sửa sự tình? Đây quả thực là cho hắn đo thân mà làm hoàn mỹ kế hoạch. Cứ làm như thế, Ngô Tiêu Phong trong mắt lóe ra điên cuồng quan mang. Hắn muốn cho cái này bình tĩnh quá lâu thần đô đưa lên một phần kinh thiên động địa đại lễ. Hắn nhìn thoáng qua Lạc Khuynh Tuyết, lại liếc mắt nhìn bên cạnh an tĩnh tính tọa Lý Thanh Bình. Một cái giao chỉ tương lai nữ đế, một cái vạn cổ đệ nhất kiếm tiên. Quân cờ đã lặng yên nơi xuống, mà hắn cái này kỳ thủ là thời điểm nên phát động mâm này thiên hạ ván cờ. Chương 14 Đế Vương Tâm Thuật, thần đô mạch nước ngầm. Chương 14 Đế Vương Tâm Thuật, thần đô mạch nước ngầm. Đêm thâm trầm như mực. Đông cung, trong thư phòng đèn đuốc sáng trưng. Thái tử Ngô Tiêu Long bực bội mà đưa tay bên trong mật báo ngã tại trên bàn, trên khuôn mặt tuấn lãng hiện đầy khói mù. Phế vật, một đám phế vật. Mật báo bên trên viết, đối với cựu hoàng tử Ngô Tiêu Phong giám thị, không thu hoạch được gì. Mấy ngày nay, Ngô Tiêu Phong không phải trong phủ nằm ngáy ho ho, chính là đi Túy Tiên lâu nghe hát làm vui, hoàn toàn chính là cái chính cống hoa cố. Về phần kia hoàn mỹ không ở tại chỗ chứng minh, Hoa Khôi Mộc Ly cô nương càng là ấn định Ngô Tiêu Phong tại nàng trong phòng chờ đợi suốt cả đêm, chi tiết miêu tả đến sinh động như thật, tìm không ra mảy may sơ hở. Điện hạ, có thể hay không? Chúng ta thật suy nghĩ nhiều. Thủ tịch phụ tá Trần Huyền cẩn thận từng ly từng tí mở miệng, cửu điện hạ hắn, có lẽ thật chỉ là vận khí tốt, vừa lúc ngày hôm đó cầm tay của ngài làm cho, bị chúng ta giận chó đánh mèo. Vận khí? Ngô Tiêu Long cười lạnh một tiếng, Trần Huyền, ngươi theo ta nhiều năm như vậy, lúc nào cũng biến thành như vậy ngây thơ. Trấn Ma Ngục thủ vệ sông nghiêm, cấm chế trung điệp, cấp ngục người có thể tinh chuẩn tránh đi tất cả trạm gác, đổi phòng thời gian như lòng bàn tay, cuối cùng càng là dùng tới trong truyền thuyết đại na di phủ. Cái này giống như là trùng hợp sao? Trần Huyền cúi đầu xuống, không dám nói nữa. Hắn tự nhiên cũng biết ở trong đó điểm đáng ngờ trung điệp, có thể tất cả manh mối đều chỉ hướng một cái ngõ cụt. Nô Tiêu Long luốt luốt mi tâm, trong mắt lóe lên một tia mỏi mệt. Phu hoàng mặc dù giải trừ hắn cấm túc, nhưng này ánh mắt lạnh như băng, lại làm cho hắn đến nay lòng còn sợ hãi. Trấn Ma Ngục bị cướp, chữ thiên tù phạm mất tích, đây là vô cùng nhục nhã, hắn thái tử này khó từ tội lỗi. Tiếp tục tra. Nô Tiêu Long thanh âm lạnh đến giống băng, coi như đào sâu ba thước, cũng phải đem cái kia lão cửu nội tình cho ta móc ra. Ta không tin, hắn có thể một mực ngụy trang xuống dưới. Đúng lúc này, một tên thị vệ đội vàng đến báo. Điện hạ, ngoài cũng có người đưa tới một cái hộp, chỉ mặt gọi tên muốn cho ngài. Hộp. Nô Tiêu Long hơi nhướng mày, người nào tạo? Không biết, người kia buông xuống hộp liền đi, thân pháp cực nhanh, người của chúng ta không đợi kịp. Một lát sau, một nửa cao bằng người hộp gỗ từ đàn bị giơ lên tiến đến. Hộp đóng chặt, phía trên dán một tấm giấy niêm phong, nhưng không có bất luận cái gì ký tên. Mở ra. Nô Tiêu Long hạ lệnh. Hai tên thị vệ tiến lên, cẩn thận từng ly từng tí để lộ giấy niêm phong, xốc lên nắp hộp. Một cỗ nồng đậm đến tan không ra mùi máu tươi, trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thư phòng. Trong hộp, một viên to lớn, đầu lâu dữ tợn, chính hai mắt trừng trừng mà nhìn xem bọn hắn. Trên đầu lâu kia còn lưu lại lân phiến màu vàng, hai cây cao chót vót sừng rồng, hiện lộ rõ ràng chủ nhân khi còn sống thân phận bất phàm. Cái này, đây là Trần Huyền thấy rõ đầu lâu kia bộ dáng, dọa đến liền lùi mấy bước, đặt mông ngã ngồi trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy hãi nhiên. Nô Tiêu Long con ngươi cũng trong nháy mắt co lại thành to bằng mũi kim. Hắn một bước tiến lên, nhìn chằm chằm cái đầu kia, hô hấp đều trở nên dồn dập lên. Giao, Giao Ma Thái tử. Hắn nhận ra gương mặt này. Trước đó không lâu, Vạn Yêu Thần Đình sứ đoàn đến đây Thần Đô, hắn còn từng cùng vị này yêu tộc thái tử từng có gặp mặt một lần. Vạn Yêu Thần Đình thái tử lại bị người giết. Đầu lâu còn bị xem như lễ vật đưa đến hắn đông cung. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Điện hạ, trong hộp còn có một phong thư, một tên thị vệ run giọng nói ra. Nô Tiêu Long cưỡng chế trong lòng kinh đảo hải lãng, từ hộp trong góc lấy ra một phong không có ký tên tin. Trên thư chữ viết rồng bay phượng múa, mang theo một cố bệ nghệ thiên hạ cuồng ngạo. Nghe thái tử điện hạ gần đây là Trấn Ma Ngục đạo trích chỗ nhiễu, không thắng ưu phiền. Chỉ là lễ mọn, không thành kính ý, kẻ này chính là Vạn Yêu Thần Đỉnh thái tử, chui vào ta đại hạ cảnh nội, nưu đồ làm loạn, đã bị ta thuận tay chém giết. Đầu lâu tặng cho điện hạ, có thể giải điện hạ khẩn cấp, chuyển di triều chính ánh mắt. Không cần cảm ơn ta, xin gọi ta Hồng Lĩnh Cân. Tin cuối cùng, còn vẽ lên một cái siêu siêu mèo mèo, buộc lên Hồng Lĩnh Cân tiểu nhân ảnh chân dung, lộ ra buồn cười lại quỷ dị. Hồng Lĩnh Cân. Nô Tiêu Long nắm nuốt giấy viết thư, ngón tay bởi vì dùng sức mà có chút trắng bệnh. Hắn không phải người ngu, hắn trong nháy mắt liền hiểu phong thư này ý tứ. Đây là đang cho hắn đưa đao. Trấn Ma Ngục bị cướp, hắn thái tử này sức đầu mẹ chán, uy tín tổn hao nhiều. Mà bây giờ, Vạn Yêu Thần Đình thái tử chết tại đại hạ cảnh nội, đây không thể nghi ngờ là một kiện có thể dẫn bạo hai nước quan hệ, chấn kinh thiên hạ siêu cấp sự kiện lớn. Chỉ cần hắn đem trên cái đầu lâu này báo cho phụ hoàng, lực chú ý của mọi người đều sẽ từ Trấn Ma Ngục chuyển rời đến Vạn Yêu Thần Đình trên thân. Hắn không chỉ có thể nhờ vào đó thoát thân, thậm chí còn có thể ngược lại đem một quân lấy phát hiện yêu tộc Câm Như làm lý do, lập xuống một cuộc đại công. Có thể, tặng lễ người là ai? Mục đích của hắn lại là cái gì? Là địch hay bạn? Nô Tiêu Long trong đầu, trong nháy mắt lóe lên vô số cái suy nghĩ. Tam hoàng tử Nô Tiêu Vân, tứ hoàng tử Nô Tiêu Võ, hay là trong triều mặt khác cùng hắn không hợp nhau vương hầu? Không, không đối. Vô luận là ai, đều không có lý do đem cái này thiên đại công lao không công đưa cho hắn. Trừ phi, tặng lễ người chính là cướp đi Trấn Ma Ngục tù phạm người thần bí kia. Hắn đầu tiên là cướp ngục, đánh mặt mình, để cho mình lâm vào bị động, sau đó lại đưa lên Giao Ma thái tử đầu lâu, cho mình một cái lấy công chuộc tội cơ hội. Cái này đánh kéo một phát, chơi đến lô hỏa thuần thanh. Người thần bí này là tại hướng hắn thị uy, cũng là tại hướng hắn lấy lòng. Hắn phảng phất tại nói, ngươi nhìn, ta có thể tùy tiện để cho ngươi lâm vào tuyệt cảnh, cũng có thể tùy tiện để cho ngươi thoát thân. Hảo thủ đoạn, thật sự là hảo thủ đoạn. Nô Tiêu Long không những không giận mà còn cười, trong mắt bắn ra trước nay chưa có tinh quang, chẳng cần biết ngươi là ai, ngươi thành công đưa tới hứng thú của ta. Hắn đem giấy viết thư tiến đến trên ánh nến, đốt thành cho bụi. Trần Huyền, tại. Trần Huyền từ dưới đất bò dậy, vẫn như cũ lòng còn sợ hãi. Lập tức phong tỏa tin tức, bất luận kẻ nào không được đem đêm nay sự tình tiết lộ ra ngoài. Nô Tiêu Long trầm giọng hạ lệnh, sau đó lập tức theo ta vào cùng gặp mặt phụ hoàng. Hắn đã quyết định muốn đón lấy phần này đại lễ. Về phần cái kia thần bí Hồng Lĩnh Cân, hắn sớm muộn sẽ đem hắn bắt tới. Cửu hoàng tử phủ, mật thất. Nô Tiêu Phong ngáp một cái, từ trên giường bỏ lên. Hắn nhìn thoáng qua ngủ say Lạc Khuynh Tuyết, thiếu nữ hô hấp đều đặn, trên mặt tái nhợt đã rút đi không ít, hiển nhiên là đan dược có tác dụng. Một bên khác, Lý Thanh Quỳnh vẫn tại luyện hóa viên kia giao long yêu đan. Nàng quanh thân thanh liên kiếm ý lưu chuyển, khí tức so trước đó lại cường thịnh mấy phần, ẩn ẩn đã có đột phá dấu hiệu. Hết thảy đều đang hướng về phương hướng tốt phát triển. Hệ thống, lại cho ta thôi diễn một chút. Nô Tiêu Phong ở trong lòng mặc niệm, Nô Tiêu Long thu đến thọ lễ sau, lựa chọn báo cáo cho hạ hoàng xác suất. Thôi diễn bắt đầu. Thôi diễn hoàn thành. Xác suất 99.99. Bổ sung nói rõ, Nô Tiêu Long mặc dù trời sinh tính đa nghi, nhưng một thân cực độ tự phụ, lại dã tâm bừng bừng. Đối mặt phần này có thể làm cho hắn thoát khỏi khốn cảnh, thậm chí lập xuống đại công hậu lễ, hắn không có lý do gì cự tuyệt. Hắn sẽ một bên lợi dụng phần lễ vật này, một bên điên cuồng điều tra tặng lễ người thân phận, ý đồ đem hết thảy khống chế tại trong tay mình. Nô Tiêu Phong khoe miệng câu lên một vòng đường cong. Hết thảy tất cả nằm trong lòng bàn tay. Hắn muốn chính là Nô Tiêu Long tự phụ, một cái tự nhận là có thể khống chế hết thảy thợ săn, thường thường sẽ xem nhẹ dưới chân bấy dập. Đúng lúc này, trên giường Lạc Khuynh Tuyết lông mi giật giật, chậm rãi mở mắt. Nàng vừa mở mắt, liền nhìn thấy Nô Tiêu Phong đang ngồi ở bên giường, cười mỉm mà nhìn xem nàng. Lạc Khuynh Tuyết gương mặt nóng lên, vô ý thức muốn ngồi xuống, lại phát hiện toàn thân vẫn như cũ bủn rủn vô lực. Đừng động. Nô Tiêu Phong đè lại bờ vai của nàng, thương thế của ngươi còn không có hoàn toàn khôi phục, trung thực nằm. Ngươi Lạc Khuynh Tuyết nhìn xem hắn, bờ môi giật giật, muốn nói cái gì, nhưng lại không biết nên bắt đầu nói từ đâu. Muốn hỏi ta vì cái gì cứu ngươi? Nô Tiêu Phong phảng phất xem thấu tâm tư của nàng, rất đơn giản, bởi vì ngươi là vị hôn thê của ta. Ta Nô Tiêu Phong nữ nhân, chỉ có ta có thể khi dễ, người khác không được. Lần này bá đạo lại vô sỉ tuyên ngôn, để Lạc Khuynh Tuyết trong lúc nhất thời cũng không biết nên như thế nào phản bác. Nàng muốn nói, ta mới không phải nữ nhân của ngươi, chúng ta lập tức liền muốn từ hôn. Có thể lời đến quẹ miệng, nhìn xem nam nhân này tấm kia đương nhiên mặt, nàng còn nói không ra miệng. Thương thế của ngươi, không có 10 ngày nửa tháng không tốt đẹp được. Trong khoảng thời gian này, ngươi liền an tâm đợi ở chỗ này. Nô Tiêu Phong đứng người lên, giờ cơm ta sẽ để cho Phúc Bá đưa vào, có gì cần, cũng có thể nói với hắn. Nói xong, hắn liền quay người chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Lạc Khuynh Tuyết vội vàng gọi hắn lại. Ân, ta. Thái Hạo Thần kính nàng cắn răng, hỏi vấn đề quan tâm nhất. A, cái kia a. Nô Tiêu Phong bước chân dừng lại, quay đầu nhìn nàng một cái, lý trực khí tráng nói ra, làm ngươi lần này một mình chạy đến, cho ta thêm lớn như vậy phiền phức bồi thường, tạm thời do ta đảm bảo. Ngươi. Lạc Khuynh Tuyết chán nản. Đây chính là giao trì thánh địa truyền thừa thần khí, sao có thể do hắn một ngoại nhân đảm bảo? Ngươi cái gì ngươi? Nô Tiêu Phong đi đến trước mặt nàng, cúi người, nhìn thẳng con mắt của nàng, Lạc Khuynh Tuyết, ngươi làm rõ ràng. Hiện tại là ta tại bảo kê ngươi, không có ta, ngươi bây giờ hoặc là thành giao ma thái tử đỉnh lô, hoặc là liền chết tại ngươi cái kia tỷ tỷ tốt trong tay. Ngươi tin hay không? Chỉ cần ngươi bước ra cánh cửa này, không gian nửa canh giờ, vạn yêu thần đỉnh cùng giao trì người là có thể đem ngươi tìm ra. Đến lúc đó, kết quả của ngươi lại so với tại mê vụ hạp cốc bên trong thảm gấp trăm lần. Lạc Khuynh Tuyết bị hắn lời nói này chắn đến á khẩu không trả lời được. Nàng biết hắn nói chính là sự thật. Nàng nhìn trước mắt gương mặt đẹp trai này, trong lòng ngũ vị tạp trần. Nam nhân này bá đạo, vô sỉ, thần bí, cường đại. Hắn hoàn toàn lật đổ nàng đi qua 20 năm đối với tất cả nam nhân nhận biết. Nhất là hắn hay là chính mình trên danh nghĩa vị hôn phu, trong truyền thuyết kia trầm mê tự sắc, bất học vô thuật phế vật hoàng tử. Ở trong đó đến cùng ẩn giấu đi bí mật như thế nào? Nô Tiêu Phong vươn tay nhẹ nhàng méo méo nàng tức giận phình lên khuôn mặt. Hảo hảo dưỡng thương, ta vị hôn thê điện hạ. Nói xong, hắn quay người, cũng không quay đầu lại rời đi mà thất. Chỉ để lại Lạc Khuynh Tuyết một người, nằm ở trên giường, gương mặt nóng hổi, tâm loạn như ma. Chương 15 Kinh Thiên Thọ Lễ, Đế Vương chi nộ. Chương 15 Kinh Thiên Thọ Lễ, Đế Vương chi nộ. Hoàng cung, Tử Vi cung. Đại Hạ Tiên Triều quyền lực trung tâm, một tòa vĩnh viễn bao phủ tại uy nghiêm cùng túc sát bên trong thần điện. Hạ Hoàng Nô Kình Hương, một bộ long bào màu đen, ngồi ngay ngắn cửu long trên bảo tọa. Hắn khuôn mặt uy nghiêm, không giận tự uy, một đôi thâm thúy đôi mắt, phảng phất có thể xuyên thủng lòng người, nhìn thấu thế gian hết thảy hư ảo. Giờ phút này, trước mặt hắn, chính quỷ hắn trưởng tử, Thái tử Ngô Tiêu Long. Mà tại trong đại điện, cái kia chứa giao ma thái tử đầu lâu một gỗ tử đàn, đang lặng lặng còn tại đó. Ngươi nói, cái đầu lâu này là có người nặc danh đưa đến ngươi đông cung. Hạ Hoàng thanh âm, nghe không ra hỉ nộ, lại mang theo một cỗ làm cho người thần hồn run sợ vô thượng uy nghiêm. "Là, phụ hoàng." Ngô Tiêu Long cúi đầu, cung kính trả lời, nhi thần không dám giấu giếm, trước tiên liền đến đây hướng phụ hoàng bẩm báo. Hạ Hoàng không nói gì, chỉ là dùng ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ là can. "Đông, đông, đông." Mỗi một cái đều phảng phất đập vào Ngô Tiêu Long trong trái tim, để hắn cái chán diện ra một tầng tinh mịn mồ hôi lạnh. Hắn biết chính mình phụ hoàng là một vị hùng tài đại lượng, tâm cơ thâm trầm tới cực điểm đế vương. Bất luận cái gì ở trước mặt hắn dở trò dối trá, đều không khác tự dứt lấy đủ. Cho nên hắn không có dấu diếm lá thư này tồn tại, chỉ là biến mất Hồng Lĩnh Cân cùng cấp ngục sự tình, đem tặng lễ người, miêu tả thành một cái tâm hướng đại hạ, không muốn lưu danh thần bí hiệp sĩ. Vạn yêu thần đỉnh thái tử chết tại ta thần đô cảnh nội. Hạ Hoàng rốt cục mở miệng, ngữ khí vẫn như cũ bình thản. Tiêu Rồng, ngươi cảm thấy chấm nên xử lý như thế nào? Đây là một khảo nghiệm. Nô Tiêu Long trong lòng run lên, trả lời ngay, phụ hoàng, nhi thần coi là việc này chính là ta đại hạ dương ái cơ hội. Vạn yêu thần đình lòng lang dạ thú, ngấp nghé ta đại hạ cương thổ lâu vậy. Bây giờ, bọn hắn thái tử chui vào thần đô, nhu đồ làm loạn, bị ta đại hạ nghĩa sĩ chém giết, đúng là bọn họ đối lý trước đây. Triều ta có thể lập tức chiêu cáo thiên hạ, khiển trách vạn yêu thần đỉnh ti tiện hành vi, đồng thời trấn binh biên cảnh, làm ra tùy thời khai chiến tư thái. Như vậy, đã có thể chiếm cứ đại nghĩa, lại có thể trấn nhiếp đạo trích, dương ta đại hạ quốc uy. Hắn nói đến rõ ràng, nghĩa chính từ nghiêm. Hạ hoàng nghe xong, từ chối cho ý kiến, chỉ là nhàn nhạt hỏi một câu, tên kia chém giết giao ma thái tử nghĩa sĩ ngươi đã tìm được chưa? Nô Tiêu Long trong lòng cảm giác nặng nề, về phụ hoàng, nhi thần đã phái người toàn thành tìm kiếm, nhưng này người hành tung bí, tạm thời còn chưa tìm được. Tìm không thấy. Hạ hoàng quẹ miệng, câu lên một vòng không hiểu độ cong, một cái có thể lặng yên không một tiếng động chui vào thần đô, chém giết có thể so với quy khư cảnh đại năng giao ma thái tử, còn có thể tinh chuẩn đem đầu lâu đưa đến ngươi đông cung người. Ngươi cảm thấy, hắn sẽ nghĩ bị ngươi tìm tới sao? Nô Tiêu Long phía sau lưng, trong nháy mắt bị mồ hôi lạnh thấm ướt. Phu hoàng dạy phải, là nhi thần. Nghĩ đến đơn giản. Ngươi không phải nghĩ đến đơn giản, ngươi là muốn quá đẹp. Hạ hoàng đứng người lên, chậm rãi đi xuống bậc thang, đi vào hộp gỗ kia trước. Hắn nhìn thoáng qua viên kia chết không nhắm mắt đầu lâu, trong mắt lóe lên một tia không dễ dàng phát giác tinh quang. Có người cho ngươi một cây đao, ngươi liền không kịp chờ đợi muốn dùng nó đi chém người. Lại không muốn, cây đao này có thể hay không cắt thương tay của mình. Hạ hoàng thanh âm đột nhiên chuyển sang lạnh lẽo. Trấn ma ngục bị cướp, chữ thiên tù phạm Lý Thanh Quỳnh mất tích. Chấm để cho ngươi tra rõ, ngươi tra ra cái gì? Nô Tiêu Long thân thể run lên bần bật, vùi đầu đến thấp hơn. Nhi thần, vô năng. Ngươi xác thực vô năng. Hạ hoàng một tiếng quát lạnh, một cỗ kinh khủng đế vương uy áp trong nháy mắt bao phủ toàn bộ đại điện. Nô Tiêu Long như bị sét đánh, cả người bị ép tới nằm rạp trên mặt đất, liền hô hấp đều trở nên khó khăn. Cửa nhà mình đều nhìn không nổi, ngược lại có tâm tư ở chỗ này cùng chấm đàm luận quốc chiến. Trong mắt ngươi, còn có hay không chấm phụ hoàng này? Còn có hay không đại hạ chuẩn mực? Phụ hoàng bất giận. Nhi thần biết tội. Nô Tiêu Long sợ hãi giật đầu. Hắn không nghĩ tới, chính mình ý đồ chuyển di tầm mắt kế sách, lại bị phụ hoàng một chút xem thấu, còn đưa tới lôi đỉnh chi nộ. Hạ hoàng lạnh lùng nhìn xem hắn, hồi lâu mới chậm rãi thu hồi uy áp. Tiêu Rồng, ngươi rất thông minh, cũng rất có dạ tâm. Nhưng ngươi thông minh đều dùng tại những này không ra gì quyền mưu chi thuật bên trên. Một cái chân chính đế vương, không phải nhìn hắn có thể đùa bỡn bao nhiêu âm mưu, mà là nhìn hắn có thể vì quốc gia này mang đến cái gì. Cái đầu lâu này, chấp nhận. Hạ hoàng ngữ khí khôi phục bình thản, vạn yêu thần đỉnh bên kia, chấm tự sẽ xử lý. Ngươi bây giờ muốn làm, không phải nghĩ đến như thế nào khai cương thác thổ, mà là cho chấm đem cái mông lau sạch sẽ. Chấm cho ngươi thời gian một tháng. Trong vòng một tháng, nếu như lại tìm không đến Lý Thanh Quỳnh hạ lạc, bắt không được cấp ngục tạp nhân, ngươi thái tử này cũng không cần làm. Đi biên quan, cho chấm làm cái thủ thành tiểu binh đi. Nói xong, hạ hoàng tay háo hất lên, quay người đi trở về bảo tọa. Cút đi. Nhi thần. Tuân chỉ. Nô Tiêu Long rẽ rủi lấy từ dưới đất bỏ dậy, sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy. Hắn không dám có chút dừng lại, không người thối lui ra khỏi Tử Vi cung. Thẳng đến đi ra đại điện, bị bên ngoài gió lạnh thổi, hắn mới cảm giác được phía sau lưng một mảnh lạnh bớt. Phu hoàng, vậy mà biết tất cả mọi chuyện. Hắn không chỉ có biết mình muốn lợi dụng giao ma thái tử sự tình thoát thân, thậm chí còn chấp nhận cướp ngục người cùng tặng lễ người là cùng một cái. Hắn sở dĩ nổi giận, không phải là bởi vì mình bị buộc địch, mà là bởi vì chính mình thái tử này, ngay cả bị đùa bỡn tư cách đều không có, chỉ có thể bị động theo sát người khác tiết tấu đi. A, Nô Tiêu Long trong lòng phát ra y mắng gào thét. Một cỗ trước nay chưa có cảm giác nhục nhã xông lên đầu. Hắn gắt gao nắm chặt nắm đấm, móng tay ham sâu nhập lòng bàn tay, máu tươi chảy ra cũng không để ý chút nào. Hồng Lĩnh Cân hắn cắn răng, gan từng chữ đọc lên cái tên này. Chẳng cần biết ngươi là ai, ta Nô Tiêu Long, cùng ngươi không chết không thôi. Tử Vi cung bên trong, Nô Tiêu Long sau khi đi, một tên người mặc áo mã bảo, mặt trắng không râu lao thái giám, giống như quỷ mị từ trong bóng tối đi ra. Bệ hạ, thái tử điện hạ hắn để hắn đi. Hạ hoàng tựa ở trên long ỷ, nhắm mắt lại, phảng phất có chút mỏi mệt, không để cho hắn quẳng cái ngã nhào, hắn vĩnh viễn không biết trời cao đất rộng. Cái kia, giao ma thái tử sự tình, để Hồng Lư tự đi cùng bạn yêu thần đỉnh cái cỏ. Hạ hoàng nhàn nhạt nói ra, liền nói, bọn hắn thái tử là tại cùng ta hướng tam hoàng tử Ngô Tiêu Vân luận bàn lúc, bất hạnh thất thủ bỏ mình. Trâm cảm giác sâu sắc đau lòng, nguyện lấy ba tòa linh quáng làm bồi thường. Lao thái giám trong lòng run lên. Bệ hạ chiêu này thật sự là hung ác. Hắn không chỉ có không có thuận Ngô Tiêu Long mạch suy nghĩ đi bước lên quốc chiến, ngược lại hời hợt đem việc này định tính là ngoài ý muốn còn chủ động bồi thường. Cái này nhìn như là yếu thế, kỳ thực là đem bạn yêu thần đỉnh một quân. Các ngươi thái tử tài nghệ không bằng người, chết tại chúng ta hoàng tử trong tay, chúng ta còn nguyện ý bồi thường. Các ngươi nếu là lại không theo không buông tha, chính là các ngươi không chiếm lý. Ác hơn chính là, hắn trực tiếp đem tam hoàng tử Ngô Tiêu Vân cho đẩy đi ra. Kể từ đó, vạn yêu thần đình lửa giận, có minh sát chỗ tháo nước, mà thái tử cùng tam hoàng tử ở giữa tranh đấu, cũng chắc chắn bởi vậy trở nên càng thêm thảm liệt. Đế vương tâm thuật, cân bằng chi đạo, bị hắn đùa bỡn trong lòng bàn tay. Đúng rồi. Hạ hoàng đỗng nhiên mở mắt ra, trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm. Lao cửu gần nhất đang làm gì? Lao thái giám không người trả lời. Bẩm bệ hạ, cửu điện hạ từ từ hôn đằng sau, liền một mực đợi trong phủ, ngẫu nhiên đi túy tiên lâu nghe một chút từ khúc, cùng lúc trước không khác nhiều, có đúng không? Hạ hoàng quẹt miệng, câu lên một vòng ai cũng xem không hiểu dáng tươi cười. Một cái có thể làm đến đại na di phủ, tại trấn ma ngục tới lui tự nhiên người, một cái có thể chém giết giao ma thái tử, còn dám đem đầu lâu đưa đến đông cung người, một cá biệt chấm hai cái này ưu tú nhất nhi tử, đều đùa bỡn trong lòng bàn tay người. hắn sẽ là một cái trầm mê tiểu sắc phế vật. Hạ Hoàng đứng người lên, đi đến bên cửa sổ, đứng chắp tay, ánh mắt phảng phất xuyên thấu tầng tầng thành cung, rơi vào tòa kia không chút nào thu hút cựu hoàng tử trong phủ. Giao chỉ sứ đoàn sắp vào kinh, lão cựu ngươi sẽ làm như thế nào ứng đối? Chấm, rất chờ mong. Chương 16, đa bảo lâu mù hộ, chặt đứt Tiêu Phàm. Chương 16, đa bảo lâu mù hộ, chặt đứt Tiêu Phàm. Ánh nắng sáng sớm sái nhập cựu hoàng tử phủ, chiếu vào Ngô Tiêu Phong tâm kia hơi có vẻ lười biếng trên mặt. Hắn duỗi lưng một cái, ngáp một cái, một bên mặc quần áo, một bên ở trong lòng mặc niệm, hệ thống, hôm nay tình báo đổi mới đi. Đốt. Mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Ba đạo màn sáng, đúng giờ hiện hiện. Màu trắng tình báo, tỏa nghe thần đô Đông thị đa bảo lâu, hôm nay đem cử hành một trận vận may mang hạp đấu giá hội. Mang hạp chung 36, mỗi cái giá bán 3000 thượng phẩm tiên ngọc. Trong đó 23 hảo mang hạp bên trong, có dấu thượng cổ ma công đạo thiên huyền công tán quyển, có thể cướp đoạt người khác thể chất bản nguyên cho mình dùng. Này mang hạp vốn là trọng sinh người Tiêu Phàm mục tiêu, hắn vào khoảng giờ ngọ chỉ điện, chuẩn bị lấy 5000 tiên ngọc cầm xuống. Nô Tiêu Phong nhìn thấy tình báo này, ánh mắt trong nháy mắt sáng lên. Đạo thiên huyền công, cướp đoạt thể chất bản nguyên. Đây chính là đỉnh cấp công pháp ma đạo. Hơn nữa, mấu chốt nhất là, đây là Tiêu Phàm mục tiêu. Chậc chậc chậc, trọng sinh người kim thủ chỉ, không phải liền là gần phía trước thế ký ức đi nhặt nhạnh chỗ tốt cơ duyên sao? Nô Tiêu Phong nhếch miệng lên một vệt nụ cười nghiền ngẫm, vậy nếu là cơ duyên của hắn, bị người sớm chặt đứt nữa nha. Hắn tiếp tục xem hướng đầu thứ hai tình báo. Lục sát tình báo, cơ duyên thần đâu ngoài thành 70 dặm, Bích Ba hồ đáy, có một chỗ bị lãng quên thượng cổ truyền thống trận, có thể nối thẳng Đông Hoang cấm địa Táng Tiên cốc bên ngoài. Trong cốc có đại lượng thiên tài địa bảo, nhưng hung hiểm và phần, đề nghị túc chủ đạt tới hóa thần cảnh sau lại tiến về thăm dò. Táng Tiên cốc a. Nô Tiêu Phong sờ lên cái cằm, tạm thời không đi được, trước nhớ kỹ. Ánh mắt của hắn rơi vào điều thứ ba trên tình báo. Kia là một đầu lóe ra thâm thúy lam quang tình báo. Màu lam tình báo, Bí Văn Giao Chỉ Tiên Triều trưởng Lao Yêu Nguyệt đã xuất đội đến Thần Đô, ngày mai đem gặp mặt Hạ Hoàng, chính thức đưa ra giải trừ hôn ước. Nhưng Yêu Nguyệt mục đích thực sự là muốn mượn cơ dò xét Lạc Khuynh Tuyết hạ lạc. Nàng hoài nghi Lạc Khuynh Tuyết thể nội thái âm thần thể xuất hiện dị biến, như muốn mang về giao chỉ, lấy bí pháp cưỡng ép kích phát thần thể chi lực, dù là một cái giá lớn là Lạc Khuynh Tuyết tính mệnh. Nô Tiêu Phong ánh mắt trong nháy mắt lạnh xuống. Yêu Nguyệt trưởng lão, hắn có ấn tượng. Nguyên tắc bên trong, cái này lao chủ chứa là Lạc Khuynh Tuyết ủng hộ lớn nhất người một trong, mặt ngoài là vì giao chỉ đại nghĩa, trên thực tế là muốn thôn phệ Lạc Khuynh Tuyết thái âm thần thể, thành tựu chính mình đại đạo. Muốn động nữ nhân của ta. Nô Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, đem tình báo này nhớ kỹ trong lòng. Bất quá, việc cấp bách vẫn là đi trước đa bảo lâu, đem cái kia mang hạp chặt đứt lại nói. Hắn nhưng là rất chờ mong, làm Tiêu Phàm đầy cõi lòng mong đợi đi nhặt nhạnh chỗ tốt, lại phát hiện cơ duyên đã bị người lấy đi lúc, trên mặt sẽ là biểu tình gì? Thần Đô Đông Thị, đa bảo lâu. Đây là vạn đạo thương minh giới cờ lớn nhất phòng đấu giá một trong, chuyên môn làm các loại cực vận khí chuyện làm ăn. Hôm nay vận may mang hạp đấu giá hội, hấp dẫn không ít tu sĩ đến đây tìm vận may. Trong đại sảnh, người người nôn náo, vô cùng náo nhiệt. 36 cái dạng thức thống nhất hộp gỗ tử đàn, chỉnh tề bày ra tại trên sân khấu, mỗi một cái đều bị cấm chế phong ấn, người ngoài căn bản nhìn không ra bên trong chứa cái gì. Chư vị quý khách, quy củ chắc hẳn đều rõ ràng. Trên đài, một gã thân mang hoa phục trung niên đấu giá sư cười ha hả nói rằng, mỗi cái mang hạp 3000 thượng phẩm tiên ngọc, tới trước được trước, không lùi không đổi. Bên trong có thể là giá trị liên thành bảo vật, cũng có thể là một khối sắt vụn, toàn bằng vật khí. Vừa dứt lời, đã có người không kịp chờ đợi giơ bảng. Ta muốn số 3, cho ta đến số 15. Nô Tiêu Phong ngồi nơi hẻo lánh trong bao sương, vểnh lên chân bắt chéo, chậm ung dung uống trà. Hắn không có vội vã ra tay, mà là lặng lặng chờ đợi lấy. Rất nhanh, trong đại sảnh đi vào một người trẻ tuổi. Hắn thân mang một bộ trường sam màu xanh, mày kiếm mắt sáng, khí chất xuất trần, xem xét chính là nhân trung lão vượng, chính là hầu phủ con thứ, Tiêu Phàm. Tiêu Phàm vừa vào cửa, liền thẳng đến gian hàng. Ánh mắt ở đằng kia chút mang hạp bên trên đảo qua, cuối cùng rơi vào 23 hào trên cái hộp, trong mắt lóe lên một tia tình thế bắt buộc qua mang. Kiếp trước, ta chính là ở chỗ này đạt được đạo tiên huyền công. Trong lòng của hắn thầm nghĩ, một thế này, ta trọng sinh trở về, cơ duyên này vẫn như cũng là ta. Hắn đang muốn giơ bảng, lại nghe được trong bao sương truyền đến một cái thanh âm lười biếng. Ta muốn 23 hào. Tiêu Phàm động tác, trong nháy mắt cứng đờ. Hắn đột nhiên ngẩng đầu, nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, chỉ thấy một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam tử, đang dựa nghiêng ở bao sương trên lan can, cười như không cười nhìn xem hắn. Tiêu Phàm tâm không khỏi vì đó nhảy một cái. Ai? Hắn nhíu mày, vị bằng hữu này, ta nhìn thấy trước 23 hảo, có thể hay không bỏ những thứ yêu thích tặng cho tại hạ? A. Nô Tiêu Phong nhíu mày, ngươi nhìn thấy trước, có thể ta đã ra giá. Cái này đa bảo lâu quý củ, là người trả giá cao được, không phải trước coi trọng trước được a. Tiêu Phàm sầm mặt lại. Hắn không nghĩ tới, lại có thể có người cùng hắn đoạn. Hơn nữa, đối phương rõ ràng là hướng về phía hắn tới. Các hạ, làm gì khó xử tại hạ? Tiêu Phàm hít sâu một hơi, đè xuống lửa giận trong lòng, dạng này ta ra 5000 thượng phẩm tiên ngọc, mua xuống cái này mang hạng, có thể. Hắn đã tăng giá, dựa theo kinh nghiệm của kiếp trước, cái giá tiền này đủ để chấn nhiếp tất cả mọi người. Nhưng mà, trong bao xương nam tử lại chỉ là khẽ cười một tiếng. Một bạn. Toàn trường trong nháy mắt an tĩnh. Một bạn thượng phẩm tiên ngọc, mua một cái mang hạng. Đây là điên rồi sao? Tiêu Phàm sắc mặt hoàn toàn đen. Hắn cắn răng, lần nữa giơ bảng, 1/5. Hai bạn. 2/5. Năm bạn. Nô Tiêu Phong báo giá thanh âm, bình tĩnh như trước, dường như những cái kia tiên ngọc không phải tiền, chỉ là số lượng. Tiêu Phàm cái trán đã rịn ra mồ hôi lạnh. 5 vạn thượng phẩm tiên ngọc đã vượt ra khỏi trước mắt hắn có thể xuất ra cực hạn. Hắn thế nào cũng nghĩ không thông, người này tại sao phải cùng hắn đoạn? Chẳng lẽ đối phương cũng biết bên trong có đạo thiên huyền công? Không có khả năng. Đây chính là hắn trí nhớ của kiếp trước, một thế này tuyệt đối không có người thứ hai biết. Nhưng nếu như không biết rõ, tại sao phải hoa một cái giá lớn như thế đi mua một cái mang hạng? Tiêu Phàm trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng không cam lòng. Cuối cùng, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia 23 hào hộ bị trong bao xương người thần bí lấy đi. Đáng chết. Tiêu Phàm hung hăng nắm chặt nắm đấm, móng tay hãm sâu nhập lòng bàn tay. Hắn cái thứ nhất cơ duyên cứ như vậy bị người chặt đứt. Hơn nữa, hắn liền đối phương là ai cũng không biết. Trong dạng, Nô Tiêu Phong mở ra cái kia hộp gỗ tử đàn. Bên trong, lặng lặng nằm một quyển ố vàng sách cổ. Đạo Thiên Huyền Công tàng quyển. Hắn lật ra xem xét, trong mắt tinh quang lấp lóe. Công pháp này, quả nhiên bá đạo. Tu luyện tới cực hạn, có thể cướp đoạt người khác thể chất bản nguyên, thậm chí có thể thôn vệ người khác tu vi, ký ức, thậm chí khí vận. Đương nhiên, xem như ma công, nó cũng có cực lớn tác dụng phụ, mỗi lần cướp đoạt cũng sẽ ở thể nội tích lũy nghiệp lực quá nhiều, sẽ dẫn tới thiên kiếp. Nhưng chuyện này đối với Ngô Tiêu Phong mà nói, căn bản không phải vấn đề. Hắn muốn cũng không dự định đi chính đạo, hơn nữa hắn có hệ thống, có thể dùng tình báo lẩn tránh phong hiểm. Đồ tốt. Tiếp lấy, Ngô Tiêu Phong xuyên thấu qua cửa sổ nhìn ra phía ngoài, chỉ thấy Tiêu Phàm thần sắc không cam lòng, thất hồn lạc phách rời đi đa bảo lâu. Trọng sinh người a. Ngô Tiêu Phong lắc đầu, khẽ cười một tiếng, đáng tiếc, một thế này, có ta ở đây, ngươi kịch bản đã sửa. Hắn quay người rời đi bao xương, mới vừa đi tới đại sảnh, lại đối diện đụng phải một người. Người kia giống nhau mang theo mặt nạ, thân hình cao lớn, khí tức sắc bén. Hai người lẫn nhau, người kia khẽ gật đầu, gặp thoáng qua. Nô Tiêu Phong lại tại trong nháy mắt đó, từ đối phương trên thân, cảm nhận được một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm. Trong lòng của hắn run lên, cái này đa bảo lâu bên trong, còn cất giấu loại này cấp bậc cao thủ. Hơn nữa, đối phương vừa rồi cái nhìn kia, rõ ràng là đang đánh giá hắn. Có ý tứ. Nô Tiêu Phong híp híp mắt, không có suy nghĩ nhiều, nhanh chân đi ra đa bảo lâu. Hắn hiện tại còn có chuyện trọng yếu hơn muốn làm. Yêu Nguyệt trưởng lão, ngày mai sẽ phải đến gặp mặt Hạ Hoàng. Hắn đến sớm chuẩn bị sẵn sàng. Cùng lúc đó, đa bảo lâu nào đó trong mặt đất, cái kia mang mặt nạ nam tử cao lớn tháo xuống mặt nạ, lộ ra một trường cương nghị mà lạnh lùng mặt, chính là đại hạ tiên triều tam hoàng tử Ngô Tiêu Vân. Vừa rồi người kia, hắn bước cảm trong mắt lóe lên một tia nghiền ngẫm, khí tức thu liệm rất khá, nhưng này cô ẩn mà không phát sắc bén, tuyệt không phải người bình thường. Điện hạ, cần phải người tra một chút sao? Bên cạnh hộ vệ hỏi. Không cần. Ngô Tiêu Vân khoát tay áo, thần đô tàng long ngoại hổ, nhiều một chuyện không bằng mất một chuyện. Cũng là phụ hoàng bên kia, viên kia giao ma thái tử lâu thế mà bị vu oan tới trên đầu ta, thật sự là thủ đoạn cao cường. Trong mắt của hắn hiện lên một tia hàn quang. Cha cho ta tin tưởng, đến cùng là ai ở sau lưng dở trò quỷ? Còn có thái tử bên kia động tĩnh cũng mật thiết chú ý, là điện hạ cựu hoàng tử phủ mật thất. Nô Tiêu Phong vừa mới trở về, liền thấy là Quynh Tuyết đã tỉnh, đang ngồi ở bên giường ngẩn người. Đang suy nghĩ gì? Hắn đi vào, thuận miệng hỏi. Là Quynh Tuyết bị giật nảy mình, đột nhiên lấy lại tinh thần, thấy là hắn, trên mặt hiện lên một tia mất tự nhiên đỏ ửng. Không có
gì.
Nàng quay đầu đi chỗ khác, không dám nhìn hắn. Kể từ khi biết thân phận chân thật của hắn sau, nàng cũng không biết nên như thế nào đối mặt hắn. Thương thế của ngươi khôi phục được thế nào? Nô Tiêu Phong đi đến trước mặt nàng, túi người kiểm tra khí tức của nàng. Lạc Khuynh Tuyết nhịp tim trong nháy mắt gia tốc, hắn cách quá gần, gần tới nàng có thể ngửi được trên người hắn nhàn nhạt nhẹ nhàng khoan khoái khí tức. Tốt hơn nhiều. Nàng nhỏ giọng nói rằng, thanh âm mang theo thiếu nữ đặc hữu thẹn thùng. Vậy là tốt rồi. Nô Tiêu Phong ngồi dậy, từ trong ngực móc ra một cái bình ngọc đưa cho nàng. Đây là cái gì? Lạc Khuynh Tuyết nghi hoặc tiếp nhận. Khu tà đan. Nô Tiêu Phong lạnh nhạt nói, trong cơ thể ngươi kia sợi bản nguyên chi ám, mặc dù tạm thời bị ta dùng Thái Hạo thần kinh chế trụ, nhưng chỉ ngọn không chỉ gốc. Cái này khu tà đan có thể giúp ngươi thanh trừ thể nội tà khí, mỗi ngày phục dụng một quả, kiên trì nửa tháng, hẳn là có thể lại áp chế một đoạn thời gian. Lạc Khuynh Tuyết ngơ ngác nhìn bình ngọc trong tay, trong lòng dâng lên một cỗ khó nói lên lời ấm áp. Hán, một mực tại vì nàng muốn. Tạ ơn. Nàng nhẹ nói, hốc mắt hơi có chút đỏ lên. Đừng khóc. Nô Tiêu Phong thấy được nàng hốc mắt phím hồng, lập tức có chút chân tay luống cuống, cùng lắm thì ta lại nhiều cho ngươi mấy bình, đừng khóc. Ta không có khóc. Lạc Khuynh Tuyết trừng mắt liếc hắn một cái, lại ngăn không được nước mắt rơi xuống. Nàng cũng không biết chính mình tại sao phải khóc, chính là trong lòng đặc biệt khó chịu. Từ nhỏ đến lớn, nàng vẫn luôn là cao cao tại thượng giao trì hoàng nữ, tất cả mọi người kính sợ nàng, lợi dụng nàng, nhưng lại chưa bao giờ có người chân chính quan tâm tới nàng. Mà nam nhân này, cái này đã từng bị nàng xem thường, chán ghét phế vật vị hôn phu, lại lần lượt cứu nàng, hộ nàng, vì nàng muốn. Tốt, không khóc không khóc. Nô Tiêu Phong thở dài, đưa tay nhẹ nhàng lau đi nước mắt trên mặt nàng, lại khóc, ta thật là không biết rõ làm sao bây giờ. Lạc Khuynh Tuyết cảm nhận được hắn lòng bàn tay nhiệt độ, nhịp tim đến nhanh hơn. Nàng đỗng nhiên ngẩng đầu, cặp kia hai mắt đẫm lệ đôi mắt đẹp, thẳng tắp nhìn xem hắn. Nô Tiêu Phong. Ừm. Ta không muốn từ hôn. Chương 17, từ hôn. Bản cung không phải hắn không gả. Chương 17, từ hôn. Bản cung không phải hắn không gả. Bên trong mật thất, không khí dường như đông lại một cái chớp mắt. Lạc Khuynh Tuyết câu kia mang theo thanh âm rung động ta không muốn từ hôn giống một hạt đầu nhập bình tĩnh mặt hồ cục đá, tại Nô Tiêu Phong tâm hồ bên trong tràn ra từng vòng gợn sóng. Hắn đang chuẩn bị đưa tay đi đỡ nàng, động tác lại dừng ở giữa không trung. Hắn nhìn trước mắt cái này hai mắt đẫm lệ, gương mặt từng đỏ, nhưng lại ra vẻ quật cường nhìn thẳng chính mình giao trì đế nữ, trong lúc nhất thời lại có chút tắt tiếng. Cái này kịch bản không đúng. Dựa theo nguyên tắc quy tích, giờ phút này là Khuynh Tuyết hẳn là đối với hắn hận thấu xương, nghĩ hết biện pháp muốn thoát khỏi hắn cái này chỗ bẩn. Thế nào? Hoa Phong đột biến thành dạng này. Là Khuynh Tuyết gặp hắn nửa ngày không nói lời nào, chỉ là dùng một loại tìm tòi nghiên cứu, phản phất tại nhìn cái gì những thứ mới lạ ánh mắt đánh giá chính mình, kia cô vừa nâng lên dũng khí trong nháy mắt liền xì hơi. Xấu hổ cùng ủy khuất cùng nhau xông lên đầu, nàng đột nhiên nghiêng đầu qua một bên, thanh âm nhỏ như muỗi bẩn, ngươi làm ta không nói. Nói xong, nàng liền muốn theo bên giường đứng lên, rời cái này nhường nàng tâm loạn như ma nam nhân xa một chút. Ai, đừng động. Nô Tiêu Phong lấy lại tinh thần, một thanh đè xuống bờ vai của nàng, lực đạo không lớn, lại làm cho nàng không cách nào tránh thoát. Hắn túi người, tiến đến bên hai nàng, thấp giọng, mang theo một tia trêu tức ý cười, mới vừa rồi là ai nói? Ta có thể nghe được rõ rõ ràng ràng. Thế nào, giao chỉ đến nữ nói chuyện, còn có thể nói một đằng làm một nẻo không thành. Ấm áp khí tức phất qua thai, là Khuynh Tuyết thân thể đột nhiên cứng đờ, theo bên thai tới cái cổ, trong nháy mắt đỏ lên thông thấu. Nàng cảm giác buồng tim của mình đều nhanh muốn theo trong cổ học nhảy ra ngoài. Ta không có. Nàng cứng cổ phản bác, lại ngay cả liếc hắn một cái dũng khí đều không có, ta chỉ là. Chẳng qua là cảm thấy, ngươi đã cứu ta, còn giúp ta áp chế thể nội đồ vật, ta nếu là cứ như vậy từ hôn đi, chẳng phải là vong ân bác phụ nghĩa. Nàng cố gắng vì chính mình tìm được lấy cớ, ý đồ che giấu kia phần đã không cách nào coi nhẹ rung động. A, chỉ là vì báo ân. Nô Tiêu Phong nhíu mày, khoe miệng ý cười càng đậm, thế thì không cần. Ngươi đem Thái Hạo thần kính lưu cho ta làm thù lao, chúng ta coi như thành toàn xong. Hôn đi, ngươi muốn lui liền lui, ta không có vấn đề. Hắn vừa nói, một bên buông lỏng tay ra, dù bận vẫn ung dung ngồi tới cái ghế một bên bên trên, nâng chung trà lên, một bộ nhẹ như mây gió bộ dáng. Lạc Khuynh Tuyết nhìn xem hắn bộ kia chẳng hề để ý dáng vẻ, trong lòng không hiểu lấp kín, một ôm vô danh lửa đột liền bốc lên. Cái gì gọi là không quan trọng? Bản đế nữ, giao chỉ tương lai nữ đế, nói không thoái hôn, ngươi lại còn nói không quan trọng. Nàng đột nhiên quay đầu, cặp kia phiếm hồng đôi mắt đẹp gắt gao nhìn hắn chằm chằm, Nô Tiêu Phong, ngươi có ý tứ gì? Ngươi có phải hay không ước gì ta tranh thủ thời gian từ hôn, để cho ngươi tiếp tục đi Tú Tiên lâu nghe hát tử, cùng ngươi những cái kia hồ bằng cầu hữu lêu lồng? Lời nói này xuất khẩu, chính nàng đều ngây ngẩn cả người. Cái này chua chua ngữ khí, thế nào nghe đều giống như tại ghen. Nô Tiêu Phong bưng chén trà tay dừng một chút, kém chút không có cười ra tiếng. Hắn xem như thấy rõ, vị này cao lãnh đến nữ điện hạ, ngoài miệng nói không cần, thân thể cùng cảm xúc lại thành thật thật sự. Điển hình khẩu thị tâm phi. Đối phó loại người này, không thể theo nàng, đến ngược lại. Đúng vậy a. Nô Tiêu Phong làm như có thật gật đầu, vẻ mặt bị ngươi xem thấu biểu lộ, Túy Tiên lâu thanh quan nhân, đánh đàn hát khúc là nhất tuyệt. Không có hôn ước trói buộc, ta vừa vặn có thể nạp hai cái trở về làm thị thiếp, há không mị quá thay? Ngươi dám? Lạc Khuynh Tuyết cơ hồ là thốt ra. Hai chữ kêu đi ra, toàn bộ mật thất đều yên lặng. Nàng nhìn xem Nô Tiêu Phong tấm kia giống như cười mà không phải cười mặt, rốt cục ý thức được mình bị buộc địch. Cái này hỗn đản, hắn căn bản chính là đang cố ý đùa nàng. Một trương gương mặt xinh đẹp đỏ bừng lên, nàng nắm lên trên giường gối đầu, dùng hết lực khí toàn thân hướng Nô Tiêu Phong đập tới. Vô lại. Hỗn đản. Nô Tiêu Phong nhẹ nhõm tiếp được gối đầu, nhìn xem nàng bộ kia tức hồn hển nhưng lại mang theo vài phần thiếu nữ hồn nhiên bộ dáng. Tâm tình không hiểu khá hơn. Hắn đứng người lên, đi đến bên giường, đem gối đầu thả lại chỗ cũ, sau đó, tại Lạc Khuynh Tuyết trong ánh mắt kinh ngạc, đưa tay, nhẹ nhàng vuốt một cái mũi của nàng. "Tốt, không của ngươi." Thanh âm của hắn, khó được mang lên một tia dịu dàng, cưới lui không lùi, "Không phải ngươi ta định đoạt. Ngươi cái kia sư môn trưởng gối, ngày mai đã đến." Lạc Khuynh Tuyết động tác cứng đờ. "Đúng vậy a, yêu nguyện trưởng lão." Vừa nghĩ tới vị kia làm việc khắc nghiệt, tất cả lấy giao chỉ lợi ích làm đầu trưởng lão, nàng vừa mới dâng lên một chút xíu vui sướng cùng tiểu diễm, trong nháy mắt bị một chậu nước lạnh dội tát. Nàng rất rõ ràng, yêu nguyện trưởng lão này đến, tuyệt không có khả năng đồng ý nàng tiếp tục thực hiện hôn ước. Tại trưởng lão trong mắt, Nô Tiêu Phong chính là một cái không xứng với giao chỉ phế vật, là giao chỉ sỉ nhục. Kia, vậy làm sao bây giờ? Lạc Khuynh Tuyết có chút luống cuống, vô ý thức bắt lấy Nô Tiêu Phong ống tay áo, như cái bất lực hải tử. Đừng sợ. Nô Tiêu Phong trở tay nắm chặt nàng hơi lạnh tay nhỏ, lòng bàn tay nhiệt độ, nhường nàng phân loạn tâm tư an định không ít, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trời sắp xuống, có ta đỉnh lấy. Thanh âm của hắn không lớn, lại mang theo một loại không thể nghi ngờ lực lượng. Lạc Khuynh Tuyết ngơ ngác nhìn hắn, nhìn xem cái kia song thâm thúy đôi mắt, ở trong đó, không có ngày thường bất cần đời, chỉ có một mảnh nhường nàng an tâm trầm tĩnh. Giờ phút này, nàng đột nhiên cảm giác được, có lẽ, hắn thật có thể vì chính mình chống lên một mảnh bầu trời. Hôm sau, Tử Vi cung, kim điện uy nghiêm, bầu không khí trang nghiêm. Hạ hoàng Ngô Kình Thương ngồi cao long ỷ, hạ phương Văn Vũ bách quan phân loại hai bên. Thái tử Ngô Tiêu Long, tam hoàng tử Ngô Tiêu Vân, đứng hầu tại trước. Hôm nay triều hội, nhiều một nhóm đặc thù khách nhân, đến từ giao chỉ tiên triều sứ đoàn. Cầm đầu, là một vị thân mang cung trang, phong vận vẫn còn, nhưng thần sắc lại cực kỳ kiêu căng trung niên mỹ phụ, chính là giao chỉ trưởng lão Yêu Nguyệt. Bệ hạ, lần này đến đây, ngoại trừ thay ta hướng nữ đế hướng bệ hạ vân an, còn có một chuyện tương lượng. Yêu Nguyệt trưởng lão có chút không người, thanh âm réo rắt truyền khắp đại điện. Trưởng lão thỉnh giảng. Nô Kình Thương thanh âm không giận tự uy. Yêu Nguyệt trưởng lão ngồi dậy, ánh mắt đảo qua các hoàng tử, cuối cùng rơi vào cái kia đứng ở trong góc nhỏ, một bộ buồn ngủ bộ dáng Ngô Tiêu Phong trên thân, trong mắt lóe lên một chút xíu không che giấu xem thường. Bệ hạ, triều ta hoàng nữ là Khuynh Tuyết cùng Quý Hướng Cựu điện hạ Ngô Tiêu Phong hôn nước, chính là năm đó trưởng bối nói đùa. Bây giờ hai người đều đã lâu lớn, tính tình, chí hướng đều có cách biệt một trời. Giữa hai xanh không ngọn, bần đạo khẩn cầu bệ hạ giải trừ chuyện hôn nước này, còn Nghiêng Tuyết thân tự do, cũng toàn hai nước mặt mũi. Lời vừa nói ra, cả triều xôn xao. Giao chỉ tiên triều, đây là muốn ngay trước khắp thiên hạ mặt, đánh ngại hạ hoàng thất mặt ta. Ánh mắt mọi người đều vô ý thức tập trung đến Ngô Tiêu Phong trên thân, có đồng tình, cười trên nỗi đau của người khác, nhưng càng nhiều hơn chính là đương nhiên. Một cái có tiếng xấu phế vật hoàng tử, như thế nào xứng với giao chỉ tương lai nữ đế? Bị từ hôn, không phải chuyện sớm hay muộn sao? Thái tử Ngô Tiêu Long khỏe miệng ngậm lấy một tia cười lạnh, tam hoàng tử Ngô Tiêu Vân thì là một bộ xem kịch vui biểu lộ. Hạ hoàng Ngô Kình Thương ngón tay nhẹ nhàng đập long ỷ lan can, nhìn không ra hỉ nộ. Hắn đưa ánh mắt về phía đứng ở trong góc nhỏ, một bộ buồn ngủ bộ dáng Ngô Tiêu Phong. Lão cửu, giao chỉ trưởng lão lời nói, ngươi nghe được. Ánh mắt mọi người trong nháy mắt tập trung tại Ngô Tiêu Phong trên thân. Ngô Tiêu Phong đi ra đội ngũ, không người nói, nhi thần nghe được. Vậy ngươi ý như thế nào? Hạ hoàng hỏi. Ngô Tiêu Phong thi lễ một cái, vẻ mặt không quan trọng, hôn nhân đại sự, phụ mẫu chi mệnh, môi trước chi ngôn. Phu hoàng cùng nữ đế bệ hạ quyết định liền tốt, nhi thần không có ý kiến gì. Hắn bộ này vào đã mẹ không sợ rơi bộ dáng, dẫn tới trên điện một mảnh cười vang. Yêu Nguyệt trưởng lão trong mắt xem thường càng lớn. Phế vật, quả nhiên là phế vật. Liên bị từ hôn cũng không dám có nửa câu oán hận. Đã cửu hoàng tử cũng không dị nghị, vậy chuyện này Yêu Nguyệt trưởng lão đang muốn giải quyết dứt khoát. Chờ một chút, ta không đồng ý. Chương 18, Thiên Kiêu Luận Võ, thần khí là chú. Chương 18, Thiên Kiêu Luận Võ, thần khí là chú. Một cái thanh lãnh mà thanh âm kiên định theo ngoài điện truyền đến. Đám người theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một đạo thân ảnh màu trắng xuyên qua trùng điệp thủ vệ, từng bước một đi vào Tử Vi cung. Dương quang xuyên thấu qua cửa điện, vẩy vào trên người nàng, dường như vì nàng phủ thêm một tầng thánh khiết quang huy. Người tới chính là Lạc Khuynh Tuyết. Sắc mặt nàng còn có chút tái nhợt, nhưng ánh mắt lại trước nay chưa từng có kiên định. Nàng không nhìn tất cả mọi người ánh mắt khiếp sợ, đi thẳng tới trong đại điện, cùng Ngô Tiêu Phong đứng sóng vai. Nghiêng Tuyết, Yêu Nguyệt trưởng lao sắc mặt đại biến, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Ai bảo ngươi tới? Hồ nháo, mau trở về. Lạc Khuynh Tuyết không để ý tới nàng, mà là đối với trên long ỷ hạ hoàng uyển chuyển cúi đầu. Nghiêng Tuyết bái kiến hạ hoàng bệ hạ. Sau đó nàng xoay người nhìn về phía trận mắt hốc mồm Yêu Nguyệt trưởng lão, nói từng chữ từng câu: Trưởng lão, Nghiêng Tuyết hôn sự của mình, Nghiêng Tuyết chính mình có thể làm chủ. Nàng hít sâu một hơi, ánh mắt chuyển hướng bên cạnh Ngô Tiêu Phong, cặp tia thanh lanh trong con người lại lần đầu tiên toát ra một tia dịu dàng. Cửu hoàng tử điện hạ là vị hôn phu của ta là Khuynh Tuyết, không phải hắn không gả. Vậy anh, một lời đã nói ra, cả điện xôn xao, tất cả mọi người giống như là bị một đạo thiên lôi bổ trúng, đứng chết chân tại chỗ. Thái tử Ngô Tiêu Long hiện ra nụ cười trên mặt cứng đờ, tam hoàng tử Ngô Tiêu Vân trong mắt đều nhanh chừng đi ra. Cái này, đây là tình huống như thế nào? Cái kia cao ngạo đến không ai bị nổi giao trì đế nữ, vậy mà trước mặt mọi người đối một cái phế vật hoàng tử thổ lộ, còn nói không phải hắn không gả. Yêu Nguyệt trưởng lão cảm giác chính mình giống như là bị người trước mặt mọi người hung hăng tát một bạt tai, nóng bỏng đau. Nàng ngàn dặm xa xôi chạy tới từ hôn, kết quả chính chủ trực tiếp chạy đến nói không lùi. Cái này khiến nàng tấm mặt mo này đặt ở nơi nào? Ngươi, Yêu Nguyệt trưởng lão tức giận đến toàn thân phát run, nàng thế nào cũng nghĩ không thông, không khuyết điểm tung mấy ngày, cái này luôn luôn tâm cao khí ngạo đệ tử, làm sao lại xảy ra như thế biến hóa long trời lở đất? Còn trước mặt mọi người gọi một cái phế vật phu quân, đây quả thực là giao trì trăm ngàn năm qua vô cùng nhục nhã, hoang đường, quả thực là hoang đường. Yêu Nguyệt trưởng lão nghiêm nghị quát, ngươi chính là giao trì hoàng nữ, thân phụ thái âm thần thể, tương lai giao trì chi chủ, há có thể gả cho cái loại này hạ người phàm tục. Nàng vốn muốn nói phế vật, nhưng cuối cùng vẫn là bận tâm một chút hoàng thất mặt mũi. Hắn không xứng với ngươi. Yêu Nguyệt trưởng lão chỉ vào Ngô Tiêu Phong, chém đinh chặt sắt nói, bản cung không phải hắn không gả. Lạc Khuynh Tuyết một bước cũng không nhường. Tốt. Yêu Nguyệt trưởng lão giận quá thành cười, nàng xoay chuyển ánh mắt, một lần nữa nhìn về phía hạ hoàng. Bệ hạ, đã Nghiêng Tuyết chấp mê bất ngộ, bần đạo cũng không thể nói gì hơn. Nhưng ta giao chỉ hoàng nữ, tuyệt không thể gả cho một cái tu vi suy nhược, tay trói gả không chặt người tầm thường. Thanh âm của nàng đột nhiên cất cao, tràn đầy lực các bách. Sau 7 ngày, chính là triều ta cùng Quý Hướng thế hệ trẻ tuổi giao lưu luận bản Thiên Tiêu Luận Võ ngày. Hai nước 20 tuổi trở xuống tuổi trẻ hào kiệt đều có thể tham gia. Như cựu điện hạ có thể ở trận này luận võ bên trong đoạt được khôi thủ, chứng minh hắn có bảo hộ Nghiêng Tuyết thực lực, vậy cái này việc hôn sự ta giao chỉ liền nhận. Từ đây tuyệt không nhắc lại từ hôn hai chữ. Nhưng nếu là hắn liền trước ba đều bảo không được, vậy thì xin bệ hạ thu hồi mệnh lệnh đã ban ra, để cho ta mang Nghiêng Tuyết trở về giao chỉ, bế môn hối lỗi. Lời này vừa ra, tất cả mọi người hít sâu một hơi. Hung ác, quá độc ác. Thiên Tiêu Luận Võ hội tụ hai đại tiên triều đứng đầu nhất tuổi trẻ thiên tài, thái tử Ngô Tiêu Long, tam hoàng tử Ngô Tiêu Vân, còn có giao chỉ bên kia giống nhau thiên tư tuyệt diễm thánh tử, từng cái đều là khai phủ cảnh thậm chí động thiên cảnh cường giả. Nhường một cái tin đồn bên trong liền trúc cơ đều tốn sức phế vật hoàng tử đi đoạt giải nhất thủ, cái này cùng nhường hắn đi chịu chết khác nhau ở chỗ nào? Thái tử Ngô Tiêu Long trong mắt tinh quang lóe lên, cái này Yêu Nguyệt trưởng lão cũng là đưa hắn một món lễ lớn. Hắn đang lo không có cơ hội tại phụ hoàng trước mặt danh chính ngôn thuận giáo huấn một chút cái này không biết trời cao đất rộng lão cửu. Tam hoàng tử Ngô Tiêu Vân bước cẩm, có chút hăng hái mà nhìn xem Ngô Tiêu Phong, muốn nhìn hắn kết cục như thế nào. Lạc Khuynh Tuyết sắc mặt trở nên trắng bệch trong nháy mắt, nàng không nghĩ tới Yêu Nguyệt trưởng lão sẽ đưa ra hà khắc như vậy điều kiện. toàn bộ đại điện áp lực trong nháy mắt toàn bộ đặt ở Ngô Tiêu Phong trên người một người. Tất cả mọi người coi là hắn sẽ nổi giận, sẽ cự tuyệt, sẽ như cái thằng hề như thế vô năng cùng nộ. Nhưng mà Ngô Tiêu Phong lại chỉ ngẩng đầu nhìn về phía Yêu Nguyệt trưởng lão, mỉm cười. Được a, bất quá quang nhận hạ hôn sự không phải đủ. Hắn duỗi ra một ngón tay, lắc lắc. Nếu là ta thắng, ta còn muốn giao chỉ tiên triều, đưa một phần có thể xứng với nương tử của ta thân phận đồ cưới tới. Hắn đảo mắt một tuần, ánh mắt theo thái tử, tam hoàng tử trên mặt đảo qua, cuối cùng rơi vào hạ hoàng trên thân, cười đến càng thêm sáng lạ. Phu hoàng, ngài cảm thấy thái hậu thần kính làm đồ cưới có đủ hay không phân lượng? Nô Tiêu Phong lời vừa nói ra, Tử Vi cung bên trong yên tĩnh như chết. Tất cả mọi người dùng nhìn người điên ánh mắt nhìn xem hắn. Thái hậu thần kính, đây chính là giao chỉ tiên triều bảo vật chân phái, truyền thừa thần khí. Phế vật này hoàng tử, không chỉ có dám đáp ứng cái này hẳn phải chết chi nước, còn dám công phu sư tử ngoạn, muốn giao chỉ thần khí làm sính lễ. Hắn là thật điên rồi, vẫn là đầu góc bị cửa kẹp. Yêu Nguyệt trưởng lão đầu tiên là sức sở, lập tức tức giận đến toàn thân phát run, chỉ vào Ngô Tiêu Phong, nửa ngày nói không nên lời một câu. Ngươi, ngươi, hồn vọng. Lạc Huynh Tuyết cũng gấp, vội vàng lôi kéo Ngô Tiêu Phong ống tay áo, ra hiệu hắn đừng lại lửa cháy đổ thêm dầu. Cái này căn bản là chuyện không thể nào. Trên Long ỷ hạ hoàng Ngô Kinh Thương, cặp kia không hề bận tâm đôi mắt bên trong, rốt cục nổi lên một tia chân chính gợn sóng. Hắn thật sâu nhìn thoáng qua sở hữu cái này luôn luôn bị sơ sót nhi tử, khoe miệng khơi gợi lên một vẻ ai cũng xem không hiểu độ cong. Thú vị, thật sự là thú vị. Tốt. Ngô Kình Thương một chữ ngàn vàng phá vỡ trong điện tĩnh mịch. Chấm chuẩn. Hắn nhìn về phía Yêu Nguyệt trưởng lão, thanh âm bình thản lại mang theo không thể nghi ngờ đế vương uy nghiêm. Trưởng lão, con ta yêu cầu, ngươi giao chỉ, có dám đáp ứng? Đây là một cái dương lưu. Ngô Kình Thương đem bóng ra, lại đá về cho giao chỉ. Ngươi không phải nói nhi tử ta không xứng với sao? Hiện tại hắn lập xuống đánh cuộc, các ngươi có dám hay không tiếp? Nếu là liền một cái phế vật khiêu chiến cũng không dám tiếp, chuyến đi mất mặt, nhưng chính là các ngươi giao chỉ tiên triều. Yêu Nguyệt trưởng lão sắc mặt thay đổi liên tục, nàng nhìn xem Ngô Tiêu Phong bộ kia có chỗ dựa, không lo ngại gì bộ dáng, lửa giận trong lòng bên trong đốt, nhưng lại đâm lao phải theo lao. Vàng lòng, vạn nhất. Mặc dù cái này vạn nhất khả năng cực kỳ bé nhỏ, nhưng một khi xảy ra, giao chỉ đem mất cả chỉ lẫn trải, mất đi truyền thừa thần khí, biến thành thiên hạ trò cười. Không đáp ứng. Vậy hôm nay cái này từ hôn sự tình, liền thành từ đầu đến đuôi náo kịch. Nàng Yêu Nguyệt, thậm chí toàn bộ giao chỉ đều sẽ bị đại hạ xem nhẹ. Tốt. Yêu Nguyệt trưởng lão cắn răng, cơ hồ là từ trong hàm răng gạt ra cái chữ này, một lời đã định. Nếu là cựu điện hạ thật có như thế bản lĩnh hết sức cao cường chi năng, ta giao chỉ, tự nhiên dâng lên thần kính, chúc mừng hoàng nữ đại hôn. Nhưng nếu là không thể, nàng lạnh lùng nhìn thoáng qua Lạc Quyên Tuyết, Nghiên Tuyết, đến lúc đó, ngươi liền theo ta về núi, cấm túc trăm năm. Thành giao. Nô Tiêu Phong dáng vẻ nhẹ nhàng bình thản như mây gió, dường như đàm phán thành công một khoản không có ý nghĩa chuyện làm ăn. Trận này kinh động đến hai đại tiên triều cao tầng từ hôn phong ba, liền lấy một cái càng thêm kinh thế hai tục đánh cuộc. Hạ màn. Tin tức truyền ra, toàn bộ thần đô đều sôi trào. Nghe nói không, cựu hoàng tử muốn tham gia sau 7 ngày tiên tiêu luận võ, còn muốn đoạt giải nhất thủ. Hắn điên rồi đi. Hắn lấy cái gì cùng thái tử cùng tam hoàng tử đấu? Đâu chỉ à, hắn còn cùng giao chỉ đánh cược, nói thắng liền phải người ta truyền thừa thần khí thái hạo thần kính làm đồ cưới. Ha ha ha, hàng năm buồn cười nhất cho cười. Ta cược hắn liền vòng thứ nhất đều không qua được. Trong lúc nhất thời, cựu hoàng tử Ngô Tiêu Phong thành thần đô lớn nhất cho cười. Vô số người mở bán cầu, cược hắn có thể chống nổi mấy chiêu. Chương 19, dư luận xôn xao. Chặt đứt tà tăng chương 19, dư luận xôn xao, chặt đứt tà tăng Tử Vi cung đánh cuộc, trong vòng một đêm quét sạch toàn bộ đại hạ thần đô. Theo vương công quý tộc tới người buôn bán nhỏ, theo vọng tộc phủ đệ tới đầu đường tử quán, tất cả mọi người đang nghị luận trận này có thể xưng thần đô thành lập đến nay nhất hoang đường, điên cuồng nhất đánh cược. Nghe nói không, cựu hoàng tử điện hạ muốn tại thiên tiêu luận võ bên trên đoạt giải nhất thủ. Ha ha ha, ngươi tin tức này đều quá hạn. Tin tức mới nhất là, cựu điện hạ khoe khoang khoác lác, thắng liền phải giao chỉ thánh địa truyền thừa thần khí thái hạo thần kính làm đồ cưới. Ông trời của ta, hắn là thật điên rồi hay là giả điên rồi? Hắn lấy cái gì cùng thái tử điện hạ cùng tam hoàng tử điện hạ đấu? Bắt hắn túy tiên lâu nghe hát bản sự sao? Xuyệt. Nhỏ giọng một chút, đó cũng là hoàng tử. Bất quá, ta nghe nói thành Nam Thông Bảo Đổ Phương đã vì việc này mở bán cầu, cực cựu hoàng tử có thể chống nổi mấy chiêu. Ta để ép 10 khối hạ phẩm linh thạch, cứ hắn một chiêu đều sống không qua. Người đây cũng quá xem thường cựu điện hạ, tốt xấu là hoàng thất huyết mạch. Ta ép hắn có thể chống đỡ 3 chiêu. Toàn bộ thần đô, trước kia chỗ không có nhiệt tình đầu nhập vào trận này toàn dân cuồng hoan bên trong. Cựu hoàng tử Ngô Tiêu Phong, cái này đã từng chỉ ở Phong Nguyệt nơi trốn cùng hoàn khố vòng tròn bên trong lưu truyền danh tự, lần thứ nhất lấy nhân vật chính thân phận, leo lên thần đô tất cả mọi người chủ đề trung tâm. Chỉ có điều, cái này nhân vật chính, tại trong mắt mọi người, đều chỉ là một cái sắp diễn ra to lớn trò cười bên trong tôm tép ngại nhép. Một chỗ ẩn nấp trong trạch viện, một cái khuôn mặt bình thường thanh niên, nghe thủ hạ truyền về tình báo, trên mặt lộ ra thần sắc cổ quái. Là Quyên Tuyết. Vậy mà trước mặt mọi người giữ gìn Ngô Tiêu Phong, còn nói không phải hắn không gả. Tiêu Phàm lông mày chăm chú nhăn lại. Cái này không đúng. Cái này cùng hắn trong trí nhớ quy tích xuất hiện to lớn sai lầm. Kiếp trước Lạc Quyên Tuyết đối Ngô Tiêu Phong chán ghét tới cực điểm, tại Thiên Kiêu luận võ về sau liền mượn giao chỉ trưởng lão thế thành công từ hôn, từ đây cùng Ngô Tiêu Phong lại không liên quan, toàn tâm toàn ý truy cầu đại đạo, cuối cùng trở thành một đời nữ đế. Nhưng bây giờ nàng vậy mà, chẳng lẽ là mình trọng sinh mang tới hiệu ứng hồ điệp? Vẫn là cái kia Ngô Tiêu Phong trên thân xảy ra chuyện gì chính mình không biết rõ biến cố? Thử cố lộng huyền hư. Tiêu Phàm rất nhanh liền đem cái này tia lo nghĩ ép xuống. Quan tâm đến nó làm gì có biến cố gì, trước thực lực tuyệt đối, mọi thứ đều là hư ảo. Nô Tiêu Phong là cái gì mà hàng, hắn lại quá là rõ ràng. Một cái liền trúc cơ đều khó khăn phế vật, coi như đi cái gì vận khí cất chó, cũng tuyệt không có khả năng tại ngắn ngủi trong 7 ngày, nắm giữ cùng giao chỉ thánh tử loại kia thiên kiêu chống lại thực lực. Thiên kiêu luận võ. Tiêu Phàm trong mắt, giấy lên hỏa diễm nóng rực. Đây chính là hắn vì chính mình chuẩn bị, một tiếng hót lên làm kinh người sân khấu. Hắn muốn tại trận này hội tụ hai nước thiên kiêu thịnh hội bên trên, nở rộ vạn trượng và mang, đem tất cả cái gọi là thiên tài giẫm tại dưới chân. Về phần Ngô Tiêu Phong, vừa vặn, ngay trước khắp thiên hạ, nhất là Lạc huynh trước mặt, đem cái này phế vật hung hăng giẫm vào trong bùn, nhường hắn bình thế thoát thân không được. Cho hắn biết, ai mới là chân chính thiên mệnh sở quy. Một chuyện cười, cũng dám cùng Hạo Nguyệt tranh nhau phát sáng. Tiêu Phàm cười lạnh một tiếng, quay người vùi đầu vào chính mình trong tu luyện. Thành tây, mật thất. Bầu không khí có chút hỗn loạn. Lạc huynh Tuyết đứng ngồi không yên, tuyệt mỹ trên khuôn mặt viết đầy lo nghĩ. Nàng càng không ngừng tại mật thất bên trong dạo bước, thỉnh thoảng nhìn về phía khí định thần nhàn ngồi ở chỗ đó uống trà Ngô Tiêu Phong. Ngươi liền không có chút nào sốt rồi sao? Nàng rốt cục nhịn không được, dừng bước lại, giọng nói mang vẻ một tia chính nàng đều không có phát giác được oán trách, đây chính là thiên kiêu luận võ. Thái tử cùng tam hoàng tử đều là khai phủ cảnh cường giả, giao chỉ bên kia tới thánh tử sư minh, thực lực cũng không thua bọn họ. Ngươi lấy cái gì đi đoạt giải nhất thủ? Nàng hiện tại hối hận muốn chết. Hôm nay tại kim điện bên trên, hoàn toàn là đầu não nóng lên. Nhìn thấy yêu nguyệt trưởng lão bộ kia khinh bị bộ dáng, nhìn thấy Ngô Tiêu Phong bộ kia vỏ đã mẹ không sợ rơi bộ dáng, nàng liền không nhịn được liền xông ra ngoài. Có thể tỉnh táo lại, nghĩ mà sợ cùng lo lắng tựa như thủy triều như thế đưa nàng vào phủ. Nàng đem chuyện làm hư. Nàng không chỉ có không có thể giúp tới Ngô Tiêu Phong, ngược lại đem hắn đưa vào một cái thất bại tuyệt cảnh. Một bên Lý Thanh Quỳnh mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng quanh thân kia cố như có như không thanh lãnh kiếm ý, lại so bình thường sắc bén 3 phần, cho thấy chủ nhân nội tâm không bình tĩnh. Nàng yên lặng lau sạch lấy trường kiếm của mình, khỏe mắt quét nhìn, nhưng thủy chung rơi vào Ngô Tiêu Phong trên thân. Nếu là hắn gặp nguy hiểm, nàng sẽ không chút do dự, nhường thanh kiếm này uống cạn tất cả máu của địch nhân. Gấp cái gì? Ngô Tiêu Phong đặt chén trà xuống, lười biếng duỗi lưng một cái, binh tới tướng đỡ, nước tới đất ngăn. Trời sập không xuống. Hắn nhìn xem Lạc Khuynh Tuyết tấm kia tràn ngập ta tốt lo lắng ngươi khuôn mặt nhỏ, cảm thấy có chút buồn cười. Vị này đến nữ điện hạ, thật đúng là đơn thuần đến đáng yêu. Ngươi Lạc Khuynh Tuyết bị hắn bộ dáng này tức giận đến dậm chân, nhưng lại không thể làm gì. Ngô Tiêu Phong không tiếp tục để ý tới nàng, mà là đem tâm thần chìm vào thức hải. Trong khoảng thời gian này, hắn thu hoạch có thể xưng to lớn. Theo Lạc Tinh Hà nơi đó có được nhận chữ vật, bên trong có các loại đan dược, linh tài, có giá trị không nhỏ. Theo Giao Ma Thái tử nơi đó, càng là đạt được Giao Long nội đan, gân rồng, long huyết trở một hệ liệt bảo bối. Nhất là quyển kia theo Tiêu Phàm trong tay chặt đứt tới Đạo Thiên Huyền Công tàng quyển, càng là quan trọng nhất. Trong cơ thể hắn linh lực sớm đã đạt đến trúc cơ kỳ đỉnh phong, thậm chí mơ hồ chạm đến khai phủ cảnh hàn rào. Nhưng hắn một mực cưỡng ép áp chế, không có đột phá, bởi vì hắn đang chờ một cái có thể khiến cho hắn đúc thành mạnh nhất đạo cơ hội một bước lên trời. Tu sĩ tầm thường khai phủ, bất quá là làm từng bước, có thể mở một phủ liền coi như thiên tài, có thể mở hai phủ chính là yêu nghiệt. Nhưng hắn Ngô Tiêu Phong muốn mở, liền phải mở xưa nay chưa từng có, sau này không còn ai vô thượng thần phủ. Mà cơ hội này cần một cái đặc thù kiếp nổ. Ngay tại hắn suy tư lúc, một đạo chỉ có hắn có thể nhìn thấy màn sáng ở trước mắt lặng yên triển khai. Mỗi ngày hệ thống tình báo đã đổi mới. Màu trắng tình báo, tỏa nghe tam hoàng tử Ngô Tiêu Vân đã tra được Hồng Lĩnh Cân manh mối, hoài nghi cùng Đa Bảo Lâu có quan hệ, chính phái người giám thị bí mật. Màu lam tình báo, Bí Văn Thành đồng tụ bảo trai mới đến một nhóm đồ cổ, trong đó một cái không đáng chú ý đồng thanh trúc đài, nội ẩn một tia thái dương chân hỏa hỏa trùng. Lục sát tình báo, Cơ Duyên Hoan Hỷ Tông Tà Tăng Si dục người mang Minh Vương Huyền Dương thể vào khoảng tối nay giờ tí, tiến về thành Tây Tê Hoàng quận chúa phủ, muốn lấy bí pháp thải bổ thủ tiết nhiều năm rừng hoàng quận chúa Liêu Tích Tuyết. Chú, Liêu Tích Tuyết chính là vạn người không được một cựu khúc linh thể cùng Minh Vương Huyền Dương thể kết hợp, có không thể tưởng tượng nổi chi kỳ hiệu. Nô Tiêu Phong ánh mắt, trong nháy mắt như ngừng lại điều thứ ba trên tình báo. Minh Vương Huyền Dương thể, cựu khúc linh thể. Trái tim của hắn đột nhiên hơi nhúc nhích một chút. Hắn các loại cơ hội tới. Đạo Thiên Huyền Công bá đạo nhất chỗ, chính là có thể thôn phệ cướp đoạt người khác bản nguyên thể chất, biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cái này Minh Vương Huyền Dương thể chính là có thể khiến cho hắn đúc thành vô thượng dương thuộc tính thần phụ tốt nhất kiếp nổ. Mà cựu khúc linh thể càng là tuyệt hảo song tu bạn lữ, không, là hợp tác đồng bạn. Một cái đưa tới cửa đỉnh cấp thể chất, một cái hoàn mỹ phụ trợ, đây quả thực là vì hắn đo thân mà làm đột phá cơ duyên. Ta đi ra ngoài một chuyến. Ngô Tiêu Phong đột nhiên đứng người lên. Đi cái nào? Lạc Khuynh Tuyết vô ý thức hỏi. Giết người, đoạt bảo, thuận tiện. Cho ngươi đem đồ cưới kiếm về đến. Ngô Tiêu Phong bước xuống một câu nhường Lạc Khuynh Tuyết cùng Lý Thanh Quỳnh đều không nghĩ ra lời nói, thân ảnh nhoáng một cái, liền biến mất ở trong mặt thất. Chỉ để lại đỏ bừng cả khuôn mặt, trái tim phanh phanh trực nhảy Lạc Khuynh Tuyết. Gả. Đồ cưới. Cái này hỗn đản, lại tại nói hiệu nói vượn thứ gì? Chương 20, Nguyên Hắc Phong cao dạng, chặt đứt hái hoa tăng chương 20, Nguyên Hắc Phong cao dạng, chặt đứt hái hoa tăng bóng đêm như mực, huyền nguyệt như câu. Thần đô thành tây, Tây Hoàng quận chúa phủ. Cùng trong thành cái khác quyền quý phủ đệ đèn đuốc sáng trưng khác biệt, nơi này lộ ra phá lệ ưu tĩnh, thậm chí có chút vắng vẻ. Phủ đệ chủ nhân rừng hoàng quận chúa Liêu Tích Tuyết, trước kia gả cho trấn thủ biên quan một vị tướng quân. Đáng tiếc trời ghét lương duyên, tướng quân chiến tử xa trường, Liêu Tích Tuyết tuổi còn trẻ liền trống quả, mang theo nữ nhi một mực sống một mình nơi này, không hỏi thế sự. Bởi vì thân phận tôn quý, dung mạo tuyệt mỹ, lại lâu dài ở đó, không biết dẫn tới thần đô nhiều ít vương tôn công tử, tài tử phong lưu sinh lòng ngấp nghé. Nhưng quận chúa tính tình thanh lãnh, một lòng nuôi dưỡng nữ nhi, đối tất cả lấy lòng đều cự tuyệt ở ngoài cửa, cũng là rơi vào thanh tịnh. Một đạo hắc ảnh, như quỷ mị giống như lặng yên không một tiếng động vượt qua tường cao, không làm kinh động bất kỳ hộ vệ cùng cấm chế, nhẹ nhàng linh hoạt rơi vào đỉnh viện chỗ sâu. Bóng đen thân hình cao lớn, mặc một thân dở dở ương ương tăng bảo, trên đầu chọc in dấu lấy giới ba, khuôn mặt lại lộ ra một cỗ tà dị tuấn lãng. Hắn một đôi mắt trong đêm tối lóe ra tham lam mà dâm tà quan mang, chính là Hoan Hỉ Tông Tà Tăng Si Dục. Hắn thuần thục tránh đi mấy chỗ tuần tra hộ vệ, trực tiếp đi vào một tòa lịch sự tao nhã lầu cắt trước. Nơi này chính là rừng hoàng quận chúa Liêu Tích Tuyết ngủ cư. Si Dục từ trong ngực lấy ra một cây nhỏ bé ống trúc, đối với cửa sổ khe hở nhẹ nhàng thổi, một sợi vô sắc vô vị khói xanh lượn lờ bay vào trong phòng. Đây là hắn dùng 7749 loại dâm thảo độc vật luyện chế mà thành Điên Loan Đạo Phượng Hương vô sắc vô vị. Liền xem như hóa thần cảnh tu sĩ, một khi hút vào, cũng biết tại trong chốc lát thần trí mê thất, tình dê, ụt bất người, mặc cho người định đoạt. Làm xong đây hết thảy, hắn không có vội vã đi vào, mà là vô cùng có kiên nhẫn tại ngoài cửa sổ chờ đợi. Hắn liếm môi một cái, trong mắt tràn đầy sắp đắc thủ hưng phấn cùng khô nóng. Dương Hoàng quận chúa Liêu Tích Tuyết, thần đô nổi danh tuyệt sắc quả phụ, càng là trong truyền thuyết vạn người không được một cửu khúc linh thể. Chỉ cần thải bổ nàng nguyên âm, lại phối hợp chính mình khổ tu nhiều năm Minh Vương Huyền Dương thể âm dương giao thái, tu vi của hắn tất nhiên có thể một lần hành động đột phá tới động tiên kỳ, thậm chí thấy được kia hóa thần kỳ cánh cửa. Vì một ngày này, hắn đã âm thầm rình mò dòng dã 3 tháng. Rốt cục, thời cơ chín muồi. Giờ phút này, quận chúa phủ chỗ sâu nhất trong phòng ngủ, một đạo huyền chuyển thân ảnh đang gần cửa sổ mà đứng. Liêu Tích Tuyết thân mang một bộ trắng thuần sắc đủ áo, mái tóc đen nhánh như thác nước rối tung tại sau lưng, ánh trăng xuyên thấu qua song cửa sổ vẩy vào trên người nàng, phát họa ra thành thục nữ tử đặc hữu nở nang đường cong. Nàng dung nhan tú mỹ, hai đầu lông mày lại mang theo một tia tan không ra vẻ u sầu cùng tịch liêu. Lại là một cái đêm không ngủ. Nàng khe khẽ thở dài, đang chuẩn bị đóng lại cửa sổ, chóp mũi chợt ngửi được một cốt như có như không điểm hương. Mùi thơm này rất nhạt, lại mang theo một loại ma lực kỳ dị, để cho người ta nghe ngóng liền cảm giác tâm thần lòng buồn ngủ. Đây là Liêu Tích Tuyết trong lòng run lên, thầm nghĩ không tốt. Nàng bản thân cũng là tu sĩ, lập tức phát giác được mùi thơm này có vấn đề, vội vàng ngừng thở, vận chuyển linh lực mong muốn đem hút vào hương khí bước ra bên ngoài cơ thể. Nhưng đã chậm. Kia hương khí bá đạo vô cùng, chỉ hút vào một tia, liền phảng phất tại toàn thân bên trong cắm rễ xuống. Một cỗ mãnh liệt cảm giác hôn mê phun lên đại não, trước mắt nàng tối sầm, thân thể mềm mềm ngã xuống, ngã ở mềm mại trên mặt thảm, hoàn toàn đã mất đi ý thức. Si Dục trên mặt lộ ra đắc ý nụ cười. Dược hiệu phát tác, hắn đẩy ra cửa phòng khép hở, lách mình mà vào. Trong phòng bày biện trang nhã, trong không khí tràn ngập một cỗ nhàn nhạt nữ nhi ra mùi thơm cơ thể, hỗn hợp có Điên Loan Đạo Phượng Hương kia thúc gần tình động khí tức, nhường Si Dục thể nội tà hỏa vụt một chút liền xông lên. Mượn theo ngoài cửa sổ xuyên qua yếu ớt ánh trăng, hắn thấy được trên giường cảnh tượng. Một cái thân mặc sa mỏng váy ngủ mỹ phụ nhân đang co quắp tại trên giường, thân thể mềm mại run nhẹ nhẹ. Da thịt của nàng ở dưới ánh trăng được không lóa mắt, đường cong lạ lướt tư thái, cho dù là đang ngủ váy che lấp lại, cũng tản ra kinh tâm động phách mị lực. Tấm kia ngày bình thường đoan trang thanh lịch gương mặt xinh đẹp, giờ phút này hiện đầy không bình thường ửng hồng, một đôi mi thanh tú chăm chú nhíu lại, môi đỏ khẽ nhếch, vô ý thức phun lan khí. A Di Đà Phật, tốt một cái chín mọng cây bảo mật. Quận chúa điện hạ, bần tăng cái này liền tới vì ngươi giảng một chút, cái gì gọi là cực lạc chân kinh. Si Dục phát ra một hồi làm cho người buồn nôn cười dâm, từng bước một đi hướng giường. Ngay tại tay của hắn sắp chạm đến kia chân nhăn vai lúc, một thanh âm tại phía sau hắn vang lên. Ngươi hòa thượng này, kinh thư niệm sai lệch. Si Dục thân thể đột nhiên cứng đờ, toàn thân lông tơ trong nháy mắt đứng đấy. Có người? Hắn vậy mà không có chút nào phát giác. Một cỗ cực hạn cảm giác nguy cơ theo bàn chân bay thẳng đỉnh đầu. Hắn không chút nghĩ ngợi, đột nhiên quay người, đồng thời cổ động toàn thân pháp lực, một tôn kim sắc nộ mục Minh Vương pháp tướng tại phía sau hắn trong nháy mắt ngưng tụ. Minh Vương Huyền Dương thể toàn lực bộc phát, nóng bỏng dương cương chi khí, cơ hồ muốn đem cả phòng nóng lửa. Nhưng mà, hắn nhìn thấy chỉ là một chút màu xanh quang. Quang mang kia, mới đầu chỉ có đom đóm lớn nhỏ, lại tại trong nháy mắt nở rộ, dường như một đóa tại u minh chỗ sâu nở rộ màu xanh hoa sen. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. Si Dục con ngươi đột nhiên co lại thành to bằng mũi kim. Hắn chỉ tới kịp thấy rõ kia là một đạo kiếm quang, thậm chí liền sợ hãi suy nghĩ cũng không kịp dâng lên. Phốc phốc, một tiếng vang nhỏ. Thanh liên kiếm quang, lặng yên không một tiếng động xuyên thủng tôn này uy phong lẫm lẫm nộ mục Minh Vương pháp tướng, sau đó, tinh chuẩn chui vào mi tâm của hắn. Si Dục trên mặt cười dâm, cứng đờ. Trong mắt của hắn quang mang, cấp tốc cảm đậm đi. Hắn há to miệng, dường như muốn nói cái gì, lại một chữ cũng không phát ra được. Thân thể lung lay, thẳng tắp hướng sau ngã xuống, phát ra một tiếng vang trầm. Cho đến chết, hắn cũng không biết chính mình là thế nào chết. Nô Tiêu Phong thân ảnh theo trong bóng tối chậm rãi đi ra. Hắn nhìn thoáng qua trên mặt đất chết không nhắm mắt Si Dục, ánh mắt không có chút nào chấn động. Dám đem chủ ý đánh tới hắn coi trọng cơ duyên trên thân, liền phải có bị miểu sát giác ngộ. Hắn không chần chờ chút nào, đi đến Si Dục bên cạnh thi thể, khoanh chân ngồi xuống, một cái tay đặt tại đối phương trên đỉnh đầu. Đạo Thiên Huyền Công ngang nhiên phát động. Ông, một cỗ mắt trần có thể thấy khí lưu màu đen, theo Nô Tiêu Phong lòng bàn tay tuôn ra, như là một trường tham lam miệng lớn, trong nháy mắt đem Si Dục thi thể bao phủ. Si Dục kia chưa hoàn toàn tiêu tán Minh Vương Huyền Dương thể bản nguyên, bị một cỗ không thể kháng cự bá đạo lực lượng điên cuồng theo trong thi thể rút ra đi ra. Từng đạo kim sắc tràn đầy trí dương trí cương khí tức năng lượng, hóa thành kim sắc sợi tơ, liên tục không ngừng mà tràn vào Ngô Tiêu Phong thể nội. Ngô Tiêu Phong thân thể trong nháy mắt bị một tầng sáng chói kim quang bao khỏa, dưới da phảng phất có nham tương đang lưu động. Một cỗ bá đạo nóng bỏng, dường như có thể thiêu tất vạn vật dương cương chi lực tại hắn toàn thân bên trong điên cuồng va chạm. Ấn Ngô Tiêu Phong phát ra kêu đau một tiếng, trên trán nổi gân xanh. Cái này Minh Vương Huyền Dương thể năng lượng so với hắn tưởng tượng còn muốn cuồng bạo. Không hổ là Phật môn biến dị thể chất, bản nguyên tinh thuần, viễn siêu tưởng tượng. Hắn cố nén kinh mạch muốn nứt đau đớn, điên cuồng vận chuyển đạo thiên huyền công đem cỗ này cuồng bạo năng lượng luyện hóa, hấp thu, dung nhập của mình tứ chi bách hải. Nhục thể của hắn tại cỗ năng lượng này cọ rửa hạ, đang lấy một loại tốc độ bất khả tư nghị, biến càng tăng mạnh hơn mềm dai, càng thêm thuần túy. Không biết qua bao lâu, đến lúc cuối cùng một tia năng lượng màu vàng nóng bị hắn thôn vệ hầu như không còn, si dục thi thể cũng hóa thành bột mịn tiêu tán trên không trung. Nô Tiêu Phong từ từ mở mắt, một đạo dọa người kim quang theo hắn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Hắn có thể cảm giác được thân thể của mình đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Một cỗ cường đại trước nay chưa từng có lực lượng tràn ngập toàn thân hắn mỗi một cái bộ vị, thậm chí liền nơi đó đều cường hóa rất nhiều. Hắn thậm chí có loại ảo giác mình bây giờ một quyền liền có thể đánh nổ một ngọn núi. Chương 21, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Chương 21, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Đúng lúc này, một tiếng đè nén mang theo vô tận thống khổ ưng chuyển tới từ phía bên cạnh. Nô Tiêu Phong quay đầu nhìn lại, chỉ thấy trên giường Liêu Tích Tuyết tình huống biến càng thêm hỏng bét. Trên người nàng sa mỏng váy ngủ đã bị đổ mồ hôi thấm thấu, chăm chú dán tại trên thân, phát họa ra kinh tâm động phách đường cong. Hai tay của nàng vô ý thức xé rách lấy vạt áo của mình, da thịt tuyết trắng bên trên nổi lên mảng lớn đỏ ửng. Điên loan đảo phượng hương dược lực đã hoàn toàn bạo phát. Một khi độc phát, người chúng dục hỏa đốt người. Nếu không có âm dương giao hợp sơ hiểu, không gian nửa canh giờ, Liêu Tích Tuyết liền sẽ bởi vì dục hỏa đốt người, kinh mạch đứt từng khúc mà chết. Nô Tiêu Phong nhíu nhíu mày, hắn có thể cảm giác được trong cơ thể mình vừa mới thôn vệ Minh Vương Huyền Dương thể bản nguyên, cũng bởi vì là trong gian phòng đó tràn ngập hương khí, biến sao động bất an. Một cỗ nguyên thủy xúc động theo hắn bụng dưới dâng lên, bay thẳng náo hải. Liêu Tích Tuyết giờ phút này hiển nhiên đã đến cực hạn. Cửu khúc linh thể, Minh Vương Huyền Dương thể, Điên Loan đảo phượng hương. Hắn nhìn xem tại trong thống khổ dễ ruột tuyệt mỹ của chúa, cái kia thành thục động nhân dáng người, tại dược lực thôi động hạ, tản ra chí mạng dụ hoặc. Quân chúa điện hạ, ngươi cũng không muốn cứ như vậy thống khổ chết đi. Hắn đứng người lên, chậm rãi đi tới, thanh âm trầm thấp, mang theo một tia mê hoặc ma lực. Với bạn, ta hiện tại hỏa khí rất lớn. Phòng ngủ bên trong, xuân sắc vô biên. Nô Tiêu Phong không chút do dự, hắn không phải cái gì chính nhân quân tử, càng không phải là Liêu Hạ Huệ. Đưa tới cửa cơ duyên, không có không lấy đạo lý. Hắn cúi người, đem đã thần trí không rõ Liêu Tích Tuyết ôm ngang mà lên. Kia kinh người xúc cảm cùng mềm mại, nhường vừa mới thôn vệ Minh Vương Huyền Dương thể hắn, thể nội kia cố khô nóng dương hỏa hoành một chút tiêu đến vượng hơn. Hắn đưa nàng nhẹ nhàng đặt ở tấm kia mềm mại ngả voi trên giường. Liêu Tích Tuyết giờ phút này đã là mị nhãn như tơ, thở gấp thở phì phò, còn sót lại lý trí nhường nàng cảm thấy xấu hổ cùng sợ hãi, nhưng bản năng của thân thể lại làm cho nàng khát vọng giải thoát. Nàng vô ý thức xé rách lấy trên người mình món kia trắng thuần ngủ áo, lộ ra mảng lớn tuyết nị da thịt. Cứu ta! Nóng quá nàng giống một đầu thiếu nước cá, phát ra bất lực nỉ non. Nô Tiêu Phong nhìn trước mắt việc này sắc thương ngát một màn, trong mắt lướt qua một vệt nóng bỏng. Hắn không có vội vã động tác, mà là chập ngón tay như kiếm, tại Liêu Tích Tuyết trên thân mấy chỗ đại huyệt cấp tốc điểm qua, phong bế nàng bộ phận quá cuồng bạo dữ lực, để tránh nàng thật dục hỏa đốt người, kinh mạch đứt từng khúc. Sau đó, hắn khoanh chân ngồi tại trên giường, đem Liêu Tích Tuyết thân thể phụ chính, nhường nàng cùng mình ngồi đối diện nhau, song trường chống đỡ. Cô chúa, đã tội. Hắn nói nhỏ một tiếng, tâm niệm vừa động, đạo thiên huyền công pháp môn lặng yên vận chuyển. Đồng thời, một cỗ tân sinh, chí dương chí cương huyền ảo công pháp ở trong cơ thể hắn tự hành lưu chuyển ra, chính là Minh Vương Huyền Dương thể kèm theo nguyên bộ công pháp, một bộ đỉnh cấp song tu bảo điện, Đại Nhật Minh Vương Kinh. Và anh, làm Ngô Tiêu Phong trong lòng bàn tay kia cỗ tinh thuần vô cùng dương cương chi lực tràn vào Liêu Tích Tuyết thể nội trong nháy mắt, dị biến nảy sinh. Một âm một dương, một lạnh một nóng, hai cỗ lực lượng hoàn toàn khác biệt, tại Liêu Tích Tuyết thể nội mãnh liệt va chạm, quấn giao, dung hợp. Liêu Tích Tuyết thân thể dường như một cái bị kích hoạt không đáy vòng xoáy, bộc phát ra mãnh liệt hấp lực. Trong cơ thể nàng cất giấu cửu khúc linh thể bản nguyên, tại Minh Vương Huyền Dương thể kích thích hạ, hoàn toàn thức tỉnh. Một cỗ băng thanh ngọc khiết, nhưng lại khúc chiết tốn lượng âm nhu chi lực, theo trong cơ thể nàng chỗ sâu tuấn ra, như bách xuyên quy hải, theo hai người chống đỡ bàn tay, điên cuồng mà dâng tới Ngô Tiêu Phong. Ngô Tiêu Phong chỉ cảm thấy một cỗ thanh lương thơm ngọt năng lượng tràn vào thể nội, trong nháy mắt cùng trong cơ thể hắn kia cố cuồng bạo khô nóng. Hai loại hoàn toàn khác biệt nhưng lại hoàn mỹ bổ sung lực lượng, ở trong cơ thể hắn tạo thành một cái hoàn mỹ thái cực tuần hoàn. Thiên lôi câu địa hỏa. Đây cũng là trong truyền thuyết, Minh Vương Huyền Dương thể cùng cựu khúc linh thể hoàn mỹ phù hợp. Ngô Liêu Tích Tuyết phát ra một tiếng thoải mái dễ dị, mê ly ánh mắt khôi phục một tia thanh minh. Nàng có thể cảm giác được, thể nội kia cố đốt tâm khô nóng đang bị một cô ấm áp mà lực lượng cường đại trải bớt, dẫn đạo, hóa thành năng lượng tinh thuần, từ dưỡng tứ chi của nàng Bách Hải. Nàng nhìn trước mắt cái này mang theo mặt nạ nam nhân, trong lòng không sinh ra một tơ một hào kháng cự, ngược lại có một loại bản năng thân cận cùng ý lại. Nô Tiêu Phong cũng cảm nhận được này song tu vô tận diệu dụng. Hắn áp chế đã lâu bình cảnh, tại cố này âm dương giao hòa năng lượng khổng lồ cọ rửa hạ, trong nháy mắt sụp đổ. Giang giác, phản phất có thứ gì ở trong cơ thể hắn vỡ vụn. Toàn thứ nhất thần phủ, tâm chi thần phủ, mở. Một cỗ bảng bạc sinh mệnh tinh khí theo vị trí trái tim một phát, hắn khí huyết chi lực trong nháy mắt tăng vọt gấp 10. Trái tim như trống trận giống như gióng lên, mỗi một lần nhảy lên đều đem hỗn hợp âm dương nhị khí cường đại linh lực bơm hướng toàn thân. Nhưng cái này, vẹn vẹn bắt đầu. Cửu Khúc linh thể năng lượng quần quần không dứt, như là một đầu không bao giờ khô cạn đại giang, mà Minh Vương Huyền Dương thể thì giống một vòng liệt nhật, không ngừng mà luyện hóa, chiết xuất cố năng lượng này. Nô Tiêu Phong dẫn dắt đến cố lực lượng này, thế như trẻ tre, phóng tới thứ hai chỗ hàng rào. Ầm ầm. Tòa thứ hai thần phủ, Phế Chi thần phủ, mở. Lưỡi mát giao minh thanh âm tại hắn lồng ngực vang lên, vô tận canh kim duệ khí dâng lên mà ra. Hắn hô hấp ở giữa, dường như có thể phun ra nuốt vào mây gió đất trời, mỗi một lần thổ nạp đều mang chặt đứt sơn hà sắc bén. Khai phủ cảnh sơ kỳ, khai phủ cảnh sơ kỳ đỉnh phong, lực lượng còn tại điên cuồng kéo lên. Liêu Tích Tuyết thân thể càng ngày càng bỏng, trong miệng phát ra rên rỉ cũng càng phát ra mê người. Trong cơ thể nàng dược lực tại song tu phía dưới, chẳng những không có bị hóa giải, ngược lại thành mãnh liệt nhất chất xúc tác, đem Cửu Khúc linh thể tiềm lực nghiền ép tới cực hạn. Nàng bắt đầu vô ý thức hướng về Ngô Tiêu Phong tới gần, tìm kiếm lấy cấp độ càng sâu kết hợp. Ngô Tiêu Phong ánh mắt ngưng tụ, biết đã đến thời khắc quan trọng nhất. Hắn không do dự nữa, cánh tay dài duỗi ra, đem Liêu Tích Tuyết thân thể mềm mại ôm vào lòng, xoay người đưa nàng đè xuống. Quần áo tận cởi, da thịt ra mắt. Ngô Tiêu Phong thể nội Minh Vương Huyền Dương thể chi lực, như là tìm tới chỗ tháo nước hồng thủy, điên cuồng tràn vào Liêu Tích Tuyết thể nội. Mà Liêu Tích Tuyết Cửu Khúc linh thể tham lam hấp thu cỗ này thuần dương chi lực, cũng phản hồi ra một cỗ tinh thuần vô cùng nguyên âm. Một đạo kim sắc thần quang cùng một đạo cựu sắc linh quang xen lẫn quấn quanh, phóng lên tận trời, hình thành một đạo huyền ảo âm dương ngư đồ đằng, đem toàn bộ giường bao phủ. Nếu như giờ phút này có người ngoài ở đây, chắc chắn kinh hãi phát hiện, hai người tu luyện, đúng là trong truyền thuyết sớm đã thất truyền âm dương đại đạo bản nguyên công pháp, ao đột thần công. Đây là đạo thiên huyền công khi lấy được hai loại đỉnh cấp thể chất chi lực sau, tự hành thôi diễn ra thích hợp nhất hai người pháp môn tu luyện. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, chỉ có Phượng Ngâm Long Kiếu, xuân quang vô hạn. Cùng ngày bên cạnh nổi lên một vệt ngân bạch sắc, luồng thứ nhất thần hy xuyên thấu qua sòng cửa sổ chiếu vào trong phòng. Nô Tiêu Phong chậm rãi mở mắt. Trong mắt của hắn thần quang trong trẻo, phản phất có sao trời ở trong đó sinh diệt. Hắn có thể cảm giác được, trong cơ thể mình lao nhanh lấy cường đại trước nay chưa từng có lực lượng. Hắn cúi đầu nhìn lại, chỉ thấy trong cơ thể của mình, ba tòa thần phủ chiếu sáng rạng rỡ, tựa như ba lượt mặt trời nhỏ. Tâm chi thần phủ, chủ sinh mệnh khí huyết. Phế chi thần phủ, chủ canh kim sát phạt. Thần chi thần phủ, chủ huyền thủy bản nguyên. Trong vòng một đêm, liền mở ba phủ. Tu vi của hắn, theo trúc cơ đỉnh phong, một bước lên trời, trực tiếp tiêu thăng đến khai phủ cảnh trung kỳ. Loại này tốc độ đột phá, nếu là truyền đi, đủ để cho khắp thiên hạ người tu hành cũng vì đó điên cuồng. Hắn nhìn thoáng qua trong ngực ngủ say tuyệt mỹ giai nhân, Liêu Tích Tuyết trên mặt còn lưu lại đêm qua điên cuồng sau ửng hồng. Hai đầu lông mày vẻ u sầu cùng tịch liêu quét sạch sành sanh, thay vào đó là một loại bị triệt để tưới nhuần sau vũ mị cùng lười biếng. Tu vi của nàng cũng tại trong lúc song tu nhân họa đắc phúc, một lần hành động đột phá nhiều năm bình cảnh, bước vào hóa thần cảnh. Nô Tiêu Phong lặng yên đứng dậy, mặc quần áo tử tế, nghĩ theo trong nhẫn chứa đồ lấy ra một túi thượng phẩm tiên ngọc đặt ở đầu giường. Đây coi như là đền bù. Nô Tiêu Phong cười một cái tự dễ ước. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng đảo qua bên giường trên kệ áo treo, Liêu Tích Tuyết đêm qua thay đổi thiếp thân quần áo, một cái màu hồng thêu hoa cài yếm, một cái cùng màu tơ chất tiểu y, hắn quỷ thần xui khiến buông tay, đem kia hai kiện còn lưu lại chủ nhân nhiệt độ cơ thể cùng hương thơm lưu vật thuận tay nhét vào trong ngực của mình. Làm xong đây hết thảy, hắn cuối cùng nhìn thoáng qua trên giường mỹ nhân ngủ, thân ảnh lóe lên tựa như một sợi khói xanh, biến mất tại trong phòng. Không biết qua bao lâu, Liêu Tích Tuyết ung dung tỉnh lại. Nàng chỉ cảm thấy toàn thân bùn rùn, nhưng tinh thần lại trước nay chưa từng có tốt. Thể nội kia cố tràn đầy lực lượng cảm giác, nhường nàng một hồi hoảng hốt. Nàng đột nhiên ngồi dậy, nội thị bản thân, làm phát hiện chính mình vậy mà đã đột phá tới hóa thần cảnh lúc, cả người đều động. Đêm qua ký ức, giống như thủy triều tràn vào trong đầu. Tà tăng nhe răng cười, người thần bí xuất hiện, bá đạo kiếm quang, cùng. Kia nhường nàng xấu hổ giận dữ muốn chết nhưng lại trầm luân trong đó điên cuồng một đêm. Mặt của nàng bá một chút, đỏ đến có thể nhỏ ra huyết. Nàng đột nhiên ngồi dậy, kiểm tra thân thể của mình. Không có bị tà tăng làm bẩn vết tích, ngược lại. Tu vi đột phá. Nàng nhìn thấy đầu giường kia túi tiên ngọc, vô ý thức đi lấy bình phong bên trên thiếp thân quần áo, lại sờ soạng không. A, cái yếm của ta cùng tiểu y đâu? Liêu Tích Tuyết ngây ngẩn cả người, lập tức một trương gương mặt xinh đẹp đỏ lên. Hỗn đản, đang đồ tử. Liêu Tích Tuyết vừa thẹn vừa xấu hổ, nắm lên gối đầu hung hăng nện ở trên giường. Cứu được nàng, cũng đoạt lấy nàng, cuối cùng còn để lại tiền, trộm đi nàng thiếp thân quần áo. Đây rốt cuộc là cái gì người? Nàng chăm chú nắm chặt kia túi chiếu nặng tiên ngọc, cảm thụ được thể nội mênh mông linh lực, tâm tình phức tạp tới cực điểm. Hận sao? Đối phương dù sao cứu được mệnh của nàng, còn nhường nàng nhân họa đắc phúc. Không hẳn sao? Có thể hắn. Hắn dù sao? Chẳng cần biết ngươi là ai, ta Liêu Tích Tuyết, nhất định phải tìm tới ngươi. Nàng cắn chặt hai hàm răng trắng ngà, trong đôi mắt đẹp thiêu đốt lên một đoàn phức tạp hỏa diễm. Chương 22, đồ cưới lai lịch, quận chúa nguyên vị. Chương 22, đồ cưới lai lịch, quận chúa nguyên vị. Ngô Tiêu Phong thân ảnh như một sợi khói xanh, lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trong mắt thất. Hắn xuất hiện trong nháy mắt, ngay tại tính tọa điều tức Lạc Quynh Tuyết cùng Lý Thanh Quỳnh, gần như đồng thời mở mắt. Hai đạo ánh mắt, một đạo mang theo tìm kiếm cùng lo lắng, một đạo thanh lãnh như băng, nhưng cũng ẩn chứa một tia không dễ dàng phát giác chấn động, cùng nhau rơi vào hắn trên thân. Sau đó, hai nữ biểu lộ đều đông lại. Ngươi là Quynh Tuyết môi đỏ khẽ nhếch, trong đôi mắt đẹp tràn đầy rung động. Nàng có thể cảm giác được một cách rõ ràng, Nô Tiêu Phong khí tức trên thân, cùng mấy canh giờ trước so sánh, đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Không còn là loại kia chỉ có giá đỡ, linh lực phù phiếm trúc cơ cảnh, mà là một loại ngưng thực, nặng nề, dường như cùng thiên địa nhịp đập hợp lại là một cường đại khí thế. Khai phủ cảnh, trung kỳ. Lý Thanh Quỳnh băng lãnh thanh âm bên trong cũng mang tới một tia ngạc nhiên nghi ngờ. Nàng nhìn càng thêm thông suốt. Ngô Tiêu Phong không chỉ có là đột phá, mà lại là liền vượt hai cái đại cảnh giới, theo trúc cơ đỉnh phong, một bước lên trời, trực tiếp bước vào khai phủ cảnh trung kỳ cánh cửa. Càng làm cho nàng kinh hãi chính là, nàng theo Ngô Tiêu Phong thể nội, cảm nhận được một loại bá đạo, nóng bỏng, tựa như huy hoàng đại nhật giống như dương cương chi lực. Loại lực lượng này, cùng nàng tự thân thanh liên kiếm ý hoàn toàn khác biệt, lại giống nhau tinh thuần tới cực điểm. Trong vòng một đêm, thay ra đổi thịt. Ngươi không phải đi giết người mà bảo, tranh đồ cưới sao? Lạc Khuynh Tuyết lấy lại tinh thần, bước nhanh đi đến trước mặt hắn, từ trên xuống dưới đánh giá hắn, vừa mừng vừa sợ, gương mặt lại không tự giác nhiễm lên một vẻ tường đỏ. Thế nào? Thế nào tu vi trong giọng nói của nàng mang theo một tia ngay cả mình đều không có phát giác được hẳn rồi. Rõ ràng là đi vì nàng tranh kia xa không thể chạm đồ cưới, kết quả lại làm ra động tĩnh lớn như vậy. Vận khí không tệ. Nô Tiêu Phong giang tay ra, nói đến hời hợt, trên đường đụng phải hái hoa tặc, đang chuẩn bị đối một vị vô tội quận chúa rối loạn sự tình, ta liền thuận tay thay trời hành đạo. Hái hoa tặc. Lạc Khuynh Tuyết nhíu mày. Ân, một cái tu luyện một loại nào đó tà dị dương thuộc tính công pháp hòa thượng. Ta giết hắn về sau, phát hiện công pháp của hắn vừa vặn có thể vì ta sử dụng, liền mượn hắn tu vi đến đột phá bình cảnh. Nô Tiêu Phong nói đến nửa thật nửa giả. Về phần chuyện song tu, cùng Liêu Tích Tuyết kia cựu khúc linh thể diệu dụng, tự nhiên là không đủ là ngoại nhân nói. Mượn. Lạc Khuynh Tuyết ánh mắt nghi ngờ nhìn chằm chằm hắn. Nàng nhưng không tin có cái gì công pháp có thể trực tiếp đem người khác tu vi mượn tới, còn một mượn liền theo trúc cơ báo tố đến khai phụ trung kỳ. Đây quả thực là chưa từng nghe thấy. Nhưng nàng nhìn xem Nô Tiêu Phong thản nhiên ánh mắt, lại nhìn thấy hắn xác thực bình yên vô sự, khí tức thậm chí so trước đó còn muốn bức chắc, lo âu trong lòng liền dần dần ép xuống, thay vào đó là một cố khó nói lên lời vui sướng. Mặc kệ quá trình như thế nào, hắn trở nên mạnh mẽ. Khai phủ cảnh trung kỳ. Mặc dù khoảng cách thái tử Ngô Tiêu Long, còn có cái kia thần bí giao chỉ thánh tử, vẫn như cũ không nhỏ trên lệnh, nhưng ít ra, không còn là không có chút nào hy vọng. Vừa nghĩ tới sau 7 ngày thiên tiêu luận võ, nàng viên kia bởi vì đánh cuộc mà nỗi lòng lo lắng, rốt cục thoáng rơi xuống một chút. Ngươi không có bị thương chứ? Nàng vươn tay, dường như muốn chạm đụng hắn, nhưng lại có chút do dự, cuối cùng chỉ là nhẹ nhàng phất qua ống tay áo của hắn, thanh âm cũng biến thành ôn nhu rất nhiều. Ngươi thấy ta giống có việc dáng vẻ sao? Nô Tiêu Phong cười một tiếng, đột nhiên tiến đến bên hai nàng, thấp giọng, yên tâm, ngươi phu của ta rất mạnh. Đừng nói một cái hái hoa tặng, chính là 10 cái 8, cũng không đủ ta nhét cái răng. Ấm áp khí tức phất qua bên hai, Lạc Khuynh Tuyết mặt dọn một chút liền đỏ thấu, tim đập như liễu chạy, vội vàng lui lại một bước, oán trách trừng mắt nhìn hắn một cái. Ai? Ai là ngươi phu quân? Không có chính hình. Nàng trên miệng nói như vậy, đáy mắt ý cười làm thế nào cũng giấu không được. Một bên Lý Thanh Quỳnh yên lặng nhìn xem hai người liếc mắt đưa tình, thanh lãnh con ngươi lấp lóe, thu hồi ánh mắt, tiếp tục nhắm mắt điều tức. Chỉ là kia có chút nết lên khóe miệng, tiết lộ nàng cũng không phải là thật tâm lặng như nước. Trấn an được hai vị mỹ nữ, Nô Tiêu Phong khoát tay áo, quay người rời đi mất tất. Ta trở về củng cố một chút tu vi, các ngươi cũng nắm chặt thời gian. Nhìn xem bóng lưng hắn rời đi, Lạc Khuynh Tuyết trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ trước nay chưa từng có an tâm cảm giác. Nam nhân này luôn luôn tại trong lúc lơ đãng sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích. Có lẽ sau 7 ngày hắn thật có thể trở lại tẩm cung của mình, phân phát tất cả thị nữ. Nô Tiêu Phong đóng cửa phòng, bố trí xuống một đạo cách âm cấm chế, trên mặt bộ kia lạnh nhạt biểu lộ trong nháy mắt biến mất, thay vào đó là một vẻ nghiền ngẫm cười xấu xa. Hắn sờ tay vào ngực, móc ra hai kiện sự vật, một cái màu hồng thêu lên Tịnh Đế liên tinh xảo cái yếm, một cái cùng màu khinh bạc như cánh ve tơ chất tiểu y, thì hai kiện quần áo bên trên còn lưu lại nữ chủ nhân ấm áp nhiệt độ cơ thể, cùng một cô hôn hợp thành thục nữ tử mùi thơm cơ thể cùng đêm qua vui thích say lòng người hương thơm. Nô Tiêu Phong đem món kia tiểu y đặt ở trong núi, nhẹ nhàng khẽ ngửi. Sách, hóa thần cảnh nữ tu mới bị, quả nhiên không tầm thường. Cô này linh vận, so cái gì thiên tài địa bảo đều bổ. Hắn nói một mình lấy, trên mặt lộ ra hài lòng nụ cười. Hắn cũng không phải cái gì chính nhân quân tử, lấy đi cái này hai kiện tiếp thân chi vật, một mặt là ra ngoài một loại nào đó ác thú vị cất giữ đam mê, một phương diện khác cũng là vì lưu lại một cái manh mối. Hắn không tin Liêu Tích Tuyết sẽ từ bỏ ý đồ. Một cái vừa mới bước vào hóa thần cảnh, lại bị đoạt đi thanh bạch, còn bị trộm tiếp thân quần áo tuyên sắc của chúa, sẽ làm ra phản ứng gì? Hắn rất chờ mong. Đem chiến lợi phẩm hài lòng thu nhập nhận chữ vật, Nô Tiêu Phong khoanh chân ngồi xuống, bắt đầu nặng trong nội tâm xem, cẩn thận kiểm tra thân thể của mình biến hóa. Trong vòng một đêm, liền mở ba phủ. Đan điền khí hải bên trong, ba tòa thần phủ chiếu sáng rạng rỡ, tựa như ba viên sáng chói sao trời, lẫn nhau ở giữa lấy một loại quỹ tích huyền ảo hô ứng lẫn nhau. Ở giữa là tâm chi thần phủ. Nó như là một quả khiêu động hỏa diễm trái tim, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều bơm phát ra bảng bạc sinh mệnh tinh khí, nhường hắn khí huyết chi lực tăng vọt không chỉ gấp 10 lần, nhục thân cường độ có thể so với chuyên tu nhục thân cùng giai thể tu. Bên trái là phế chi thần phủ. Toàn thân bày biện ra một loại sắc bén màu bạch kim, phun ra nuốt vào ở giữa, canh kim duệ khí dâng lên, dường như ẩn chứa vô tận ý sát phạt. Cái này khiến hắn trong lúc giơ tay nhấc chân, đều mang tới một cỗ chặt đứt sơn hà phong mang. Phía bên phải là thận chi thần phủ. Nó như là một mảnh màu đen thâm thúy hải dương, huyền thủy bản nguyên chi lực ở trong đó lao nhanh, tư dưỡng thần hồn của hắn cùng thân, nhường hắn tinh lực tràn đầy, sức khôi phục kinh người. Sinh mệnh, sát phạt, bản nguyên. Đây cũng là đạo thiên huyền công thôn vệ minh vương huyền dương thể cùng cựu khúc linh thể về sau, vì hắn đúc thành ba tòa thần phủ bị thêm vào đặc tính. Tu sĩ tầm thường khai phủ, thần phủ thuộc tính đơn nhất, mà hắn lại cả đời ba phủ, lại đều có thần dị. Kiếm lợi lớn. Ngô Tiêu Phong mừng rỡ trong lòng. Hắn tâm niệm khẽ động, đến thử thôi động kia bộ theo Minh Vương Huyền Dương thể cùng nhau bị hắn cướp đoạt mà đến đỉnh cấp song tu bảo điện, Đại Nhật Minh Vương Kinh. Ông, một cỗ chí dương chí cương kim sắc linh lực, trong nháy mắt theo phế chi thần phủ cùng tâm chi thần phủ tuôn ra, tại hắn trong kinh mạch dựa theo Đại Nhật Minh Vương Kinh pháp môn vận chuyển. Hắn chập ngón tay như kiếm, đối với không trung nhẹ nhàng gạch một cái. Xoẹt. Một đạo cô đọng như thực chất kim sắc chỉ mang, nổ bắn ra mà ra, đem cứng rắn nền đá mặt, hoạch xuất ra một đạo sâu đạt nửa thước khe rãnh. Khe rãnh biên rồi bóng loáng như gương, còn lưu lại thiêu đốt vết tích. Uy lực to lớn. Nhưng sau một khắc, Ngô Tiêu Phong sắc mặt liền hơi hơi trắng lên. Vẹn vẹn tùy ý một chỉ, liền rút đi trong cơ thể hắn gần một thành linh lực. Tiêu hao quá lớn hắn nhíu mày. Cảnh giới tiêu thăng quá nhanh, dẫn đến căn cơ có chút phù phiếm, linh lực tổng lượng mặc dù viễn siêu cùng giai, nhưng đối mặt loại này cấp bậc tiêu hao, vẫn như cũng là hạt cát trong sa mạc. Hơn nữa, hắn chiến đấu thủ đoạn quá mức đơn nhất. Ngoại trừ vừa mới đạt được Đại Nhật Minh Vương Kinh liền chỉ còn lại theo Lý Thanh Quỳnh nơi đó học được mấy thức cơ sở kiếm chiêu, cùng môn kia chưa nhập môn vạn cổ thanh liên kiếm kinh. Dựa vào những này, đi đối phó động thiên cảnh giao trì thánh tử, còn có cái kia giống nhau sâu không lường được thái tử Ngô Tiêu Long. Phần thắng vẫn như cũ xa vời. Xem ra, nhất định phải nhanh đem vạn cổ thanh liên kiếm kinh tu thành. Ngô Tiêu Phong ánh mắt biến ngưng trọng lên. Môn này vô thượng kiếm kinh, mới là hắn chân chính át chủ bài, cũng là hắn dám lập xuống kinh thiên đánh cuộc lớn nhất ỷ bảo. Khoảng cách thiên kiêu luận võ chỉ còn lại 6 ngày. Hắn nhất định phải tại cái này trong vòng 6 ngày, đem môn này kiếm pháp tu ra như thế về sau. Hắn hít sâu một hơi, đang chuẩn bị lấy ra viên kia ghi lại kiếm kinh ngọc giản, bắt đầu bế quan. Đúng lúc này, giờ tí đã đến. Mỗi ngày tình báo đã đổi mới, mời túc chủ kiểm tra và nhận. Chương 23, 300 lần tỷ lệ đặt cược, chặt đứt Thái Dương chân hỏa. Chương 23, 300 lần tỷ lệ đặt cược, chặt đứt Thái Dương chân hỏa. Ngô Tiêu Phong mừng rỡ, lập tức đem tâm thần chìm vào hệ thống bảng. Ba đầu mới tinh tình báo, lặng lặng nằm tại màn sáng phía trên. Màu trắng tình báo, thành tây lớn nhất sòng bạc thông bảo đổ trường đã là sau 7 ngày thiên kiêu luận võ mở đồ bàn. Cựu hoàng tử Ngô Tiêu Phong đoạt giải nhất tỷ lệ đặt cược, cao đến 1/300, có 1/2 tất cả người dự thi, hấp dẫn thần đô vô số dân cờ bạc đặt cược mua bác. 1/300. Xem ra ta tại thần đô bách tính trong mắt, thật đúng là phế vật từ đầu đến chân. Ngô Tiêu Phong sờ lên cái cằm, không những không giận, ngược lại nở nụ cười, có ý tứ, chờ luận võ kết thúc, phải đi đem nhà này sòng bạc cho được phá sản. Hắn đem tình báo này ghi ở trong lòng, ánh mắt rời về phía đầu thứ hai. Màu lam tình báo, bát hoàng tử Ngô Tiêu Trận là nghiên cứu mới nhất chế tác thượng cổ cơ quan khôi lỗi thiên can địa chi nhu cầu cấp bách một sợi thái dương chân hỏa để mà luyện hóa hoạch tâm thần thiết. Hắn đã xem chính mình thắng sau hoàng tử phân lệ toàn bộ thế chấp cho ngũ hoàng tử Ngô Tiêu Viêm, cho mượn 3 vạn thượng phẩm tiên ngọc, đang bốn phía cầu mua hỏa chủng mà không được. Thật tình không biết, thái tử Ngô Tiêu Long sớm đã vượt lên trước một bước, đem thần đô trên thị trường đã biết duy nhất một sợi thái dương chân hỏa hỏa chủng mua xuống, chuẩn bị tại thời khắc mấu chốt coi đây là thẻ đánh bạc, bước bách say mê nghiên cứu, không hỏi thế sự bát hoàng tử xếp hàng. Bát hoàng tử, Ngô Tiêu Trận. Ngô Tiêu Phong trong đầu hiện ra một cái chất phát, quái gở, cả ngày ôm một đống đồng nát sắt vụn chơi đùa thân ảnh. Tại đông đảo hoàng tử bên trong, lão bát Ngô Tiêu Trận là dị loại. Hắn không lập bang kết phái, không tranh quyền đoạt lợi, duy nhất yêu thích chính là nghiên cứu cơ quan khôi lỗi chi thuật. Bởi vì bất thiện giao tế, tăng thêm nghiên cứu hao phí to lớn, lâu dài nghèo rất mùng tơi, tại hoàng tử bên trong cơ hồ không có gì tồn tại cảm. Trong trí nhớ, vị này chim sáo sau cùng kết cục, tựa hồ là bởi vì nghiên cứu cái nào đó cấm kỵ khôi lỗi, tẩu hỏa nhập ma, đem chính mình cho luyện thành khôi lỗi một bộ phận, kết quả thê thảm. Thái tử muốn cầm bóp lao bát, Ngũ Ca cũng nghĩ kiếm một chén canh. Nô Tiêu Phong ánh mắt híp lại. Hắn vị này Ngũ Ca Nô Tiêu Viêm, là có tiếng khẩu Phật tâm xả, mặt ngoài cùng tất cả huynh đệ đều hòa hòa khí khí, kỳ thực là hám lợi cỏ mọc đầu tường, ai thế lớn liền cùng ai. Lần này cho vay lao bát, còn thu cao như vậy lợi tức, rõ ràng là muốn nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của, hai đầu ăn sạch. Người một nhà, chơi đến như thế bẩn. Ngô Tiêu Phong cười lạnh một tiếng, nhưng trong lòng thì khẽ động. Hắn nhớ tin tưởng, vài ngày trước, hệ thống đổi mới một đầu trong tình báo, đề cập tới Thái Dương chân hỏa. Màu trắng tình báo, thành Đông tụ bảo trai tiệm bán đồ cổ, gần đây mới đến một nhóm theo nơi nào đó trong cổ mộ đào được vật bồi táng, trong đó một cái không đáng chú ý đồng thanh trúc đài, bởi vì lây dính mộ chủ một tia bản mệnh chân hỏa, nội ẩn một sợi sắp dập tắt Thái Dương chân hỏa hỏa chủng, được bày tại nơi hẻo lánh. Lúc ấy hắn vội vàng xử lý si dục tà tăng sự tình, không có đem đầu này màu trắng tình báo để ở trong lòng. Hiện tại xem ra, đây quả thực là ngủ gật liền có người đưa gối đầu. Cái này Thái Dương chân hỏa hỏa chủng, hắn nhất định phải chặt đứt. Đến một lần, có thể bán chim sáo một cái ân tình. Vị này cơ quan thiên tài, hậu kỳ thật là tạo ra được có thể đối cứng hóa thần cảnh kinh khủng khối lỗi, nếu là có thể biến thành của mình, tuyệt đối là một sự giúp đỡ lớn. Thứ hai, có thể hoàn mỹ phá hư thái tử bộ cục. Vừa nghĩ tới Ngô Tiêu Long cầm hỏa chủng, muốn cầm bóp lao bát lại mũi dính đầy cho biểu lộ, Ngô Tiêu Phong đã cảm thấy tâm tình thư sướng. Thứ ba, cái này Thái Dương chân hỏa chính là chí dương chi hỏa, đối với hắn vừa mới đạt được Minh Vương Huyền Dương thể cùng Đại Nhật Minh Vương kinh nói không chừng cũng có không tưởng tượng nổi chỗ tốt. Một cục đá hạ bà con chim. Ngô Tiêu Phong không do dự nữa, lập tức đưa ánh mắt về phía một đầu cuối cùng, cũng là trọng yếu nhất một đầu tình báo. Tử sát tình báo, giao chỉ thánh tử Ngọc Hành đối ngoại tuyên bố tu vi là khai phủ cảnh đỉnh phong, kỳ thực thân phụ vạn năm không gặp thất khiếu linh lung kiếm tâm đã sớm đem giao chỉ tiền triều trấn phái tuyệt học giao chỉ phân quang kiếm quyết tu luyện đến đại thành cảnh giới. Tu vi thật sự đã ở nửa tháng trước, bí mật đột phá tới động thiên cảnh trung kỳ. Là bảo đảm lần này luận võ tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, sư tôn yêu nguyện trưởng lão đã xem giao chỉ tiền triều bí bảo tỏa thiên liên ban cho hắn. Này liên một khi tế ra, có thể ngắn ngủi phong cấm đối thủ thần phủ, khiến cho linh lực ngừng trệ, không cách nào vận chuyển. Động thiên cảnh trung kỳ, thất khiếu linh lung kiếm tâm, bí bảo tỏa thiên liên. Nô Tiêu Phong con ngươi đột nhiên co rụt lại. Khá lắm, cái này giao chỉ tiên triều, vì từ hôn, vì bảo trụ hạo thiên kính, thật đúng là bỏ hết cả tiền vốn. Động thiên cảnh, kia là tại thể nội mở ra một phương tiểu thiên địa kinh khủng tồn tại. Vừa vào động thiên, liền có thể dẫn động thiên địa chi lực ra chỉ bản thân, giơ tay nhấc chân đều có lớn lao uy năng, cùng khai phủ cảnh có cách biệt một trời. Động thiên cảnh trung kỳ, so với hắn dự đoán còn phải mạnh hơn một cái cấp bậc. Càng đừng đề cập, còn có kia ác độc tỏa thiên liên chuyên môn dùng để khắc chế khai phủ cảnh tu sĩ. Một khi bị khóa lại thần phủ, linh lực không cách nào vận chuyển, khai phủ cảnh tu sĩ liền cùng bị nhổ răng lão hổ như thế, chỉ có thể mặc cho người xâm lược. Yêu Nguyệt cái này lão yêu bà, thật sự là lại độc lại hung ác. Nô Tiêu Phong ánh mắt băng lãnh. Đây cũng không phải là tỷ võ, đây là Dương Nưu, là tất sát chi cục. Bọn hắn không chỉ có muốn thắng, còn muốn thắng được gọn gàng, nhường Nô Tiêu Phong bị bại thương tích đời mình, biến thành từ đầu đến đuôi trò cười. May mắn, có mỗi ngày hệ thống tình báo. Nếu không, thật tới luận võ trên này, chính mình mạo muội đối đầu, chỉ sợ chết như thế nào cũng không biết. Động thiên cảnh trung kỳ A Ngô Tiêu Phong chậm rãi thở ra một hơi, trong mắt ngưng trọng, dần dần bị một cỗ chiến ý điên cuồng thay thế, dạng này mới càng có ý tứ. Áp lực trong nháy mắt bạo tăng. Nhưng Ngô Tiêu Phong chẳng những không có e ngại, ngược lại cảm giác huyết dịch cả người cũng bắt đầu sôi trào. Hắn nhìn thoáng qua ngoài cửa sổ thâm trầm bóng đêm, không lại trì hoãn. Tu luyện vạn cổ thanh liên kiếm kinh sự tỉnh, có thể hơi chậm. Việc cấp bách là đi trước chặt đứt kia Thái Dương chân hỏa. Hiện tại là đêm khuya, tu bảo trai đoán chừng đã đóng cửa. Bất quá cũng không sự tỉnh, cầm đồ vật sau lại lưu lại một chút tiên ngọc liền tốt. Nô Tiêu Phong thay đổi một thân không đáng chú ý màu đen y phục dạ hành, mang lên trên một trường bình thường nhất đại chúng mặt mũi cố, thân ảnh nhoáng một cái, tựa như quỷ mị dung nhập trong bóng đêm, hướng phía thành đông phương hướng mau chóng đuổi theo. Thần đô, thành đông. Cùng hoàng thành phụ cận trang nghiêm túc mục khác biệt, nơi này là thương nhân tụ tập, ngư long hỗn tạp chi địa. Cho dù là đêm khuya, vẫn như cũ có không ít địa phương đèn đuốc sáng trưng, tiếng người huyên náo. Tu bảo trai chính là thành đông một đầu vắng vẻ trong ngõ nhỏ, một nhà không chút nào thu hút tiệm bán đồ cổ. Mặt tiền cửa hàng không lớn, mặt tiền cũng có chút cổ xưa, một khối cởi sắc biển gỗ bên trên, giống bay phượng múa viết tụ bảo trai ba chữ. Giờ phút này, cửa hàng sớm đã đóng cửa, cánh cửa đóng chặt, bốn phía hoàn toàn yên tĩnh. Một đạo hắc ảnh, lặng yên không một tiếng động rơi vào cửa hàng trên nóc nhà, thân pháp nhẹ nhàng, không có phát ra một tia tiếng vang. Chính là Ngô Tiêu Phong. Hắn không có lựa chọn bạo lực phá cửa, mà là vây quanh cửa hàng hậu viện. Trong hậu viện chất đống một chút tạp vật, một gian phòng nhỏ vẫn sáng yếu ớt đèn đuốc, bên trong truyền đến trận trận tiếng ấy, hiển nhiên là gác đêm hòa kế. Ngô Tiêu Phong không để ý đến, ánh mắt trực tiếp khóa chặt tại chủ cửa hàng cửa sau bên trên. Trên cửa treo một thanh tinh thiết chế tạo khóa lớn, khóa trên thân còn khắc họa lấy mấy đạo đơn giản cảnh giới phù văn. Một khi có người ý đồ dùng man lực phá hư, phù văn liền sẽ kích phát ra còi báo động chói tai. Điều trùng tiểu kỹ. Ngô Tiêu Phong cười nhạo một tiếng. Hắn duỗi ra hai ngón tay, đầu ngón tay quanh quẩn lấy một sợi nhỏ bé không thể nhận ra khí lưu màu đen. Đạo Thiên Huyền Công. Môn công pháp này không chỉ có thể thôn vệ người khác tu vi thể chất, trộm tự quyết, càng là thiên hạ tất cả cấm chế pháp khóa khắc tinh. Hắn đem ngón tay nhẹ nhàng điểm tại khóa tâm bên trên, khí lưu màu đen như tế xả giống như chui vào trong đó. Chỉ nghe cùng cụt một tiếng yếu ớt tới cơ hồ nghe không được nhẹ vang lên. Tinh thiết khóa lớn, ứng thanh mà mở. Toàn bộ quá trình, hành vân nước chảy, không có xúc động bất kỳ một đạo phù văn. Nô Tiêu Phong đẩy cửa vào, lách mình tiến vào trong tiệm, lại thuận tay nhẹ nhàng đóng cửa lại. Trong cửa hàng, tia sáng mờ tối, trong không khí tràn ngập một cỗ cổ xưa vô cùng cho bụi hương vị. Bốn phía kệ hàng bên trên, rực rỡ muôn màu trưng bày các loại cái gọi là đồ cổ bình uống, đồ sứ, ngọc bội, gương đồng. Cái gì cần có đều có. Nô Tiêu Phong mở ra thần niệm, khẽ quét mà qua. Những vật này, 89 phần 10 đều là đồ dòm, chỉ có số ít mấy món, nhiễm lấy một tia yếu ớt sóng linh khí, nhưng cũng đều là chút không đáng tiền pháp khí cấp thấp. Ánh mắt của hắn rất nhanh liền khóa chặt tại góc tường một cái không đáng chú ý đống đồ lộn xộn bên trong. Nơi đó, loạn xạ chất đống lấy một chút tổn hại binh khí, dị xét lư hương, còn có một cái. Hiện đầy màu xanh đồng, tạo hình cổ pháp đồng thanh trúc đài. Kia đến nước chừng cao khoảng một thước, tạo thế chất bạc, đài trên thân điêu khắc một chút mơ hồ hỏa diễm đường vân, nhìn qua thường thường không có gì lạ, ném tới trên đường cái đều chưa hẳn có người sẽ nhặt. Nhưng mà, tại Ngô Tiêu Phong cảm ứng bên trong, một cô yếu ớt đến cực hạn, lại tinh thuần vô cùng trí dương khí tức, đang từ cái này đến nội bộ, từng tia từng sợi phát ra. Tìm tới. Ngô Tiêu Phong trong lòng vui mừng, bước nhanh tới. Chương 24, Thái Dương chân hỏa, Bát hoàng tử quy tâm. Chương 24, Thái Dương chân hỏa, Bát hoàng tử quy tâm. Ngô Tiêu Phong đưa tay, đem tia che kín màu xanh đồng đồng thanh trúc đài cầm trong tay. Vào tay hơi trầm xuống, mang theo kim loại đặc hữu lạnh buốt, nhưng ở cái này lạnh buốt phía dưới, lại có một tia như có như không ấm áp, như là trời đông giá rét bên trong một điểm cuối cùng tà dương dư ôn. Hắn không có vội vã rút ra hỏa trùng, mà là theo trong nhận chứa đồ lấy ra một cái thượng phẩm tiên ngọc, tiện tay đặt ở bên cạnh kệ hàng bên trên. Cái này mai tiên ngọc giá trị, đủ để mua xuống nhà tiểu điếm này 10 lần. Hắn không phải cường đạo, cầm đồ vật, lưu lại đồng giá thậm chí vượt mức đền bù, đây là quy củ của hắn. Đã có thể miễn đi dấu vết, cũng có thể cầu yên tâm thoải mái. Làm xong đây hết thảy, thân hình hắn nhoáng một cái, liền đã về tới nóc nhà. Sau đó mấy cái lên xuống, biến mất tại nặng nghề trong màn đêm. Trở lại tẩm cung của mình, Nô Tiêu Phong không có chút nào trì hoãn, lập tức bố trí xuống mấy đạo cấm chế, đem toàn bộ gian phòng cùng ngoại giới hoàn toàn ngăn cách. Hắn ngồi xếp bằng, đem tia đồng thanh trúc đài đặt trước người, thần niệm thăm dò vào trong đó, cẩn thận từng ly từng tí đụng vào kia sợi ngủ say Chí Dương khí tức. Ông dường như cảm nhận được kẻ ngoại lai nhìn trộm, đến nội bộ, một sợi so sợi tóc còn muốn mảnh khảnh kim sắc hỏa diễm, ung dung sáng lên. Nó quá mức yếu ớt, dường như bất cứ lúc nào cũng sẽ dập tắt, nhưng nơi trọng yếu tản ra kia cố đốt cháy bật bật, phổ chiếu đại thiên bá đạo ý vận, lại tinh thuần tới cực điểm. Cái này chính là Thái Dương chân hỏa hỏa trùng. Nô Tiêu Phong không dám thất lễ, lập tức vận chuyển đạo thiên huyền công. Một cỗ vô hình thôn vệ chi lực từ hắn lòng bàn tay tuôn ra, hóa thành một cái nhìn không thấy đại thủ, tinh chuẩn thăm dò vào đến nội bộ, hướng kia sợi hỏa trùng bao khỏa mà đi. Hỏa trùng dường như đã nhận ra nguy cơ, run lên bần bật, bộc phát ra kinh người nhiệt lượng, ý đồ phản kháng. Nhưng mà tại đạo thiên huyền công cái loại này công pháp nghịch thiên trước mặt, nó dây ruột lộ ra tái nhợt bất lực. Huống chi Nô Tiêu Phong thể nội vừa mới luyện hóa Minh Vương Huyền Dương thể, tại thời khắc này cùng nó sinh ra huyền diệu cộng minh. Kia Chí Dương chí cương thể chất, đối với Thái Dương chân hỏa mà nói, tựa như là rời nhà đã lâu hài tử thấy được mẫu thân, kia cô bản năng kháng cự trong nháy mắt tăng dã, thay vào đó là một loại quấn quýt giống như thân cận. Thôn vệ quá trình thuận lợi đến vượt qua tưởng tượng. Khí lưu màu đen vòng quanh kim sắc hỏa trùng, theo Nô Tiêu Phong cánh tay kinh mạch, một đường thông suốt mà tràn vào đan điền khí hải. Vâng. Làm hỏa trùng tiến vào khí hải sát na, Nô Tiêu Phong chỉ cảm thấy đan điền của mình dường như bị đầu nhập vào một quả mặt trời nhỏ. Ba tòa nguy nga thần phủ tại thời khắc này cùng nhau chấn động. Nhất là ở giữa tâm chi thần phủ cùng bên trái phế chi thần phủ, càng là bộc phát ra hào quang sáng chói. Tâm chi thần phủ hỏa diễm trái tim, nhảy lên đến càng thêm hữu lực, mỗi một lần đập đều nhịp nhàng nhịp đập rung động, đều đem kia Thái Dương chân hỏa bản nguyên chi lực bơm hướng toàn thân. Nô Tiêu Phong nhục thần, tại cố lực lượng này rèn luyện hạ, phát ra lốt bút giòn vàng, xương cốt biến càng thêm óng ánh, máu thịt bên trong ẩn chứa dương cương chi lực liên tục tăng lên. Phế chi thần phủ bạch kim duyệt khí, thì giống như là tìm tới tốt nhất nhiên liệu. Canh kim chi khí cùng Thái Dương chân hỏa giao hòa, lại mơ hồ diễn hóa xuất một loại càng hung hiểm hơn bá đạo đại nhật canh kim chi ý, hắn cảm giác chính mình giờ phút này nếu là lại thi triển đại nhật minh vương kinh uy lực ít ra có thể tăng gấp đôi nữa. Đồ tốt. Nô Tiêu Phong trong lòng khen lớn. Cái này sợi hỏa trùng không chỉ có không có dập tắt, ngược lại tại hắn minh vương huyền dương thể tầm bổ hạng, một lần nữa tỏa sáng sinh cơ, như cùng ở tại trong cơ thể hắn cắm rễ xuống. Mặc dù vẫn như cũng nhỏ yếu, nhưng đợi một thời gian, chưa hẳn không thể trưởng thành là chân chính Thái Dương chân hỏa. Hắn đệ xuống vui sướng trong lòng, tâm niệm vừa động, cẩn thận từng ly từng tí theo bổn nguyên hỏa trùng bên trong phân ra một sợi nhỏ bé ngọn lửa. Lửa này mầm chỉ có chừng hạt gạo, nhưng nhiệt độ lại cao đến đáng sợ. Hắn dùng linh lực đem nó tầng tầng bao khỏa, phong ấn tại một cái đặc chế trong hộp ngọc. Làm xong đây hết thảy, chân trời đã nổi lên ngân bạch sắc. Nô Tiêu Phong không có nghỉ ngơi, thay đổi một thân thường phục, lên xuống ở giữa trực tiếp hướng phía thần đô một cái vắng vẻ quặn quẽ nơi hẻo lánh mau chóng đuổi theo. Kia là bát hoàng tử Nô Tiêu trật chỗ, cách bậc cùng. Cùng cái khác hoàng tử vàng son lộng lẫy cung điện khác biệt, Truy Nguyên điện có vẻ hơi rách nát. Trong viện lộn xộn chất đống lấy các loại kim loại linh kiện, báo phế khôi lỗi tản chi cùng hình thù kỳ quái quan thạch. Trước cửa điện trên bậc thang, thậm chí đều mọc ra mấy bụi rêu xanh. Nô Tiêu Phong vừa đi đến cửa miệng, liền nghe tới trong điện truyền đến một hồi đinh đinh đương đương gõ âm thanh. Không được, vẫn chưa được. Cái này Huyền Minh thần tiết lạnh tính quá nặng, phàm hỏa căn bản là không có cách luyện hóa, nhiệt độ một thằng trước tổn thương linh tính, nhiệt độ thấp lại không nhúc nhích tí nào. Ghê tởm. Còn kém bước này. Nô Tiêu Phong đẩy cửa vào. Trong điện, một cái thân hình gầy gò, tóc rối bời như ổ chim thanh niên, đang hai mắt vằn vện tia máu, nhìn chằm chằm trước mặt một tòa cao cỡ nửa người cơ quan khôi lỗi. Khôi lỗi chỗ ngực, một khối đen như mực kim loại khảm ở nơi đó, tản ra hàn khí âm u, thanh niên trong tay cầm một thanh nung đỏ kim sắt, khắp khuôn mặt là thất bại chi sắc. Người này chính là bát hoàng tử Nô Tiêu Trận. Chim sáo, sáng sớm cứ như vậy đại hỏa khí. Nô Tiêu Phong cười đi vào. Nô Tiêu Trận đột nhiên quay đầu, thấy là Nô Tiêu Phong, trong mắt bực bội thu liêm chút, chỉ là vô lực khoát tay áo, lao cửu. Sao ngươi lại tới đây? Đừng quản ta, ta sắp bị khối này phá sắt bức cho điên rồi. Vì một sợi Thái Dương chân hỏa, đem tháng sau phần lệ đều thế chấp cho ngũ ca. Nô Tiêu Phong cũng không quanh co lòng vòng, trực tiếp điểm minh. Nô Tiêu Trận động tác cứng đờ, trên mặt lộ ra một vẻ xấu hổ cùng quân bách. Ngươi, làm sao ngươi biết? Hắn chuyện một tiền, chỉ có hắn cùng Nô Tiêu biết, liền hắn người hầu đều giấu giếm. Chim sáo, ngươi có biết hay không, thần đô trên thị trường duy nhất một sợi công khai mua bán Thái Dương chân hỏa, hôm qua liền đã bị thái tử mua đi. Nô Tiêu Phong đi đến bên cạnh hắn, nhìn xem khối kia huyền minh thần thiết, từ tốn nói. Cái gì? Nô Tiêu Trận như bị sét đánh, cả người đều ngộng, sắc mặt trở nên trắng bệnh trong nháy mắt, bị thái tử mua đi. Kia, vậy ta đây 3 vạn tiên ngọc hắn vốn là không cùng, cái này 3 vạn thượng phẩm tiên ngọc, cơ hồ là hắn có thể xuất ra tất cả gia sản, thậm chí còn trên lưng nặng nề lợn ẩn. Bây giờ hỏa chúng không có, tiền cũng cho mượn, cái này khiến hắn trong nháy mắt lâm vào tuyệt vọng. Ngũ ca cho vay ngươi, sợ là không có ý tốt. Thái tử mua cướp có loại, đoán chừng cũng không phải vì mình dùng. Nô Tiêu Phong vỗ vỗ bờ vai của hắn, bọn hắn đều đang đợi ngươi cùng đường mặt lộ, tốt hơn cửa cùng ngươi bàn điều kiện. Nô Tiêu Trận không phải người ngu, chỉ là không hiểu nhân tình thế sự. Bị Nô Tiêu Phong lần ấy, hắn trong nháy mắt liền hiểu trong đó con quân vấn. Một cỗ nộ khí theo đáy lòng dâng lên, hắn không nghĩ tới, anh em ruột của mình, vậy mà lại dùng loại thủ đoạn này đi mưu hại hắn. Bọn hắn Nô Tiêu Trận tức giận đến toàn thân phát run, một quyền nện ở bên cạnh linh kiện trồng lên, phát ra bịch một tiếng vang thật lớn. Cho nên, đừng hy vọng bọn hắn. Nô Tiêu Phong lời nói xoay chuyển, đem cái kia phong ấn ngọn lửa hộp ngọc đưa tới. Đây là cái gì? Nô Tiêu Trận thất hồn lạc phách tiếp nhận, thanh âm khẳng khàn. Ngươi mở ra nhìn xem. Nô Tiêu Trận nửa tin nửa ngờ mở ra hộp ngọc. Ông, một cỗ nóng dực khí lãng đập vào mặt. Một sợi chừng hạt gạo kim sắc ngọn lửa, tại trong hộp ngọc nhẹ nhàng trôi nổi, tản mát ra thuần túy, bá đạo, dường như có thể thiêu tận thế gian tất cả âm hàn chí dương khí tức. Cái này, đây là Thái Dương chân hỏa. Nô Tiêu trận tròng mắt trong nháy mắt trừng tròn xoe, hô hấp đều dừng lại. Hắn si mê cơ quan khôi lỗi chi thuật, đối với thiên hạ các loại kỳ hỏa dị viêm rõ như lòng bàn tay, chỉ một cái, liền nhận ra cái này sợi hỏa diễm lai lịch. Hơn nữa, cái này sợi hỏa chủng tinh thuần độ, so với hắn nghe nói trên thị trường kia sợi, còn phải cao hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Hắn kích động đến hai tay đều đang run rẩy, bưng lấy hộp ngọc, giống như là bưng lấy toàn thế giới chân quý nhất bảo vật, bờ môi run rẩy, nửa ngày nói không nên lời một câu. Hẳn là đủ ngươi luyện hóa khối kia huyền minh thần thiết đi. Nô Tiêu Phong cười nói. Đủ. Quá đủ. Nô Tiêu Trận đống nhiên ngẩng đầu, trong mắt bắn ra trước nay chưa từng có hào quang. Hắn nhìn xem Nô Tiêu Phong, thanh âm cũng thay đổi điệu. Lão cửu, ngươi. Cái này quá quý giá. Ta chim sáo, chúng ta là anh em. Nô Tiêu Phong cắt ngang hắn, ta không cần ngươi thiên ngọc, cũng không cần ngươi là ta làm cái gì. Ta chỉ hy vọng, về sau ta nếu có khó, chim sáo có thể đem ta làm huynh đệ, mà không phải giống thái tử cùng ngũ ca như thế, coi ta là thành có thể giao dịch thẻ đánh bạc. Lời nói này, như là một cái trọng truy, mạnh mẽ đập vào Nô Tiêu Trận trong lòng. Hắn nhìn xem Nô Tiêu Phong ánh mắt chân thành, suy nghĩ lại một chút thái tử cùng ngũ ca tính toán, hốc mắt nóng lên, lại có chút tơ đát. Hắn từ nhỏ quái gở, trầm mê nghiên cứu, tại chúng huynh đệ bên trong một mực là bị xem nhẹ, bị chế giễu cái kia. Chưa hề có người chân chính quan tâm tới hắn, càng đừng đề cập tại loại này tuyệt cảnh thời điểm, đưa lên như thế cho bảo, còn nói ra dạng này một phen thôi tâm trí phúc lời nói. Lão cửu Nô Tiêu Trận hít sâu một hơi, trịnh trọng đem hộp ngọc thu vào trong lòng, sau đó đối với Ngô Tiêu Phong, thật sâu vái chào. Về sau, phàm là ngươi có việc, ta Ngô Tiêu Trận, muôn lần chết không chối từ. Không có hoa lệ từ ngữ trao chuốt, chỉ có một câu giản dị lại nặng như Thái Sơn hứa hẹn. Nô Tiêu Phong cười, hắn biết, vị này tương lai cơ quan đại tông sư đã hoàn toàn quy tâm. Hắn lại từ trong nhẫn chứa đồ xuất ra một cái túi tiền, ném cho Nô Tiêu Trận, nơi này là 5 vạn thượng phẩm tiên ngọc, trước tiên đem ngũ ca sổ sách trả, còn lại, chim sáo ngươi giữ lại làm nghiên cứu. Đừng có lại vì điểm vật liệu, liền đi cầu những cái kia khẩu Phật tâm xà. Nô Tiêu Trận nắm nuốt chiếu nặng túi tiền, nhìn xem Nô Tiêu Phong quay người bóng lưng rời đi, trong lòng trăm mối cảm xúc ngổn ngang. Hắn không tiếp tục nhiều lời một cái tạ chữ, mà là đột nhiên quay người, ánh mắt sáng rực nhìn về phía tôn này bán thành phẩm cơ quan khôi lỗi. Thiên can địa chi. Chờ xem, thái tử. Chờ xem, lão cửu. Sau 7 ngày, ta sẽ để cho toàn bộ thần đô đều nhìn thấy ta Ngô Tiêu Trận giá trị.